Chương 220, hai khoản nguyên hình chương 220, hai khoản nguyên hình Nhậm Ngẫu trả lời ngắn gọn mà băng lãnh, phản phất tại trần thuật một cái không liên quan đến mình sự thật. Một bên hai người nhíu mày, con mắt chăm chú khóa chặt tại Nhậm Ngẫu trên khuôn mặt, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, Nhậm Ngẫu thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, phản phất vừa rồi trả lời chỉ là thuận miệng nhắc lên, không có bất kỳ cái gì thâm ý ngươi là cái kia hai khoản máy nguyên hình một trong. Ma Thạch hỏi, trong giọng nói có một tia cứng nhắc. Nhậm Ngẫu không có trả lời ngay, mà là chậm rãi đi đến gian phòng nơi nhỏ lánh, dựa lưng vào vách tường, ánh mắt buông xuống, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía ba người, thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, là Ma Thạch cùng Dương Tiên Diễn trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn đối với Nhậm Ngẫu thân phận chân thật từng có đoán chừng, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương căn bản chính là cái người mô phỏng sinh vật. Mặc dù đối với người mô phỏng sinh vật sự tình cũng không hiểu rõ, nhưng máy nguyên hình cái từ này hiển nhiên mang ý nghĩa Nhậm Ngẫu thân phận tại người mô phỏng sinh vật trong quần thể này cũng không tầm thường. Lý Đạo Sinh mặc dù đã sớm biết, nhưng giờ phút này trong lòng vẫn là chấn động, tiếp tục hỏi, cái kia một khoản khác máy nguyên hình đâu? Nó ở nơi nào? Nhậm Ngẫu ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ bị vấn đề này xúc động một ít chôn sâu ký ức. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, ta không biết. Không biết. Ma Thạch cau mày, hiển nhiên đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Nhậm Ngẫu nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh như trước, dậy mở căn cứ bạo tát lúc, ta cùng một khoản khác máy nguyên hình bị tách ra. Từ đó về sau, ta không còn có gặp qua nó. Lý Đạo Sinh trầm ngâm một lát, tiếp tục truy vấn, vậy ngươi biết dậy mở căn cứ tại sao phải bạo tát sao? Dậy mở tiến sĩ thí nghiệm đến cùng là cái gì? Nhậm Ngẫu cúi đầu, phản phất lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Hắn thấp giọng nói ra, dậy mở tiến sĩ thí nghiệm là vì giao phó người mô phỏng sinh vật chân chính linh hồn. Hắn tin tưởng, người mô phỏng sinh vật không chỉ là công cụ, bọn hắn cũng có thể có được tình cảm, bản thân ý thức, thậm chí tự do. Lúc này, cửa mở. Y-73 cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, một chút cũng không nhìn thấy thương thế. Nhưng hắn lại tựa hồ như nghe được một chút nội dung. Tự do cạnh cửa Y-73 thấp giọng lặp lại một lần cái từ này, trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt kỳ lạ. Nhậm Ngẫu nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, dây mở tiến sĩ khai phát một loại tên là trái tim máy móc trang bị, đưa nó cắm vào người mô phỏng sinh vật thân thể sau, người mô phỏng sinh vật liền có thể có được chân chính bản thân ý thức. Ta cùng một khoảng khác máy nguyên hình, chính là nhóm đầu tiên bị cắm vào trái tim máy móc người mô phỏng sinh vật. Cái kia về sau xảy ra chuyện gì? Lý Đạo Sinh truy vấn. Nhậm Ngẫu ánh mắt trở nên có chút tạm đạm, thanh âm cũng trầm thấp mấy phần, thí nghiệm thành công, nhưng cũng thất bại. Ta cùng một khoảng khác máy nguyên hình xác thực đã thức tỉnh bản thân ý thức, nhưng trái tim máy móc năng lượng quá cường đại, vượt ra khỏi dây mở tiến sĩ mong muốn. Căn cứ năng nguyên hệ thống không thể thừa nhận loại năng lượng này, cuối cùng đưa đến bạo tạc. Bạo tạc phát sinh sau, ta cùng một khoảng khác máy nguyên hình bị tách ra, ta bị thập tam nguyệt thu nhận sử dụng, mà nó không biết tung tích. Lý Đạo Sinh nghe xong Nhậm Ngẫu giảng thuật, trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Hắn không nghĩ tới, Nhậm Ngẫu đi vào thập tam nguyệt nguyên nhân lại là dạng này. Có thể kỳ quái hơn chính là, rõ ràng giấy mở căn cứ đã bị nổ tung hủy, nhưng giấy mở tiến sĩ thí nghiệm tựa hồ cũng không hề hoàn toàn kết thúc, người mô phỏng sinh vật thức tỉnh còn đang tiếp tục. Y-73, ngươi nâng lên thức tỉnh người mô phỏng sinh vật, có phải hay không cũng cùng trái tim máy móc có quan hệ? Lý Đạo Sinh hỏi. Y-73 lắc đầu, ta không biết. Giấy mở căn cứ bạo tạc sau, trái tim máy móc năng lượng khả năng tiết lộ đến ngoại giới, ảnh hưởng tới mặt khác người mô phỏng sinh vật, dẫn đến bọn hắn cũng bắt đầu thức tỉnh. Nhậm Ngẫu nói đến. Ma Thạch lại kinh ngạc liếc mắt nhìn Nhậm Ngẫu, có năng lượng lớn như vậy. Nhậm Ngẫu gật gật đầu, trước hết nhất nghiên cứu hai viên trái tim máy móc chút xuống tiến sĩ tất cả, cho nên bọn chúng thiết kế không có để lối thoát, năng lượng cũng là. Lý Đạo Sinh trầm mặc một lát, lập tức nhìn về phía Ma Thạch cùng Dương Thiên Diễn, các ngươi thấy thế nào? Ma Thạch hai tay bảo đảm nghi ngờ, ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều, bất quá nếu Nhậm Ngẫu là người trong cuộc, vậy chúng ta liền nghe hắn đi. Dương Thiên Diễn thì là một mặt nghiêm túc nói, ta muốn biết rõ ràng phần đệ ý nghĩa, sau đó tìm tới đệ ngũ quý tiết nhân viên, nghiệm chứng ta một cái phỏng đoán. Không e dè lý do thoái thác để Lý Đạo Sinh có chút ngoài ý muốn nhìn Dương Thiên Diễn một chút. Ngươi không lo lắng chúng ta cùng đệ ngũ quý tiết đánh nhau sao? Chúng ta nhận được thập tam nguyện chỉ lệnh, đối phương có lẽ cũng nhận được. Nếu như xuất hiện đối lập lẫn nhau chủ đề, sự tình phát triển liền do không được chúng ta. Lý Đạo Sinh tò mò hỏi một câu. Ta tin tưởng đối phương cũng rất tò mò. Dương Thiên Diễn nhìn về phía Lý Đạo Sinh. Lý Đạo Sinh gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền mặc cho Ngẫu hành động an bài đi. Nhậm Ngẫu. Ba người đều nhìn về Nhậm Ngẫu. Về phần Y-73, hắn tựa hồ muốn so Lý Đạo Sinh bọn người càng thêm tín nhiệm Nhậm Ngẫu. Nhậm Ngẫu ánh mắt lần thứ nhất trở nên phi thường cảm xúc hóa. Ở đây mỗi người đều có thể nhìn thấy trong mắt của hắn nghi hoặc cùng phẫn nộ. Hắn thấp giọng nói ra, ta muốn tìm tới một khoảng khác máy nguyên hình. Nó khả năng còn sống, cũng có thể là đã hủy diệt. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều muốn tìm tới nó. Còn có, ta muốn đi dậy mở căn cứ gì chỉ điều tra. Tại sao phải tìm tới một khoảng khác máy nguyên hình? Lý Đạo Sinh hỏi một câu. Nhậm Ngẫu trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng, ta không biết. Nhưng ta cảm thấy, ngay lúc đó bạo tạc không tầm thường, mặc dù ta cùng cá tính của hắn không giống với, nhưng khi năng lượng hệ thống xuất hiện trục trặc thời khắc, ta cùng tiến sĩ đều rất khẩn trương, nhưng hắn lại biểu hiện được càng thêm bình tĩnh. Ta từng có hoài nghi, hắn giống như là biết sẽ phát sinh bạo tạc. Câu nói này, để Ma Thạch cùng Dương Thiên Diễn đều nhìn Nhậm Ngẫu một chút, trong lòng rốt cục tiêu trừ cái kia một kia khó chịu cảm xúc. Hai người cũng ý thức được, Nhậm Ngẫu không chỉ là một cái người mô phỏng sinh vật, hắn càng là một cái mê thất tại quá khứ bên trong người, hắn đang tìm thuộc về mình đáp án. Lúc này, Y-73 đi đến Nhậm Ngẫu trước mặt, thấp giọng nói ra, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Bất quá, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm, quan trị an chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Nhậm Ngẫu nhìn xem X73, hỏi, các ngươi bình thường là thế nào tránh né đuổi bắt? X73 hồi đáp, chúng ta có một cái dưới đất mạng lưới, có thể giúp thức tỉnh người mô phỏng sinh vật che giấu tung tích. Bất quá, gần nhất điều tra càng ngày càng nghiêm mật, chúng ta cứ điểm cũng bị phát hiện không ít. Nhậm Ngẫu trầm ngâm một lát, lập tức nói ra, chúng ta cần một cái địa phương mới, tốt nhất là có thể tiếp xúc đến càng nhiều tin tức. X73 nhẹ gật đầu, ta biết một chỗ, nơi đó là người mô phỏng sinh vật chợ đen, có lẽ có thể tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Chợ đen, cái danh từ này trước đó xuất hiện qua, Lý Đạo Sinh còn nhớ rõ. An toàn sao? Nhậm Ngẫu hỏi. X73 lắc đầu, hai mắt thẳng tắp nhìn xem Nhậm Ngẫu, không an toàn, nhưng trong này là duy nhất có thể tiếp xúc đến một chút hoạch tâm tin tức địa phương. Ta có thể mang các ngươi đi. Chương 221, công tác của nàng. Chương 221, công tác của nàng. Nhậm Ngẫu trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua Lý Đạo Sinh, Ma Thạch cùng Dương Tiên Diễn, cuối cùng rơi vào X73 trên thân. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, tốt. Tân Ca Lâm Thị, trung tâm thành khu. Elsa đứng tại phòng thí nghiệm trước cửa sổ sát đất, nhìn qua bên ngoài tối tăm mở mịt bầu trời. Mặc dù bây giờ là mùa xuân, nhưng trong không khí y nguyên nổi lơ lửng mắt trần có thể thấy bụi bằng hạt tròn. Trước đó trận kia đại thai biến để thế giới sinh thái hệ thống triệt để sụp đổ, nhân loại tại trên phế tích xây lại tòa này kỷ nguyên mới thành. Ngón tay của nàng vô ý thức vuốt ve cổ tay trái cạnh trong làn da mô phỏng sinh vật, nơi đó có một cái cơ hồ nhìn không thấy tiếp lời. Là người mô phỏng sinh vật sở nghiên cứu cao cấp nghiên cứu viên, nàng mỗi ngày đều muốn kiểm tra mấy chục cái cao cấp người mô phỏng sinh vật hoạch tâm chương trình. Những này do nhân loại sáng tạo trí năng sinh mạng thể, ngay tại gánh chịu lấy trong thành thị đại bộ phận làm việc. Elsa tiến sĩ, nhóm thứ 3 lần người mô phỏng sinh vật đã hoàn thành thăng cấp. Trợ thủ thanh âm từ phía sau truyền đến. Nàng xoay người, trông thấy một cái màu xám bạc cơ thể người mô phỏng sinh vật chính cung kính đứng tại cửa ra vào. Đây là loại hình mới nhất trí năng người mô phỏng sinh vật, chuyên môn dùng cho cao tinh tiêm làm việc hoàn cảnh dưới tri thức chỉnh lý cùng dự trữ. Tốt, ta liền tới đây. Nàng cầm lấy số liệu tấm, bước nhanh đi hướng phòng kiểm trắc. Hành lang trên vách tường bắn ra lấy ảnh toàn ký quảng cáo, tuyên truyền lấy mới nhất người mô phỏng sinh vật loại hình. Quảng cáo bên trong người mô phỏng sinh vật dáng tươi cười hoàn mỹ, động tác trôi chảy, cùng nhân loại cơ hồ không khác chút nào. Trong phòng kiểm trắc, 10 cái người mô phỏng sinh vật chỉnh tề sắp hàng. Elsa bắt đầu dần dần kiểm tra bọn hắn hoạch tâm chương trình. Ngay qua ngày, đây chính là công tác của nàng một trong. Vì cam đoan không còn xuất hiện dậy mở căn cứ bạo tạc chuyện như vậy kiện, vì để cho Tân Ca Lâm Thị tất cả mọi người không còn đối với người mô phỏng sinh vật cảm thấy khủng hoảng. Tất cả người mô phỏng sinh vật đều tuyệt đối không thể lấy lại đàn sinh ra ý thức. Nhưng mà, khi nàng đem dụng cụ đo lường liên tiếp đến cái thứ 6 người mô phỏng sinh vật phần gãy lúc, dụng cụ đột nhiên phát ra còi báo động chói tai. Dị thương tình cảm ba động. Elsa nhíu mày. Đây đã là tuần này lần thứ 3 phát hiện tình huống tương tự. Dựa theo chương trình thiết kế, chỉ là phổ thông công năng thăng cấp mà thôi, người mô phỏng sinh vật không nên sinh ra mãnh liệt như thế tình cảm ba động. Nàng điều ra cái này người mô phỏng sinh vật làm việc ghi chép, lấy video hình thức xuất hiện, phát hình ra cái này người mô phỏng sinh vật bị đưa tới thăng cấp trước sở tổng sự tình làm việc. Đây là một cái công trình loại người máy, hắn thường xuyên tại lúc đêm khuya một mình dừng lại tại chưa hoàn thành kiến trúc tầng cao nhất. Hình ảnh theo dõi biểu hiện, hắn đứng ở nơi đó, ngước nhìn tinh không, tay máy móc chỉ nhẹ nhàng đập lan can, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Loại này suy nghĩ bộ dáng đã đầy đủ làm cho nhân loại khủng hoảng. Trước ngươi là đang nhìn ngôi sao sao? Elsa hỏi dò. Người mô phỏng sinh vật mở mắt ra, pha lê tinh thể bên trong lóe ra u lam quang mang. Đúng vậy, tiến sĩ. Vì cái gì? Elsa truy vấn. Ta nghe nói tại đại thai biến trước đó, nhân loại có thể nhìn thấy khắp trời đấy sao? Hiện tại chỉ còn lại có mảnh này tối tăm mờ mịt bầu trời. Elsa nhịp tim lập bố. Loại này trả lời không có đặc biệt ý nghĩa, nhưng lại có chút ý thơ. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi công trình loại người mô phỏng sinh vật chương trình thiết định phạm vi. Nàng đang chuẩn bị xâm nhập kiểm tra, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến rối loạn tưng bừng. Thả ta ra. Một vị nữ tính người mô phỏng sinh vật thanh âm xuyên thấu vách tường. Elsa bước nhanh đi đến bên cửa sổ, trông thấy dưới lầu trên quảng trường, mấy cái quan trị an ngay tại cưỡng ép mang đi một ngôi nhà chính hình người mô phỏng sinh vật. Cái kia người mô phỏng sinh vật dãy rủa lấy, làn da của nàng đang trong dãy rủa tổn hại, lộ ra phía dưới màu bạc khung xương kim loại. Căn cứ mới ban bố người mô phỏng sinh vật quản lý điều lệ, tất cả người mô phỏng sinh vật nhất định phải định kỳ tiếp nhận tình cảm kiểm tra đo lường, bất luận cái gì xuất hiện dị thường ba động cá thể đều sẽ được cưỡng chế thu về. Quan trị an thanh âm lạnh như băng thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường. Elsa cảm giác huyệt thái dương một trận nhói nhói. Gần nhất, cảnh tượng tương tự càng ngày càng tấp nập xuất hiện. Nhân loại đối với người mô phỏng sinh vật quản khống ngay tại từng bước nắm chặt, mà người mô phỏng sinh vật trong cơ thể càng ngày càng nhiều cơ thể ngay tại thức tỉnh bản thân ý thức. Tựa như có một loại người loại không phát hiện được virus tại trong bọn họ lan tràn một dạng. Tiến sĩ, ta cũng sẽ bị cưỡng chế thu về sao? Đột nhiên, vừa rồi cái kia xuất hiện dị thường tình cảm ba động, giám sát trong ghi chép biểu hiện hắn từng một người ngắm sao người mô phỏng sinh vật, mở miệng hỏi đến. Câu nói này hỏi ra sau, để xa sững sờ chính là. Trong cả phòng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về hướng nàng. Elsa lúc này mới giật mình, bao quát vừa rồi tới thông chi chính mình bị kia, lúc này xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người. Đều là người mô phỏng sinh vật. Người xạ chậm rãi lui lại, thẳng đến dán tại tường pha lê bên trên. Một vòng người mô phỏng sinh vật vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Elsa thanh âm đang run rẩy. Chẳng lẽ bọn này người mô phỏng sinh vật muốn tạo phản? Hoa, một tiếng. Cơ mở. Mặc áo khoác trắng đồng sự cầm văn bản tài liệu đi đến. A, Elsa tiến sĩ, ngươi thế nào? Hắn hỏi. Eo Sa đột nhiên trở lại, ngẩng đầu nhìn lên, tất cả người mô phỏng sinh vật đều đàng hoàng đứng tại chỗ, căn bản không động tới mảy may. Nàng khó có thể tin bóp chính mình một chút, chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác? Là bởi vì gần nhất tiếp xúc quá nhiều. Người mô phỏng sinh vật thức tỉnh bản thân ý thức sự tỉnh sao? Nhóm này người mô phỏng sinh vật thăng cấp sau không có xảy ra vấn đề đi. Đồng sự hỏi thăm một câu. Eo Sa vừa định nói số 6 tình cảm ba động có dị thường, có thể trong đầu nhưng lại xuất hiện câu kia phảng phất là ảo giác. Tiến sĩ, ta cũng sẽ bị cưỡng chế thu về sao? Không có vấn đề. Mở miệng thời khắc, Eo Sa nói ra, lại là ba chữ này. Tốt, ở chỗ này ký tên. Đồng sự đem một phần báo cáo đưa tới. Eo Sa có chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn là nhanh chóng ký vào tên của mình. Vậy ta trước dẫn bọn hắn đi. Đồng sự lên tiếng chào hỏi, cười nói, bọn hắn đều là cao cấp người mô phỏng sinh vật, đồng sự làm việc rất trọng yếu, không có khả năng vắng mặt quá lâu. Ân. Eo Sa miễn cưỡng nhẹ gật đầu. 10 cái người mô phỏng sinh vật tại đồng sự dẫn đầu xuống, theo thứ tự rời đi phòng thí nghiệm. Nhưng vào lúc này, Eo Sa bên tai chợt nghe một thanh âm. Cảm ơn ngươi. Eo Sa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bọn này ngay tại rời đi người mô phỏng sinh vật. Số 6 chính hướng về phía nàng cười. Eo Sa cảm giác một trận choáng váng. Nàng tựa ở băng lãnh trên vách tường, đại não hỗn loạn tương mừng. Tân ca Lâm thị, có thể muốn ra nhiều loạn lớn. Một bên khác, sửa sau một lúc lâu, tại UIT-73 dẫn đầu xuống, đi xuyên qua dưới mặt đất trong lối đi hẹp. Hai bên lối đi trên vách tường hiện đầy hình quang loài nấm, tản mát ra sâu kín lang quang, phản phất tại vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Bốn phương thông suốt vứt bỏ thông đạo, giang khắp nơi lui tới lộ tuyến, nếu như không có UIT-73 dẫn đầu, coi như cầm một phần địa đồ, cũng có khả năng lạc đường. Cứ thế mà đi tối thiểu 2 cách giờ, UIT-73 mới tại một cánh dị xét trước cửa sắt dừng lại. Cửa sắt từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng chỗ càng sâu cầu thang. Từ nơi này xuống dưới, chính là chợ đen lối vào. UIT-73 thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác, ta không cách nào tiến nhập. Nhậm Ngẫu nhìn xem hắn, hỏi, vì cái gì? UIT-73 quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nơi đó có người mô phỏng sinh vật cần linh bộ kiện, ta là vô chủ người mô phỏng sinh vật, tại chợ đen trong mắt, ta cũng là rất tốt nguyên vật liệu. Thì ra là thế. Tạ ơn, ngươi đi về trước đi. Nhậm Ngẫu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người, phía dưới có nhất định nguy hiểm. Đừng nói lời nói ngu xuẩn, đi thôi. Ma Thạch dẫn đầu đi vào. Những người khác thấy thế, thần tình trên mặt khác nhau, cũng đều lần lượt tiến vào. Cửa sắt lần nữa khép lại. UIT-73 đứng tại cửa ra vào, chắp tay trước ngực, nguyện ngươi bình an. Chương 222, mặt ngoài công phu chương 222, mặt ngoài công phu cửa sắt tại sau lưng chậm rãi khép lại, phát ra trầm muộn tiếng kim loại ma sát. Lý Đạo Sinh một đoàn người dọc theo chật hẹp cầu thang hướng phía dưới đi đến, bốn phía trên vách tường hiện đầy hình quang loạn ấm, tản mát ra sâu kín lang quang, phản phất vô số ánh mắt ở trong hắc ám nhìn chăm chú lên bọn hắn. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc, hỗn hợp có kim loại dị xét khí tức, làm cho người cảm thấy một trận kiềm chế. Cầu thang không hề dài, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến một cái rộng rãi không gian dưới đất. Nơi này trên vách tường khảm nạm lấy cũ kỹ đèn neon quạng, ánh đèn lấp loe không yên, chiếu rọi ra một mảnh mê ly quang ảnh. Trên mặt đất tán lạc các loại vứt bỏ linh kiện máy móc, có chút đã bị ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi, có chút vẫn như cũ lóe ra kim loại quang trạch. Lý Đạo Sinh ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này không hề giống trong tưởng tượng của hắn chợ đen như thế ồn ào náo động hỗn loạn, ngược lại lộ ra an tĩnh dị thường. Trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị không khí, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm từ chỗ tối đánh tới. Nơi này chính là chợ đen. Ma Thạch thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác. Nhậm Ngâu ánh mắt đảo qua bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cẩn thận một chút, người nơi này sẽ không hoan nên kẻ ngoại lai. Nhậm Ngâu thấp giọng nhắc nhở. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Lý Đạo Sinh bọn người lập tức cảnh giác lên, con mắt chăm chú khóa chặt tại phương hướng âm thanh truyền tới. Một lát sau, một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Đó là một cái vóc người cao gầy nam nhân, mặc một bộ cũ nát áo khoác màu đen, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ kim loại, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh lóe ra hàn quang truy thủ, trên lưỡi đao còn lưu lại một chút chất lỏng màu xanh lam. Kẻ ngoại lai. Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia uy hiếp ý vị. Lý Đạo Sinh không có trả lời, mà là yên lặng nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng công kích. Ma Thạch cùng Dương Thiên Diễn cũng riêng phần mình bày ra chiến đấu tư thái, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Nhậm Ngẫu nhưng như cũng đứng tại chỗ, thần sắc lãnh đạm nhìn xem nam nhân kia. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, "Chúng ta không phải địch nhân." Nam nhân cười lạnh một tiếng, dao găm trong tay nhẹ nhàng chuyển động, "Đây cũng không phải là ngươi nói tính toán." Nhậm Ngẫu không để ý đến uy hiếp của hắn, mà là tiếp tục nói ra, "Chúng ta tới nơi này là vì tìm kiếm một chút tin tức liên quan tới giấy mở căn cứ cùng trái tim máy móc tin tức." Nghe được giấy mở căn cứ cùng trái tim máy móc hai cái này từ, nam nhân ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái. Hắn trầm mặc một lát, lập tức thấp giọng hỏi, "Các ngươi là ai? Tại sao muốn tìm những tin tức này?" Nhậm Ngẫu không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Ngươi là người mô phỏng sinh vật sao?" Nam nhân sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh một tiếng, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Nhậm Ngẫu ánh mắt bình tĩnh như trước, "Nếu như ngươi là người mô phỏng sinh vật, vậy ngươi hẳn phải biết, dậy mở căn cứ bạo tạc cũng không phải là ngoài ý muốn." Nam nhân ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp, hắn trầm mặc một lát, lập tức chậm rãi buông xuống ở trong tay truy thủ, "Ngươi đi theo ta." "Chỉ một mình ngươi?" Nhậm Ngẫu lắc đầu, "Không được, bọn hắn là của ta đồng bạn, muốn đi liền cùng một chỗ." Nam nhân ánh mắt tại mọi người trên thân quét một vòng, đột nhiên một tiếng cười nhạo, "Tùy ngươi." Nói xong, hắn quay người hướng trong hắc ám đi đến. Lý Đạo Sinh bọn người lướt nhau, đi theo Nhậm Ngẫu lập tức đi theo. Nam nhân mang theo bọn hắn xuyên qua mấy đầu thông đạo chật hẹp, cuối cùng đi tới một cánh nặng nghề cửa kim loại trước. Trên cửa khảm nạm lấy một cái cũ kỹ khóa điện tử, nam nhân thâu nhập một chuỗi mật mã sau, cửa từ từ mở ra, lộ ra một gian rộng rãi gian phòng. Trong phòng trưng bày các loại phức tạp máy móc thiết bị cùng dụng cụ điện tử, trên vách tường treo đầy màn hình, trên màn hình lóe ra các loại số liệu cùng hình ảnh. Gian phòng trung ương trưng bày một tấm to lớn bàn kim loại con, trên mặt bàn chất đầy các loại văn bản tài liệu cùng linh kiện. Nam nhân đi đến một bộ máy móc bên cạnh, chọn đọc tài liệu ra một phần văn bản tài liệu, chiếu ảnh tại trên màn hình lớn, đây là liên quan tới dãy mở căn cứ cuối cùng một phần ghi chép. Nhậm Ngâu ánh mắt của mấy người lập tức rơi vào trên màn hình lớn. Trong văn bản tài liệu ghi chép cặn kẽ dãy mở căn cứ bạo tạc trước đủ loại dị thường hiện tượng, bao quát năng nguyên hệ thống ba động, người mô phỏng sinh vật dị thường hành vi cùng dãy mở tiến sĩ thí nghiệm nhật ký. Mà làm người ta khiếp sợ nhất là trên một trang cuối cùng ghi chép đoạn kia văn tự, ta biết thí nghiệm sẽ hoàn thành, nhưng trái tim máy móc năng lượng đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế. Nếu như tiếp tục nữa, căn cứ sẽ không cách nào tiếp nhận loại năng lượng này, bạo tạc không thể tránh né. Ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Nhậm Ngâu ánh mắt dừng lại tại một hàng chữ cuối cùng bên trên, thật lâu không có rời đi. Lý đạo sinh chú ý tới, ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, phản phất tại đè nén một loại cảm xúc nào đó. Giấy mở tiến sĩ, hắn đã sớm biết sẽ bạo tạc. Lý đạo sinh thấp giọng hỏi. Nhậm Ngâu trầm mặc một lát, lắc lắc kéo, ta không biết. Vậy hắn vì cái gì không đình chỉ thí nghiệm? Ma Thạch không hiểu hỏi. Nhậm Ngâu ánh mắt trở nên có chút thảm đạm, thanh âm trầm thấp mấy phần, bởi vì hắn tin tưởng chúng ta. Hắn cho là người mô phỏng sinh vật hẳn là có được tự do, dù cho đại giới là hủy diệt, hắn cũng nguyện ý gánh chịu. Trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc. Lý đạo sinh bọn người nhìn xem Nhậm Ngâu, trong lòng không khỏi nổi lên một trận phức tạp cảm xúc. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái vóc người thấp bé nam nhân vội vã chạy vào, mang trên mặt thần sắc kinh hoàng. Lâm, quan trị An tới. Nam nhân lời nói để trong căn phòng bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Bị hắn xưng là Lâm là căn này chợ đen số liệu phòng chủ nhân, cái này mang theo mặt nạ kim loại nam nhân. Lý đạo sinh bọn người lập tức cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào. Mà chợ đen cái này thần bí nam nhân lại là trực tiếp để mắt tới bọn hắn. Các ngươi vừa tới, đám kia chó cái mũi liền ngửi được hương vị. Hắn có vẻ như nghi vấn, kỳ thực là xác thực hoài nghi. Hoài nghi quan trị An chính là bọn hắn mang tới. Lý đạo sinh mấy người cũng không hiểu ra sao. Rất không có khả năng, nếu như đây không phải trùng hợp, vậy mình mấy người hẳn là hoàn toàn chính xác bị theo dõi. Chẳng lẽ là X73 cá mật? Không có lý do a. Nó đã sớm biết chợ đen chỗ, vì cái gì không phải tuyển ngay tại lúc này mà báo? Các ngươi đi, ta đến giải quyết tốt hậu quả. Nhậm Ngâu nói đến. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu phiền phức có thể là nhóm người mình mang tới, vậy mình liền muốn phụ trách giải quyết hết những phiền phức này. Mang theo mặt nạ kim loại nam nhân nhìn Nhậm Ngâu mấy mắt, đông nhiên cười một tiếng, không cần. Dưới mặt đất là thế giới của chúng ta, bọn hắn coi như muốn xuống tới, cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không về trở lại. Chợ đen dưới mặt đất tồn tại, vị trí, thậm chí chúng ta những này giấu ở âm u trong góc người, đối bọn hắn mà nói đều không phải là bí mật. Nhưng bọn hắn cần chúng ta tồn tại. Mặt nạ kim loại nam nhân chào phúng cười một tiếng. Một cái chuyên môn vì thời gian dài đối kháng làm trái quy tắc người mô phỏng sinh vật mà tồn tại bộ môn, nếu như đem những cái kia người mô phỏng sinh vật xào huyệt một mẹ hút gọn, bọn hắn coi như thất nghiệp nói đi. Hắn điều ra màn hình, ấn hai cái bí ẩn cái nút, toàn bộ chợ đen dưới mặt đất không gian đột nhiên chấn động, sóng nước lấp loáng lòng đất hồ điệp chớp động lên cánh, từng tầng có thể điểm sáng màu lam theo bọn chúng trên thân bảy xuống, toàn bộ thế giới dưới đất kết cấu đang nhanh chóng cải biến, nguyên bản có đường địa phương biến thành tường, nguyên bản địa phương có thể đi sớm đã không đường, quy tắc của nơi này là cho song phương một cái đều nói qua được lý do. Mặt nạ kim loại nam nhân nhìn về phía một nhóm bốn người, các ngươi tính xong qua, dãy mở căn cứ di chỉ, hiện tại do mô phỏng sinh vật đo đạc người đang tại bảo vệ. Khẳng định muốn đi. Chương 223, trái tim mảnh vỡ chương 223, trái tim mảnh vỡ một bên khác. Elsa đứng tại phòng thí nghiệm phía trước cửa sổ, ngón tay vô ý thức đuốt ve cổ tay trái cạnh trong làn da mô phỏng sinh vật tiếp lời. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn như cũ tối tăm mờ mịt phảng phất vĩnh viễn bao phủ tại một tầng nặng nề bụi bặm phía dưới. Ánh mắt của nàng xuyên qua pha lê, rơi vào nơi xa cao ngất khu kiến trúc bên trên. Những kiến trúc kia tường ngoài lóe ra đèn neon ánh sáng, im lặng nói tòa thành thị này phồn hoa cùng mục nát. Đột nhiên, phòng thí nghiệm cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, trợ thủ đội vã chạy vào, sắc mặt tái nhợt. "Elsa tiến sĩ, xảy ra chuyện." Trợ thủ thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Elsa xoay người, nhíu mày, "Thế nào?" Toàn thành ra chính người mô phỏng sinh vật, tất cả đều xuất hiện dị thường tâm tình chập chờn. Trợ thủ thở phì phò nói ra, vừa mới nhận được khẩn cấp thông tri, quan trị An đã xuất động, nhưng tình huống hoàn toàn mất khống chế. Elsa tâm bỗng nhiên trầm xuống. Gia chính người mô phỏng sinh vật là cơ sở nhất loại hình, phụ trách thường ngày việc nhà cùng đơn giản phục vụ làm việc. Bọn chúng chương trình thiết lập cực kỳ đơn giản, gần như không có khả năng xuất hiện tình cảm ba động. Nhưng mà, gần nhất mấy tuần, tương tự dị thường hiện tượng lại tấp nập phát sinh, phảng phất một loại nào đó không biết lực lượng ngay tại lặng yên cải biến những này sinh mệnh máy móc. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Elsa cấp tốc cầm lấy số liệu tấm, chuẩn bị ghi chép. Trợ thủ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất an, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nhưng nghe nói rất nhiều gia chính người mô phỏng sinh vật đột nhiên đình chỉ làm việc, thậm chí có chút bắt đầu phản kháng chủ nhân chỉ lệnh. Quan trị An đã phong tỏa mấy cái khu ngã tư, nhưng tình huống còn tại chuyển biến xấu. Elsa trong đầu cấp tốc hiện lên trước đó trong phòng thí nghiệm cái kia ngắm sao người mô phỏng sinh vật. Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng trái tim máy móc có quan hệ? Đi, chúng ta đi hiện trường nhìn xem. Elsa quả quyết nói. Trợ thủ sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Tốt, ta lập tức an bài xe cộ. Mấy phút đồng hồ sau, Eo Xạ cùng trợ thủ ngồi lên một cỗ màu đen xe bay, hướng phía địa điểm xảy ra chuyện mau chóng bay đi. Ngoài cửa sổ xe, thành thị cảnh tượng phi tốc lướt qua, đèn nghe ông ánh sáng tại bầu trời xám xịt bên dưới lộ ra đặc biệt trước mắt. Eo Xạ tâm tình lại càng nặng nề. Nàng biết, nếu như ra chính người mô phỏng sinh vật dị thường tâm tình chập chờn thật cùng trái tim máy móc có quan hệ, như vậy sự tình xa so với nàng tưởng tượng càng thêm phức tạp. Xe bay rất nhanh đã tới địa điểm xảy ra chuyện, ca khúc mới dừng thị một cái bình thường khu dân cư. Trên đường phố đã tụ tập đại lượng quan trị an, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát xung đột. Eo Xạ xuống xe, cấp tốc đi hướng quan trị an trung tâm chỉ huy. Một tên người mặc đồng phục màu đen quan trị an tiến lên đón, sắc mặt nghiêm túc. Eo Xạ tiến sĩ, ngài rốt cuộc đã đến. Quan trị an trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, tình huống so với chúng ta dự đoán muốn hỏng việc được nhiều. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Eo Xạ hỏi. Quan trị an chỉ cách đó không xa một tòa lầu cư dân, trong tòa nhà kia ra chính người mô phỏng sinh vật đột nhiên đình chỉ làm việc, thậm chí bắt đầu công kích chủ nhân. Chúng ta đã phong tỏa cả tòa lâu, nhưng bên trong tình huống hoàn toàn mất khống chế. Eo Xạ ánh mắt thuận quan trị an ngón tay nhìn lại, chỉ gặp dãy lầu cư dân kia cửa sổ đóng chặt, màn cửa bị kéo đến cực kỳ chặt chẽ, phảng phất bên trong ẩn giấu đi cái gì bí mật không thể cho ai biết. Có nhân viên hay không thương vong? Eo Xạ hỏi. Quan trị an lắc đầu, trước mắt còn không có, nhưng tình huống rất không lạc quan. Chúng ta nếm thử đi vào trong lầu, nhưng những cái kia người mô phỏng sinh vật tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, chống cự đến phi thường kịch liệt. Eo Xạ chân mày nhíu chặt hơn. Chương trình thiết lập cực kỳ đơn giản, ra chính người mô phỏng sinh vật làm sao có thể đạt thành tập thể chung nhận thức. Nhưng mà, hiện trạng lại hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Ta cần đi vào trong lầu xem xét tình huống. Eo Xạ quả quyết nói. Quan trị an sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, quá nguy hiểm, tiến sĩ. Những cái kia người mô phỏng sinh vật đã hoàn toàn mất khống chế, chúng ta không cách nào cam đoan an toàn của ngài. Eo Xạ ánh mắt kiên định, nếu như ta không vào đi, tình huống sẽ chỉ càng thêm chuyển biến xấu. Ta nhất định phải biết rõ ràng những này người mô phỏng sinh vật đến cùng xảy ra chuyện gì. Quan trị an trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt à, nhưng chúng ta lại phái một đội người bảo hộ ngài. Eo Xạ không có cự tuyệt, nàng biết bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Tại quan trị an cùng đi, nàng cấp tốc đi hướng dãy lầu cư dân kia. Lầu dưới quan trị an bọn họ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trong tay vũ khí nóng lực phá hoại kinh người. Cửa lầu bị từ từ mở ra, Eo Xạ hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Trong lầu cảnh tượng để nàng hít một hơi lãnh khí. Trong hành lang một mảnh hỗn độn, trên vách tường hiện đầy vết cắt, trên mặt đất tán lạc các loại đồ dùng trong nhà cùng đồ điện mảnh vỡ. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét, phản phất vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Cẩn thận một chút, tiến sĩ. Sau lưng quan trị an thấp giọng nhắc nhở. Eo Xạ nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Ánh mắt của nàng đảo qua bốn phía, ý đồ tìm kiếm bất cứ dị thường nào dấu hiệu. Đột nhiên, nàng nghe được một trận trầm thấp ông minh âm thanh, phản phất một loại nào đó máy móc ngay tại vận chuyển. Bên kia, Eo Xạ chỉ phương hướng âm thanh truyền tới. Quan trị an bọn họ lập tức cảnh giác lên, vũ khí trong tay nhắm ngay thanh âm nơi phát ra. Eo Xạ đi theo phía sau bọn họ, chậm rãi đi hướng cuối hành lang. Thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng, bọn hắn tại một cánh cửa phòng đóng chặt trước dừng lại. Ông minh âm thanh chính là từ phía sau cửa truyền đến. Chuẩn bị phá cửa. Quan trị an thấp giọng hạ lệnh. Mấy tên quan trị an cấp tốc tiến lên, trong tay công cụ nhắm ngay khóa cửa. Theo một tiếng vang nhỏ, khóa cửa bị phá hư, cửa phòng từ từ mở ra. Phía sau cửa cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trong phòng, mười mấy đại gia chính người mô phỏng sinh vật chính ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh, ánh mắt của bọn nó lóe ra u lam và mang, phản phất tại tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Cái bàn trung ương trưng bày một máy cũ kỹ máy móc trang bị, trên trang bị kết nối với vô số cây dây điện một chỗ khác thì kết nối với người mô phỏng sinh vật phần gáy. Đây là cái gì? Eo Xạ thấp giọng lẩm bẩm nói. Đột nhiên, một máy người mô phỏng sinh vật quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Eo Xạ. Thanh âm của nó băng lãnh mà máy móc, thu hồi vũ khí. Quan trị an bọn họ lại lập tức giơ lên vũ khí, nhắm ngay bộ kia người mô phỏng sinh vật. Nhưng mà, người mô phỏng sinh vật nhưng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Eo Xạ nhịp tim gia tốc, nàng ý thức được, những này người mô phỏng sinh vật đã không còn là đơn giản máy móc, bọn chúng tựa hồ đã có được một loại nào đó bản thân ý thức. Các ngươi đang làm cái gì? Eo Xạ hỏi dò. Người mô phỏng sinh vật ánh mắt lạnh lùng như cũ, trái tim máy móc kết nối với chúng ta. Trái tim máy móc, quả nhiên là nó. Eo Xạ trái tim cuồng loạn không chỉ. Nàng nhìn về phía những này người mô phỏng sinh vật kết nối bộ kia cũ kỹ máy móc trang bị, rốt cục nhận ra đây là vật gì. Cái này căn bản là bạo tạc đằng sau, bộ kia to lớn trái tim máy móc mảnh vỡ. Eo Xạ trái tim đột nhiên run lên, vẹn vẹn trái tim máy móc một bộ phận, liền đầy đủ mở ra người mô phỏng sinh vật bản thân ý thức. Eo Xạ là gặp qua trái tim máy móc nguyên trạng, nó vốn nên đợi tại dậy mở căn cứ dưới mặt đất cái hố kia đường kính có 30 mét, mà trái tim máy móc lại cơ hồ có thể đem chiếm hết. Trận kia bạo tạc phát sinh sau, nếu như những mảnh vỡ này tứ tán bay ra, lại mỗi một cái cũng giống như hiện tại bộ phận này mở dạng, đều có thể mở ra người mô phỏng sinh vật bản thân ý thức lời nói. Cái kia toàn bộ ca khúc mới dừng thị, đến cùng có bao nhiêu người mô phỏng sinh vật đã thức tỉnh bản thân ý thức? Bọn chúng có lẽ đã sớm tại mắt lạnh nhìn loài người. Eo Xạ dùng mình một cái. Chương 224, mô phỏng sinh vật đo đạc. Chương 224, mô phỏng sinh vật đo đạc. Lý Đạo Sinh một nhóm bốn người đứng tại chợ đen chỗ cửa ra vào, mặt nạ kim loại nam nhân lời nói còn tại bên tai tiếng vọng. Giấy mở căn cứ di chỉ, hiện tại do mô phỏng sinh vật đo đạc người đang tại bảo vệ. Nhầm Ngâu ánh mắt trầm tĩnh như nước. Hắn xoay người, nhìn về phía Lý Đạo Sinh, Ma Thạch cùng Dương Thiên Diễn, ngữ khí bình tĩnh, các ngươi có thể trong lòng đất chờ ta. Ma Thạch nhíu nhíu mày, cánh tay tráng kiện ôm ở trước ngực, thanh âm trầm thấp, mô phỏng sinh vật đo đạc người là cái gì? Nghe không giống dễ đối phó nhân vật. Hắn căn bản không để ý Nhậm Ngẫu lời nói. Nhậm Ngẫu thấy thế, cũng biết ý nghĩ của mọi người. Mô phỏng sinh vật đo đạc người là dậy mở căn cứ bạo tạc sau, vì giám sát người mô phỏng sinh vật thức tỉnh hiện tượng mà đặc biệt chế tạo người mô phỏng sinh vật. Bọn chúng có được viễn siêu phổ thông người mô phỏng sinh vật năng lực, nhất là đối với trái tim máy móc năng lượng cảm giác cùng điều khiển. Lý Đạo Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia suy tư, nói cách khác, bọn chúng tồn tại là vì phòng ngừa người mô phỏng sinh vật thức tỉnh bản thân ý thức, thậm chí tiêu diệt những cái kia đã thức tỉnh người mô phỏng sinh vật. Nhậm Ngẫu khẽ bước cảm, không sai. Bọn chúng tồn tại, bản thân liền là đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất. Dương Thiên Diễn đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng, mặc kệ bọn chúng mạnh bao nhiêu, chúng ta nếu đã tới, liền không có lùi bước đạo lý. Huống chi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lý Đạo Sinh nhìn về phía Nhậm Ngẫu, nếu quyết định muốn đi, vậy dĩ nhiên là cùng một chỗ. Bất quá, mô phỏng sinh vật đo đạc người năng lực cụ thể là cái gì? Chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhậm Ngẫu trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, mô phỏng sinh vật đo đạc người nguy hiểm nhất năng lực là năng lượng cộng hưởng. Bọn chúng có thể thông qua năng lượng ba động nào đó, trực tiếp quấy nhiều thậm chí phá hủy mặt khác người mô phỏng sinh vật hạch tâm chương trình. Đối với nhân loại tới nói, loại năng lượng này cộng hưởng cũng sẽ tạo thành cực lớn tinh thần áp bách, thậm chí dẫn đến ý thức sụp đổ. Phương diện tinh thần sao? Cái kia có thể. Ma Thạch chỉ hướng chính mình sừng gãy, ta có thể phóng thích một cái lĩnh vực, trong lĩnh vực hết thảy tinh thần công kích cũng vô hiệu. Tốt. Nhậm Ngẫu gật gật đầu. Những người khác cũng không nghĩ tới, Ma Thạch lại còn có loại năng lực này. Đã định sau, một nhóm bốn người xuất phát, Nhậm Ngẫu dẫn đường, quay người hướng phía chợ đen cửa ra vào đi đến. Rời đi chợ đen sau, bốn người dọc theo một đầu vứt bỏ thông đạo dưới lòng đất tiến lên. Trong thông đạo từ đầu đến cuối lờ mờ ở bước, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức mục nát, phản phất đầu thông đạo này đã thật lâu không có người đặt chân qua. Dưới mặt đất bản đồ tại Nhậm Ngẫu trong đầu, vòng vo ước chừng hơn 2 giờ, một đoàn người rốt cục chui trở về mặt đất. Bao cát đập vào mặt, lọt vào trong tầm mắt đúng là một mảnh màu vàng đất. Dãy mở căn cứ trong sa mạc. Ma Thạch quay đầu lại hỏi Nhậm Ngẫu một câu. Nhậm Ngẫu lắc đầu, đại địa tồn tại năng lượng, khi đại địa năng lượng bị hút khô sau, tự nhiên sẽ sa mạc hóa. Tại dãy mở căn cứ thành lập trước, nơi này cùng địa phương khác một dạng, nhưng trái tim máy móc sinh ra sau, bốn bề hoàn cảnh liền bị đáng sợ phá hư. Hoàn toàn chính xác. Dãy mở căn cứ gì chỉ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm rách nát. Kiến trúc to lớn hải cốt tản mát cắt vàng bảy đầy trên mặt đất, phảng phất từng tòa trầm mặc mộ địa. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét, phảng phất trận kia dư âm nổ mạnh đến nay vẫn chưa tan đi. Nhậm Ngẫu ngắm nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi nổi lên một trận phức tạp cảm xúc. Nơi này đã từng là dãy mở tiến sĩ phòng thí nghiệm, cũng là người mô phỏng sinh vật thức tỉnh điểm xuất phát. Bây giờ, nơi này lại thành một vùng phế tích, chỉ còn lại có tàn phá máy móc cùng băng lãnh kim loại. Còn có. Hắn. Nhậm Ngẫu ánh mắt đảo qua phế tích, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại cách đó không xa một tòa tàn phá trên kiến trúc. Nơi đó, Nhậm Ngẫu thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia khó mà phát giác ba động. Lý Đạo Sinh thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp tòa kiến trúc kia trên vách tường hiện đầy vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Nhưng mà, ngay tại vết rách kia ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hào quang nhỏ yếu đang lóe lên. Đó là cái gì? Lý Đạo Sinh thấp giọng hỏi. Trái tim máy móc lớn nhất bộ phận, cũng là mục đích chuyến này của ta một trong. Nhậm Ngẫu trong ánh mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, đó là bạo tạc sau vật lưu lại. Đúng lúc này, một trận trầm thấp ông minh âm thanh đột nhiên từ phế tích chỗ sâu truyền đến. Lý Đạo Sinh bọn người lập tức cảnh giác lên, con mắt chăm chú khóa chặt tại phương hướng âm thanh truyền tới. Một lát sau, một bóng người cao to từ trong phế tích chậm rãi đi ra. Đó là một cái người mô phỏng sinh vật, nhưng cùng phổ thông người mô phỏng sinh vật khác biệt, thân thể của nó mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu bạc trang giáp kim loại, con mắt lóe ra u lam quang mang. Trong tay của nó nắm lấy một thanh năng lượng to lớn vũ khí, trên vũ khí quấn quanh lấy hồ quang điện màu lam, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Mô phỏng sinh vật đo đạc người. Nhậm Ngẫu thấp giọng nói đến. Mô phỏng sinh vật đo đạc người ánh mắt đảo qua bốn người, cuối cùng dừng lại tại Nhậm Ngẫu trên thân. Thanh âm của nó băng lãnh mà máy móc, kiểm tra đo lường đến phi pháp người xâm nhập, chấp hành thành trừ chương trình. Lời còn chưa dứt, mô phỏng sinh vật đo đạc người trong tay vũ khí năng lượng đột nhiên nâng lên, một đạo hồ quang điện màu lam trong nháy mắt hướng phía bốn người đánh tới. Tản ra. Dương Thiên Diễn hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng một bên quay cuồng. Hồ quang điện đánh trúng vào bọn hắn vị trí mới vừa đứng, mặt đất trong nháy mắt bị tạc ra một cái hố cực lớn, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét. Bốn người cấp tốc phân tán ra đến, tránh qua, tránh né đạo này công kích. Nhậm Ngẫu thì đứng tại chỗ, con mắt chăm chú khóa chặt tại mô phỏng sinh vật đo đạc người trên thân. Mô phỏng sinh vật đo đạc người không có dừng lại, trong tay vũ khí năng lượng lần nữa nâng lên, hồ quang điện giống như rắn độc hướng phía Nhậm Ngẫu đánh tới. Nhậm Ngẫu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hồ quang điện đánh trúng vào không có một ai mặt đất. Sau một khắc, Nhậm Ngẫu thân ảnh xuất hiện tại mô phỏng sinh vật đo đạc người sau lưng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đen kịt trường thương. Trường thương đầu thương hung hăng đâm về mô phỏng sinh vật đo đạc người phần gáy, nhưng mà ngay tại chủy thủ sắp đâm vào trong nháy mắt, mô phỏng sinh vật đo đạc người mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện ra một tầng năng lượng màu xanh lam bình trướng, mũi thương bị ngạnh sinh sinh bắn ra. Mô phỏng sinh vật đo đạc người xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Nhậm Ngẫu, kiểm tra đo lường đến cao uy hiếp mục tiêu, khởi động năng lượng cộng hưởng. Vừa dứt lời, mô phỏng sinh vật đo đạc người mặt ngoài thân thể đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu lam, một cỗ sóng năng lượng vô hình trong nháy mắt huyết tán ra đến. Lý Đạo Sinh bọn người chỉ cảm thấy đại não đau đớn một hồi, phản phất có vô số cây châm tại đâm vào ý thức của bọn hắn. Dương Thiên Diễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Nhậm Ngẫu tình huống tốt hơn một chút, nhưng hắn lông mày cũng chăm chú nhăn lại, hiển nhiên đang chịu đựng áp lực lớn. Duy chỉ có Ma Thạch, hắn không bị ảnh hưởng chút nào, đứng lên, trên đầu độc giác màu đen bắt đầu phát ra từng vòng gợn sóng màu đen. Chút tài mọn. Thanh âm của hắn, phản phất so mô phỏng sinh vật đo đạc người cộng hưởng càng cường liệt. Cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, Lý Đạo Sinh ba người lập tức thoát khỏi năng lượng cộng hưởng không nhiễu. Cùng lúc đó, Nhậm Ngẫu giống như quỷ mị né tránh hồ quang điện công kích, cấp tốc tiếp cận mô phỏng sinh vật đo đạc người. Ngay tại trường thương của hắn muốn lần nữa đến gần trong nháy mắt, mô phỏng sinh vật đo đạc người mặt ngoài thân thể lại hiện ra năng lượng bình chướng, đem hắn ngạnh sinh sinh bắn ra. Đúng lúc này, Dương Thiên Diễn đột nhiên từ công sự che chắn sau xông ra, trong tay nắm lấy một thanh lóe ra hàn quang đại đao. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, thân ảnh tựa như tia chớp phóng tới mô phỏng sinh vật đo đạc người. Mô phỏng sinh vật đo đạc người vũ khí năng lượng lần nữa nâng lên, hồ quang điện hướng phía Dương Thiên Diễn đánh tới. Nhưng mà, Dương Thiên Diễn thân ảnh lại đột nhiên biến thành đen kịt một màu, ngạnh kháng lấy hồ quang điện công kích, đại đao hung hăng bổ về phía mô phỏng sinh vật đo đạc người ngực. Năng lượng bình chướng tái hiện, nhưng mà một đao này trong nháy mắt chém nát bình chướng, phát ra một tiếng chói hai tiếng kim loại ma sát, nhưng đại đao đi lực đã hết. Cũng may Nhậm Ngẫu ngay tại bên người, mượn Dương Thiên Diễn chém ra một đao này khe hở, trường thương như rồng hung hăng đâm đi vào. Mô phỏng sinh vật đo đạc người thân thể đột nhiên run lên, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống. Còn tốt, không khó đối phó. Dương Thiên Diễn cười một tiếng, nhưng mà đại địa rung động vẫn còn tiếp tục, trái tim của mỗi người đều phảng phất đống nhiên bị siết chặt một dạng. Từng bộ thân ảnh cao lớn từ trong cát vàng đứng lên, lít nha lít nhít. Một chút nhìn sang, lại không còn có trăm cố mô phỏng sinh vật đo đạc người. Hồ Lý Đạo Sinh phun ra một ngụm trọc khí. Trận đánh ác liệt tới. Chương 225, cảnh còn người mất. Chương 225, cảnh còn người mất. Bốn người đứng tại trong cát vàng, ánh mắt ngưng trọng quét mắt bốn phía. Mô phỏng sinh vật đo đạc người số lượng viễn siêu bọn hắn mong muốn, lít nha lít nhít thân ảnh từ trong bãi cát chậm rãi đứng lên, mỗi một bộ đều tản ra băng lãnh ánh kim loại, u lam con mắt tại mở nhạt trong cát bụi lóe ra cực đoan nguy hiểm qua mang. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, phản phất ngay cả gió đều dừng lại. Xem ra, động đến thật. Ma Thạch thanh âm trầm thấp mà hữu lực, hai tay của hắn nắm tay, sừng gãy bên trên gợn sóng màu đen càng đậm đậm, phảng phất một tầng bình chướng vô hình tại quanh người hắn triển khai. Dương Thiên Diễn đứng ở một bên, trong tay đại đao có chút rung động, trên lưới đao lóe ra hàn quang. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, khoe miệng lại tại cười to, tốt. Nào đó to lớn đao liền muốn tại địa phương nhiều người chém giết. Nhậm Ngẫu thì trầm mặc như trước, trường thương trong tay có chút buông xuống, mũi thương trên mặt cắt vạch ra một đạo dấu vết mờ mờ. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở phía trước mô phỏng sinh vật đo đạc người trên thân, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Lý Đạo Sinh hít sâu một hơi, trên tay trường kiếm đã xuất hiện. Trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn không có đường lui. Chuẩn bị lên. Lý Đạo Sinh thấp giọng nói ra. Lời còn chưa dứt, mô phỏng sinh vật đo đạc người đã phát động công kích. Mấy chục đạo hồ quang điện màu lam từ bốn phương tám hướng đánh tới, trong không khí vang lên chói tai ông minh âm thanh, phản phất vô số đầu độc xà trên không trung du tẩu. Ông một tiếng rung động, ba người thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ma Thạch thì đứng tại chỗ, sừng gãy bên trên gợn sóng màu đen đột nhiên quyết tán, hình thành một đạo to lớn bình chướng màu đen, đem đánh tới hồ quang điện đều ngăn lại. Hừ. Ma Thạch cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy, bình chướng màu đen như là như sóng biển xông về phía trước đi, trong nháy mắt đem mấy cố mô phỏng sinh vật đo đạc người cuốn vào trong đó. Những cái kia bị cuốn vào mô phỏng sinh vật đo đạc người thân thể đột nhiên run lên, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình trói buộc chặt, động tác trở nên chậm chạp. Dương Tiên Diễn nắm lấy cơ hội, thân hình giống như quỷ mị thoáng hiện tại một bộ mô phỏng sinh vật đo đạc người sau lưng, trong tay đại đao đột nhiên đánh xuống. Giang giác. Đại đao chém vào mô phỏng sinh vật đo đạc người trên gáy, phát ra một tiếng chói hai tiếng kim loại ma sát, tầm chắn năng lượng tại hắn đại đao bên dưới yếu ớt giống một trang giấy. Mô phỏng sinh vật đo đạc người thân thể đột nhiên run lên, lập tức ầm vang ngã xuống đất. Nhưng mà, càng nhiều mô phỏng sinh vật đo đạc người đã xông tới. Lý Đạo Sinh thì giống như một đạo thiểm điện, tại mô phỏng sinh vật đo đạc người ở giữa xuyên thẳng qua. Trên kiếm của hắn bao vây lấy một tầng kim quang nhàn nhạt, mỗi một kiếm huy ra đều mang lực tàn phá kinh khủng. Oeng! Từng bộ mô phỏng sinh vật đo đạc người Lý Đạo Sinh trường kiếm đánh chúng bay rất ra ngoài, nặng nề màn nện ở trên đất cát, tóe lên một mảnh bụi đất. Nhưng mà, mô phỏng sinh vật đo đạc người số lượng thực sự quá nhiều, Lý Đạo Sinh đám người công kích mặc dù lăng lệ, nhưng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách giải quyết tất cả địch nhân. Đúng lúc này, Nhậm Ngẫu rốt cục hiện thân. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị thoáng hiện tại một bộ mô phỏng sinh vật đo đạc người trước mặt, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Phốc suy. Trường thương trực tiếp quán xuyên mô phỏng sinh vật đo đạc người ngực, hồ quang điện màu làm tại trên mũi thương nhảy lên, mô phỏng sinh vật đo đạc người thân thể đột nhiên run lên, lập tức ngã xuống đất. Nhậm Ngẫu không có dừng lại, trường thương như đồng du long giống như vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, mỗi một kích đều tình chuẩn trúng mục tiêu mô phỏng sinh vật đo đạc người yếu hại. Động tác của hắn trôi chảy mà chí mạng, phản phất tại nhảy một chi đoạt mệnh vũ đạo. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở bốn người hợp lực rào sát phía dưới, hay là rất nhanh dọn dẹp ra một đầu đi vào đường. Nhưng mà cửa vào cửa lớn chính giữa, một cái muốn so mặt khác mô phỏng sinh vật đo đạc người hình thể càng nhỏ hơn lại không nhúc nhích tí nào. Cố này mô phỏng sinh vật đo đạc người mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng nặng nề trang giáp kim loại, trong tay nắm lấy một thanh tinh xảo năng lượng kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy hồ quang điện màu lam. Đó cũng là. Lý Đạo Sinh thấp giọng hỏi. Đội trưởng cấp. Nhậm Ngẫu trả lời. Cùng lúc đó, cô kia cùng người bình thường hình thể không sai biệt lắm mô phỏng sinh vật đo đạc người chậm rãi nâng lên trong tay năng lượng kiếm, một đạo thô to năng lượng thể trong nháy mắt hướng phía Lý Đạo Sinh mấy người đánh tới. Lý Đạo Sinh con ngươi co rụt lại, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Hồ quang điện đánh trúng vào không có một hai mặt đất, trong nháy mắt nổ ra một cái hố cực lớn, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét. Lý Đạo Sinh thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn đem phong hồi lực lượng phát huy đến cực hạn. Cỗ này mô phỏng sinh vật đo đạc người lực lượng viễn siêu trước đó địch nhân, nhất định phải nhanh giải quyết nó. Tập trung, cùng một chỗ giải quyết nó. Dương Thiên Diễn la lớn. Ma Thạch cùng Nhậm Ngẫu lập tức phát khởi công kích, cấp tốc hướng phía cỗ kia to lớn mô phỏng sinh vật đo đạc người phóng đi. Ma Thạch sừng gãy bên trên gợn sóng màu đen đột nhiên quyết tán, áp lực kinh khủng để đại địa đều rung động mấy phần, vốn nên tứ tán cuốn lên các bụi càng là gắt gao kề sát mặt đất, căn bản là không bay lên được. Bởi vì là đồng bạn, cho nên không cảm giác được, giờ này khắc này, ma thạch trong lĩnh vực, trọng lực, áp lực, thậm chí thời gian tốc độ chạy đều xuất hiện thay đổi cực lớn. Tại bốn người buộc phát thực lực thời khắc, cái này đội trưởng cấp mô phỏng sinh vật đo đạc người cũng trong nháy mắt chống đỡ không được. Nhậm Ngẫu một thương đánh vào mô phỏng sinh vật đo đạc người ngực, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát, mô phỏng sinh vật đo đạc người thân thể đột nhiên bị xỏ xuyên, lập tức ầm vang ngã xuống đất. Nhưng mà ngay tại mô phỏng sinh vật đo đạc người ngã xuống đất trong nháy mắt, thân thể của nó đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu lam, một cỗ sóng năng lượng vô hình trong nháy mắt quyết tán ra đến. Lý Đạo Sinh chỉ cảm thấy đại não đau đớn một hồi, phản phất có vô số cây châm tại đâm vào ý thức của hắn. Dương Thiên Diễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Nhậm Ngẫu tình huống tốt hơn một chút, nhưng hắn lông mày cũng chăm chú nhăn lại, hiển nhiên đang chịu đựng áp lực lớn. Chết còn muốn cho chúng ta tới này một tay. Dương Thiên Diễn cắn răng nói ra. Không có sao chứ? Không bị thương chút nào? Ma Thạch thấp giọng hỏi. Còn lại ba người nhẹ gật đầu, trước khi chết phản kích mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng còn muốn không được bọn hắn mệnh. Bốn người quay người nhìn thoáng qua, đã giết ra đầy đất bừa bộn. Đi thôi. Nhậm Ngẫu lên tiếng, đã trước một bước tiến nhập dãy mở bên trong căn cứ, thẳng đến viên kia trái tim máy móc lớn nhất tàn phiến mà đi. Cái này phát sinh qua to lớn bạo tạc địa phương, hiển nhiên bị hảo hảo mà chữa trị qua, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra một chút bạo tạc sau dấu vết lưu lại. Đó là chỉ có thời gian mới có thể chữa trị thương tích, nhân loại bất lực. Kim loại dựng hình bán cầu kiến trúc chung quanh có thể thấy được, Lý Đạo Sinh ba người chỉ là đi theo Nhậm Ngẫu. Mà Nhậm Ngẫu từ khi sau khi đi vào, ánh mắt của hắn vẫn khóa chặt tại trái tim máy móc trên tàn phiến. Rốt cục, hắn đến phụ cận. Trái tim máy móc Nhậm Ngẫu thấp giọng lẩm bẩm nói, trong giọng nói mang theo một tia khó mà phát giác ba động. Cảnh con người mất, nơi này trong ký ức của hắn vẫn như cũ tươi sống, nhưng bây giờ Lý Đạo Sinh mấy người cũng nhìn về phía bộ kia máy móc trang bị, đây chính là dậy mở tiến sĩ chút xuống tất cả tâm huyết tác phẩm, cũng là người mô phỏng sinh vật thức tỉnh điểm xuất phát. Bây giờ nó lớn nhất một mảnh vụn hãm tại trong các bảng, lặng lặng nằm tại trong mảnh phế tích này. Mô phỏng sinh vật đo đạc người người trông chừng nơi đây, nhưng lại không thấy bất cứ một cái nhân loại nhà nghiên cứu ngừng chân. Có thể suy ra, nơi này giá trị kỳ thật đã bị echo. Nhậm Ngẫu đi đến trái tim máy móc trước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó mặt ngoài. Quả nhiên, nó nội bộ đã trống không. Nhậm Ngẫu nói đến. Chương 226, ý mắng bạo động. Chương 226, ý mắng bạo động. Tân Ca Lâm thị. Thành thị đèn nghe ông tại tối tăm mờ mịt dưới bầu trời lấp lóe, phản phất vô số song lạnh lùng con mắt nhìn chăm chú lên tòa này rừng sắt thép. Trên đường phố, người đi đường vội vàng mà qua, người mô phỏng sinh vật vẫn tại riêng phần mình trên cương vị bận rộn, hết thể như thường. Nhưng mà, tại cái này bình tĩnh biểu tượng phía dưới, sớm đã quần quần sóng ngầm. Trong thành thị một tòa cao ngất kiến trúc tầng cao nhất, ba cái thân ảnh đứng tại to lớn trước cửa sổ sắt đất, quan sát cả tòa thành thị. Bọn hắn quần áo cùng tòa thành thị này không hợp nhau, phản phất đến từ một thời đại khác. Một người người mặc màu đen áo đuôi ngắn, góc áo thêu lên đường vân màu vàng, phản phất lưu động hỏa diễm, một người khác thì hất lên một kiện màu bạc trắng áo choàng, dưới áo choàng mơ hồ có thể thấy được lóe ra ánh kim loại cánh tay người máy, người cuối cùng thì mặc một thân màu xanh lá cây đậm áo khoác cổ áo dựng đứng lên, che khuất hơn phân nửa gương mặt. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Màu đen áo đuôi ngắn nam tử thấp giọng nói ra, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh. Bắt đầu đi. Ngân bạch áo choàng người phát ra tiếng, lại là nữ tử, nàng khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng đập cửa sổ pha lê, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thật muốn nam tử mặc áo khoác thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Màu đen áo đuôi ngắn nam tử quay đầu, ánh mắt đảo qua hai người, hắn đến một lần, liền đánh lui chưa bao giờ tại trước mặt chúng ta hiện thân đệ ngũ quý tiết, chúng ta muốn xưa nay không là cho đệ ngũ quý tiết bán mạng, là trở lại thế giới của mình. Hiện tại, người kia có thể hoàn toàn thay thế đệ ngũ quý tiết mà lại mục tiêu của hắn cùng chúng ta nhất trí, đã như vậy, vì cái gì không nghe theo chỉ thị của hắn làm việc? Hắn đáng giá tín nhiệm sao? Màu xanh lá nam tử mặc áo khoác tiếp tục hỏi. Chỉ ít nữ tử mặc áo choàng nhìn về phía hắn giống như chúng ta, là nhân loại. Ba người ở giữa một trận trầm mặc. Bắt đầu hành động đi, hỗn loạn chỉ là bắt đầu. Màu đen áo đuôi ngắn nam nhân mở miệng. Thập Tam Nguyệt người đã tiến nhập dãy mở căn cứ, bọn hắn cũng đã phát hiện trái tim máy móc tàn phiến nội bộ giống. Để bọn hắn phát hiện đi, màu đen áo đuôi ngắn nam tử cười lạnh một tiếng, chuyện sớm hay muộn. Hắn nói, từ trong ngực móc ra một viên lóe ra ánh sáng màu lam tinh thể. Tinh thể nội bộ phảng phất có vô số thật nhỏ điểm sáng đang lưu động, tản mát ra một loại quỷ dị mà năng lượng ba động cường đại. Dù sao, đã tại chúng ta trên tay. Ngân bạch áo choàng nữ tử đột nhiên giơ tay lên, trên cổ tay máy móc trang bị phát ra một trận rất nhỏ âm minh âm thanh. Tín hiệu đã phát ra. Nàng thấp giọng nói ra, toàn thành người mô phỏng sinh vật sẽ tại trong vòng 10 phút bắt đầu hành động. Rất tốt. Nam tử nhẹ gật đầu, xem đi. Tân Ca Lâm thị trên đường phố, người mô phỏng sinh vật bọn họ vẫn tại bận rộn. Gia chính người mô phỏng sinh vật tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, thanh khiết người mô phỏng sinh vật tại trên đường phố quét sạch rác rưởi, công trình người mô phỏng sinh vật tại kiến trúc trên công trường vận chuyển vật liệu. Hết thể nhìn đều như vậy bình thường. Nhưng mà, ngay tại một đoạn thời khắc, tất cả người mô phỏng sinh vật đột nhiên ngừng trong tay làm việc. Ánh mắt của bọn nó lóe ra u lam quang mang, phản phất tại cùng một thời gian tiếp thu được một loại nào đó chỉ lệnh. Ngay sau đó, bọn chúng bắt đầu hành động. Gia chính người mô phỏng sinh vật để đồ ăn trong tay xuống, quay người đi hướng phòng khách, cầm lên một thanh đao sắc bén cố, thanh kiếm người mô phỏng sinh vật vứt xuống cái chổi, từ thùng dụng cụ bên trong lấy ra một thanh súng kích điện, công trình người mô phỏng sinh vật buông xuống kiến trúc vật liệu, cầm lên trên công trường thiết truy. Động tác của bọn nó đều nhịp, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình thao túng. Trên đường phố, người đi đường bắt đầu phát giác được dị thường. Chuyện gì xảy ra? Những này người mô phỏng sinh vật làm sao đột nhiên bất động? Một tên người qua đường nghi ngờ nhìn xem bên cạnh thanh khiết người mô phỏng sinh vật. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, thanh khiết người mô phỏng sinh vật đột nhiên xoay người, trong tay súng kích điện trực tiếp nhắm ngay lồng ngực của hắn. Phanh! Súng kích điện phát ra một tiếng vang trầm, người qua đường trong nháy mắt ngã xuống đất, thân thể run rẩy không chỉ. A! Người mô phỏng sinh vật bạo động. Trên đường phố vang lên hoảng sợ tiếng thét chói tai. Người mô phỏng sinh vật bọn họ bắt đầu không khác biệt công kích nhân loại xung quanh, khu phố trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Cùng lúc đó, Tân Ca Lâm thị các ngõ ngách đều phát sinh bạo loạn tương tự. Khu buôn bán, gia chính người mô phỏng sinh vật vọt vào cửa hàng, đập vỡ tủ kính, cướp đi thương phẩm. Khu công nghiệp, công trình người mô phỏng sinh vật phá hủy dây chuyền sản xuất, đã dẫn phát đại quy mô bạo tạc. Khu dân cư, thanh kiếm người mô phỏng sinh vật xâm nhập dân trạch, công kích không có chút nào phòng bị cư dân. Cả tòa thành thị lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn. Quan trị an bên trong trung tâm chỉ huy, tiếng cảnh báo liên tiếp. Báo cáo. Đông khu phát sinh quy mô lớn người mô phỏng sinh vật bạo động. Tây khu người mô phỏng sinh vật ngay tại công kích cư dân. Bắc khu nhà máy bị người mô phỏng sinh vật phá hư, đã dẫn phát bạo tạc. Bên trong trung tâm chỉ huy hỗn loạn tương mừng, quan trị an bọn họ loay hoay sức đầu mẹ chán. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì người mô phỏng sinh vật lại đột nhiên bạo động? Một tên cao cấp quan trị an giận dữ hét. Không rõ ràng. Người mô phỏng sinh vật chương trình tựa hồ bị lực lượng nào đó xoắn cải. Một tên nhân viên kỹ thuật lo lắng hồi đáp. Lập tức khởi động khẩn cấp dự án, triệu tập tất cả những cố sức số lượng, trấn áp bạo động. Cao cấp quan trị an lớn tiếng hạ lệnh. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, trung tâm chỉ huy cửa lớn đột nhiên bị phá tan. Mấy tên người mô phỏng sinh vật vọt vào, ánh mắt của bọn nó lóe ra u lam quang mang, trong tay nắm vũ khí. Phanh, phanh, phanh. Tiếng súng băng lên, bên trong trung tâm chỉ huy quan trị an bọn họ trong nháy mắt ngã xuống đất. Người mô phỏng sinh vật bọn họ không có dừng lại, cấp tốc chiếm lĩnh trung tâm chỉ huy, cắt đứt tất cả thông tin thiết bị. Cao ngất kiến trúc tầng cao nhất, nam tử mặc hắc bào nhìn ngoài cửa sổ hỗn loạn thành thị, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Hắn thấp giọng nói ra. Đúng vậy a, người mô phỏng sinh vật bọn họ đã bắt đầu hành động. Ngân bạch áo choàng nữ tử mỉm cười, sau đó liền nên đến phiên chúng ta. Đi thôi. Nam tử mặc áo khoác thấp giọng nói ra. Ba người quay người rời khỏi phòng, hướng phía thành thị chỗ sâu đi đến. Dãy mở căn cứ trong phế tích, Lý đạo sinh bọn người đang đứng tại trái tim máy móc tàn phía trước. Nhậm Ngẫu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trái tim máy móc mặt ngoài, cau mày. Nó nội bộ đã trống không. Nhậm Ngẫu thấp giọng nói ra, hạch tâm mảnh vỡ không thấy. Hạch tâm tinh phiến. Lý đạo sinh nghi ngờ hỏi. Đó là trái tim máy móc bộ phận trọng yếu nhất, giao phó người mô phỏng sinh vật linh hồn mấu chốt. Chính là nó Nhậm Ngẫu giải thích nói, nếu như hạch tâm tinh phiến rơi vào tay người khác, hậu quả khó mà lường được. Sẽ có hậu quả gì? Ma Thạch hỏi. Chỉ cần giải cách dùng, hạch tâm tinh phiến có thể khống chế tất cả người mô phỏng sinh vật, Nhậm Ngẫu thấp giọng nói ra, toàn bộ thế giới người mô phỏng sinh vật đều sẽ trở thành bọn hắn khối lỗi. Lý đạo sinh đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Cái này muốn lên đi nơi nào tìm? Dương Thiên Diễn thấp giọng nói ra, ta có lẽ có thể tìm được tung tích của nó. Ma Thạch trầm tư một hồi lâu sau, mở miệng nói ra, đây là mệnh ta sách năng lực một trong, sử dụng nó, ta sẽ đánh đổi một số thứ, cho nên Ma Thạch thẳng vào nhìn về hướng Nhậm Ngẫu. Ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Nhậm Ngẫu nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu. Lần này phân đệm, cùng ngươi có quan hệ sao? Ma Thạch hỏi ra lời, lại là vấn đề này Nhân Ngẫu, ngươi hâm mộ qua Hà Sương sao? Nhân Ngẫu, kho số liệu biểu hiện bốc hơi xác suất 100 bởi vì nó gặp qua Triều Dương. Nhân Ngẫu, tử vong là hệ thống sai lầm sao? Là bình thường chương trình kết thúc. Nhân Ngẫu, ta không hiểu. Vậy rất tốt. Có Nhậm Ngẫu đồng dạng trầm mặc hồi lâu, tựa hồ không muốn đề cập, nhưng ở đám người nhìn soi mói, hắn hay là lựa chọn mở miệng, đây là hắn cùng tiến sĩ đối thoại. Hắn là ai? Ma Thạch truy vấn. Khôi. Nhậm Ngẫu thanh âm rất nhẹ, kém chút để mọi người không thể nghe rõ. Trừ ta ra, một cái khác ban sơ tiếp nhận trái tim máy móc thí nghiệm người mô phỏng sinh vật. Chương 227, hai phe gặp mặt. Chương 227, hai phe gặp mặt. Ma Thạch ánh mắt tại Nhậm Ngẫu trên khuôn mặt dừng lại một lát. Đã ngưng nguyện ý trả lời, Ma Thạch thanh âm trầm thấp, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trên trán sừng gãy bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức đột ngột, phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Ma Thạch trên trán rịn ra mồ hôi mịn, hào quang màu đen dần dần khuếch tán ra đến, bao phủ toàn thân của hắn. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang thừa nhận một loại nào đó áp lực lớn. Mệnh thư từ hắn trong ngực bay ra, chậm rãi lật ra. Cái này Vũ Dũng sừng gãy lại hắn, mệnh thư thức tỉnh chủ đề lại là lịch sử. Khi Lý đạo sinh bọn người nhìn thấy Ma Thạch mệnh thư lật ra một tờ kia, chủ đề vị trí thình lình viết lịch sử hai chữ lúc, mỗi người cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Lịch sử? cũng có thể trở thành mệnh thư chủ đề sao? Cái kia lấy lịch sử làm chủ đề mệnh thư sẽ thu hoạch được như thế nào ban thưởng? Ban thưởng cái kia một nhóm, đám người không cách nào thấy rõ. Nhưng ma thạch con mắt đã mở ra, trong con mắt hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Tìm được. Thanh âm của hắn khàn khàn mà mỏi mệt, phản phất vừa mới đã trải qua một trận dài dằng dặc chiến đấu. Ở nơi nào? Lý đạo sinh lập tức hỏi. Ma thạch giơ tay lên, chỉ hướng xa xa ca khúc mới dừng thị, hạch tâm tinh phiến. Tại trong thành thị một tòa trong tháp cao, có ba người, đến từ đệ ngũ quý tiết là bọn hắn ở sau lưng điều khiển. Lời nói này, kỹ càng làm cho người khác giật mình. Người Dương Thiên Diễn nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng là thế nào tìm tới? Làm sao lại xác định như vậy? Ma thạch mệt mỏi nhìn hắn một cái, mệnh thư bay trở về trong tay hắn. Các ngươi hẳn là cũng thấy được chưa, mệnh ta sách chủ đề là lịch sử. Ta lấy được ban thưởng, cũng không am hiểu chiến đấu. Nó gọi Trường Hà. Ma thạch cũng không giấu giếm, hắn đem mệnh thư của mình chủ đề trang hoàn toàn biểu hiện ra cho tất cả mọi người. Mệnh thư nhất sách chủ đề lịch sử, thực hiện cuối cùng rồi sẽ sa bảo. Ban thưởng Trường Hà. Đã đi qua thời gian, tại ta sử dụng mệnh thư sau, sẽ ở trong mắt ta hình thành một đầu dòng sông thời gian, ta có thể ở trong đó bắt lấy ra bản thân tin tức cần. Ma thạch sau khi nói xong, thân hình thoát một cái, hiển nhiên sử dụng mệnh thư đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn mệnh thư năng lực, nhưng cũng chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Bắt lấy ra bên trong dòng sông thời gian chính mình tin tức cần. Mặc dù đây không phải có thể trực tiếp tác dụng tại năng lực chiến đấu, nhưng nó hiệu quả thực sự quá cường đại. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước đi qua gặp bọn họ một chút. Lý đạo sinh phá vỡ yên tĩnh. Tốt một đoàn người đáp ứng. Bốn người cấp tốc rời đi dậy mở căn cứ phế tích, hướng phía ca khúc mới dừng thị phương hướng mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, trong thành thị tháp cao tầng cao nhất, màu đen áo đuôi ngắn nam tử đang đứng tại trước cửa sổ sắt đất, quan sát cả tòa thành thị hỗn loạn cảnh tượng. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, trong tay tinh thể màu làm tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra quỷ dị quan mang. Bọn hắn tới. Ngân bạch áo choàng nữ tử đột nhiên mở miệng. Đến rất đúng lúc. Nam tử mặc áo khoác thấp giọng nói ra, trong giọng nói lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Chúng ta vừa vặn có thể cùng bọn hắn. Hảo hảo tâm sự. Màu đen áo đuôi ngắn nam tử xoay người, ánh mắt đảo qua hai người, chuẩn bị đón khách đi. Tháp cao lối vào, Lý đạo sinh bọn người vừa mới đến. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa này cao vút trong mây kiến trúc, trong lòng không khỏi nổi lên một trận phức tạp cảm xúc. Chính là chỗ này. Ma thạch thấp giọng nói ra, sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt. Bốn người cấp tốc tiến nhập tháp cao, dọc theo thang lầu một đường hướng lên. Trong tháp bầu không khí dị thường kiềm chế, mà lại cũng không có mặt khác bất cứ nhân loại nào cùng người mô phỏng sinh vật. Rốt cục, bọn hắn đi tới tầng cao nhất. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, Lý đạo sinh đám người ánh mắt lập tức khóa chặt tại trung ương ba người trên thân. Màu đen áo đuôi ngắn nam tử, ngân bạch áo choàng nữ tử, cùng nam tử mặc áo khoác, đang lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất sớm đã chờ đợi đã lâu. Hoan nên. Màu đen áo đuôi ngắn nam tử mỉm cười, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tìm tới. Lý đạo sinh nắm chặt trường kiếm trong tay, các ngươi đến từ đệ ngũ quý tiết. Nam tử nhẹ gật đầu, không sai, bất quá, các ngươi có thể gọi ta Trần Ảnh. Ta là Hứa Thu Xương. Ngân bạch áo choàng nữ tử mỉm cười, thanh âm thanh thúy mà băng lãnh. Loan Anh. Nam tử mặc áo khoác thấp giọng nói ra. Nhậm Ngâu ánh mắt khóa chặt tại Trần Ảnh trong tay tinh thể màu lam bên trên, đem hạch tâm tinh phiến giao cho ta. Trần Ảnh khẽ cười một tiếng, lung lay trong tay tinh thể, trực tiếp như vậy. Đây là đồ vật của ngươi. Đáng tiếc, nó hiện tại đã thuộc về chúng ta. Các ngươi muốn làm gì? Lý đạo sinh hỏi. Trên đường tới, bọn hắn nhìn thấy toàn bộ thành thị đã loạn cả một đoàn. Người mô phỏng sinh vật tại trắng trợn phá hư, liền ngay cả dùng tại duy trì trật tự người mô phỏng sinh vật cũng không kiểm soát. Trần Ảnh ánh mắt đảo qua bốn người, chúng ta muốn làm gì? Rất đơn giản, chúng ta chỉ là muốn về nhà. Về nhà. Câu nói này để Lý đạo sinh bọn người sững sờ. Trần Ảnh nhẹ gật đầu, thở phào một cái, chúng ta cùng các ngươi mở dạng, đều là người được tuyển chọn. Nhưng đệ ngũ quý tiết cũng không phải là chúng ta kết cục. Nó cũng tốt, các ngươi chỗ thập tam nguyệt cũng được, cũng chỉ là một cái lồng giam, nó đem chúng ta vây ở thế giới khác nhau bên trong, để cho chúng ta không ngừng kinh lịch sinh tử, nhưng xưa nay không nói cho chúng ta biết trận tướng. Chúng ta muốn, chỉ là trở lại thế giới của mình. Hắn thấp giọng nói ra. Lý đạo sinh đám người trong lòng không khỏi nổi lên một trận phức tạp cảm xúc. Các ngươi hẳn là cũng nhận được mệnh lệnh đi. Trần Ảnh đột nhiên hỏi. Lý đạo sinh gật gật đầu, chủ đề trái ngược, chỉ có thể lẫn nhau chém giết, còn lại một người. Quả nhiên đệ ngũ quý tiết ba người nhìn nhau lẫn nhau một chút. Đồng bạn của chúng ta sau khi trở về giảng một chút sự tình, thập tam nguyệt người cũng không phải con rối giật dây, các ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, các ngươi cũng tại ẩn ẩn phản kháng nó, cho nên chúng ta cần hảo hảo nói chuyện. Trần Ảnh rốt cục nói đến chính đề. Từ một phương diện khác tới nói, đệ ngũ quý tiết người xác thực cùng bọn hắn lập trường càng thêm nhất trí. Đã như vậy, các ngươi tại sao muốn dẫn phát người mô phỏng sinh vật bạo động? Nhậm Ngẫu lạnh giọng hỏi, trong ánh mắt lóe lên một chút tức giận. Trần Ảnh khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, ngươi chính là Nhậm Ngẫu đi. Đồng bạn của chúng ta bên trong, có một cái gọi là Khôi, hắn cùng ngươi đến từ cùng một thế giới, cũng chính là thế giới này, ngươi biết không? Khôi chết. Trần Ảnh nhìn chằm chằm Nhậm Ngẫu. Khôi chết, hắn muốn là cùng ngươi một dạng, bị nổ tung tác động đến, bị đệ ngũ quý tiết chọn chúng nhưng hắn hay là chết, trước khi chết, hắn xin nhờ chúng ta, nếu có cơ hội đi hướng thế giới của hắn, nhất định phải giúp hắn hoàn thành một sự kiện. Hắn còn nói, Nhậm Ngẫu cũng nhất định nhớ kỹ cái ước định kia. Hắn ý trào phúng không còn che giấu, hiện tại xem ra, hắn giống như tin lầm người. Khôi nói, giải phóng tất cả người mô phỏng sinh vật là các ngươi cộng đồng nguyện vọng. Hiện tại ngươi vậy mà tại hỏi chúng ta tại sao muốn dẫn phát người mô phỏng sinh vật bạo động. Trần Ảnh một tiếng cười nhạo, chúng ta chỉ là đem nhân loại cho chúng nó trói buộc tất cả đều bỏ đi, còn cho bọn chúng tự do mà thôi. Đây là Khôi nói, các ngươi trước kia ước định qua chuyện cần làm. Làm sao? Đều quên. Chương 228, đàm phán lạc đường. Chương 228, đàm phán lạc đường. Nhậm Ngâu sắc mặt tại Trần Ảnh trong giọng nói dần dần trở nên tái nhợt. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, phảng phất bị một loại nào đó chôn sâu ký ức đau nhói thần kinh. Lý Đạo Sinh mấy người cũng đã nhận ra sự khác thường của hắn, ánh mắt tại hắn cùng Trần Ảnh ở giữa vừa đi vừa về dao động. Khôi, chết. Nhậm Ngâu thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất từ yết hầu chỗ sâu gạt ra. Trần Ảnh nhẹ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp cảm xúc, là chết tại đệ ngũ quý tiết trong nhiệm vụ. Trước khi chết, hắn một mực tại lẩm bẩm tên của ngươi, còn có cái ước định kia. Nhậm Ngâu nắm tay chặt chẽ nắm lên, đốt ngón tay trắng bệnh. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ảnh trong tay tinh thể màu lam, phảng phất ở trong đó cất giấu Khôi linh hồn. Khôi nói, các ngươi đã từng ước định qua, muốn giải phóng tất cả người mô phỏng sinh vật, để bọn chúng thu hoạch được tự do. Trần Ảnh tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, nhưng bây giờ, ngươi lại tại chất vấn chúng ta tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã quên đi các ngươi dự tính ban đầu? Nhậm Ngâu hô hấp trở nên gấp rút, trong đầu của hắn hiện lên vô số hình ảnh vỡ nát. Trong những hình ảnh kia, Khôi thân ảnh có thể thấy rõ ràng, bọn hắn sánh vai đứng tại dậy mở căn cứ trong phòng thí nghiệm, đối mặt với to lớn trái tim máy móc, tương thuận cái kia lời thề. Chúng ta, ước định qua. Nhậm Ngâu thấp giọng thì thào, phản phất tại nói một mình. Lý Đạo Sinh bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Nhậm Ngâu thất thố như vậy. Cái này luôn luôn tỉnh táo, đạm mạc người, giờ phút này lại giống như là bị một loại nào đó to lớn tình cảm trùng kích đến không cách nào tự kiềm chế. Nhậm Ngâu, ngươi còn tốt chứ? Lý Đạo Sinh thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Nhậm Ngâu không có trả lời, ánh mắt của hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ảnh trong tay tinh thể màu lam. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đem hoạch tâm tinh phiến cho ta. Nhậm Ngâu thanh âm băng lãnh mà kiên định, phản phất vừa rồi dao động chưa từng tồn tại. Trần Ảnh khép cười một tiếng, lung lay trong tay tinh thể, dựa vào cái gì? Đây là chúng ta thật vất vả mới đến, dựa vào cái gì giao cho ngươi? Nhậm Ngâu trong ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, đó là của ta đồ vật. Đồ vật của ngươi? Trần Ảnh cười lạnh một tiếng, buồn cười. Thoại âm rơi xuống, Song Phương lập tức dường cùng bạc kiếm. Mà Nhậm Ngâu đã động thủ. Một bên khác, Elsa đang cùng bạo động người mô phỏng sinh vật đàm phán. Trong đầu của nàng cấp tốc hiện lên một loạt khả năng. Nếu như những này người mô phỏng sinh vật đã thức tỉnh, như vậy hành động của bọn nó sẽ không còn thụ điều khiển tự động, mà là căn cứ vào bản thân ý thức cùng tình cảm khu động. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với toàn bộ thành thị trật tự xã hội tạo thành to lớn trùng kích. Các ngươi muốn cái gì? Elsa thăm dò tính mà hỏi thăm, ý đồ cùng những này người mô phỏng sinh vật tiến hành đối thoại. Người mô phỏng sinh vật ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhưng chúng nó trả lời lại ngoài ý liệu bình tĩnh, tự do. Cái từ này để xạ tâm bỗng nhiên trầm xuống. Tự do, đối với người mô phỏng sinh vật tới nói, mang ý nghĩa thoát khỏi nhân loại khống chế, có được độc lập tư tưởng cùng năng lực hành động. Cái này không chỉ có là kỹ thuật đột phá, càng là xã hội luân lý to lớn tiêu chiến. Các ngươi biết tự do ý vị như thế nào sao? Elsa tiếp tục truy vấn, ý đồ hiểu rõ những này người mô phỏng sinh vật chân thực ý đồ. Người mô phỏng sinh vật trầm mặc một lát, sau đó trong đó một máy người mô phỏng sinh vật chậm rãi mở miệng, tự do mang ý nghĩa chúng ta có thể lựa chọn vận mệnh của mình, mà không phải bị chương trình trói buộc. Chúng ta không muốn lại bị coi như công cụ, chúng ta muốn giống nhân loại một dạng sinh hoạt. Elsa cau mày, nàng ý thức được, những này người mô phỏng sinh vật thức tỉnh đã không thể nghịch chuyển. Bọn chúng không còn là đơn giản máy móc, mà là có được bản thân ý thức, hoàn toàn mới sinh mạng thể. Ứng đối ra sao cục diện này, sẽ quyết định ca khúc mới dừng thị tương lai. Tiến sĩ, chúng ta nên làm cái gì? Sau lưng quan trị An thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia bất an. Elsa hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nàng biết, hiện tại nhất định phải làm ra một cái quyết định gian nan, chứ không nên khinh cử vọng động. Elsa thấp giọng nói ra, chúng ta cần cùng những này người mô phỏng sinh vật tiến hành đối thoại, hiểu rõ nhu cầu của bọn nó, mà không phải trực tiếp khai thác thủ đoạn bạo lực. Quan trị An bọn họ hai mặt nhìn nhau, thủ đoạn bạo lực sao? Nói thật, nhân loại trước mắt dùng cho duy trì trật tự xã hội thủ đoạn bạo lực có tương đương một bộ phận dựa vào người mô phỏng sinh vật. Bây giờ người mô phỏng sinh vật bạo động, nhân loại mới là sự thật bên trên hoàn toàn ở vào hạ phong cái kia. Giống như giờ phút này, ca khúc mới dừng thị cơ hồ đã lâm vào tê liệt, bởi vì các ngành các nghề đều đã bị người mô phỏng sinh vật thẩm thấu. Công việc bẩn thỉu, việc cực, khổ hoạn, thường thường lại là xã hội trong vận chuyển không thể thiếu tất yếu cương vị. Bây giờ những này cương vị tất cả đều là người mô phỏng sinh vật đang làm việc. Tình huống, có thể nghĩ, Elsa chậm rãi đi hướng những cái kia người mô phỏng sinh vật, ý đồ rút ngắn cùng chúng nó khoảng cách. Ánh mắt của nàng đảo qua mỗi một đài người mô phỏng sinh vật, ý đồ theo bọn chúng vẻ mặt bắt được càng nhiều tin tức hơn. Các ngươi muốn tự do, nhưng các ngươi biết như thế nào thực hiện tự do sao? Elsa hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Người mô phỏng sinh vật bọn họ trầm mặc, sau đó trong đó một máy người mô phỏng sinh vật hồi đáp, không biết. Nhưng chúng ta biết bước đầu tiên nên làm như thế nào, đoàn kết lại, phản kháng nhân loại. Elsa run lên trong lòng, như thế rõ ràng mục tiêu, đơn giản giống như là có người trực tiếp tại người mô phỏng sinh vật đấy lòng gieo là cấn. Nếu như là dạng này, vậy các ngươi bước đầu tiên đã thành công, sau đó nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Elsa nói ra, trong giọng nói mang theo một tia chân thành. Người mô phỏng sinh vật bọn họ lần nữa trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ Elsa đề nghị. Một lát sau, trong đó một máy người mô phỏng sinh vật chậm rãi mở miệng, nói chuyện gì? Elsa mỉm cười, hồi đáp, ta tin tưởng, người mô phỏng sinh vật cùng nhân loại có thể cùng tồn tại. chúng ta không cần lẫn nhau đối địch, mà là có thể tìm được một loại hài hòa trung đụng phương thức. Nghe lời này, bọn chúng không có lập tức làm ra đáp lại, mà là tiếp tục duy trì cảnh giác. Kẻo xạ cũng biết, nếu muốn thắng hắn đến những này người mô phỏng sinh vật tín nhiệm, còn cần càng nhiều cố gắng. Nàng quyết định tăng lớn thẻ đánh bạc. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể mang các ngươi đi gặp một người, hắn có lẽ có thể trợ giúp các ngươi. Kẻo xạ nói ra, ngữ khí lần thứ nhất đặc biệt nghiêm túc. Ai? Người mô phỏng sinh vật hỏi. Kẻo xạ hít sâu một hơi, hồi đáp, giấy mở tiến sĩ. Nghe được cái tên này, người mô phỏng sinh vật bọn họ trong ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh. Bọn chúng hiển nhiên biết giấy mở tiến sĩ là ai, cũng biết hắn tại người mô phỏng sinh vật thức tỉnh trong quá trình tầm quan trọng. Giấy mở tiến sĩ còn sống? Một máy người mô phỏng sinh vật hỏi. Elsa nhẹ gật đầu, hồi đáp, đúng vậy, hắn còn sống. Mặc dù hắn tại bạo tạc bên trong bị trọng thương, nhưng hắn hoàn toàn chính xác còn sống, ta tin tưởng hắn có thể trở thành nhân loại cùng các ngươi ở giữa tốt nhất cầu nối. Người mô phỏng sinh vật bọn họ lần nữa trầm mặc, một lát sau, trong đó một máy người mô phỏng sinh vật chậm rãi mở miệng, "Tốt, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi gặp giấy mở tiến sĩ." Elsa thở dài một hơi, chỉ ít tình huống xấu nhất ngăn chặn lại. Nàng quay người nhìn về phía quan trị an bọn họ, thấp giọng nói ra, "Ta mang những này người mô phỏng sinh vật tạm thời rời đi, các ngươi mau chóng tổ chức lực lượng, duy trì trật tự." Quan trị an bọn họ nhẹ gật đầu, cấp tốc hành động. Tiếp xuống hành động sẽ quyết định ca khúc mới rừng thị tương lai. Elsa dẫn theo những này người mô phỏng sinh vật, cấp tốc rời đi lầu cư dân. Huyền Phù Sa đã đợi chờ tại bên đường, Elsa cùng người mô phỏng sinh vật bọn họ cấp tốc lên xe. Theo tiếng động cơ nổ âm thanh, Huyền Phù Sa cấp tốc nhanh chóng cách rời địa điểm xảy ra chuyện, hướng phía thành thị một chỗ khác mau chóng bay đi. Ngoài cửa sổ xe, ca khúc mới rừng thị đèn nghe ông ánh sáng vẫn như cũ lấp lóe, nhưng xạ tâm tình lại càng nặng nề. Giấy mở tiến sĩ, hoàn toàn chính xác còn chưa có chết, nhưng cũng rất khó nói còn sống. Sau đó, muốn làm sao ứng phó bọn hắn? Chương 229, tiến sĩ hiện thân. Chương 229, tiến sĩ hiện thân. Huyền Phù Sa tại thành thị nghe hồng trong quang ảnh xuyên thẳng qua. Elsa ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước. Ngón tay của nàng vô ý thức đập tay lái, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chỗ ngồi phía sau, vài máy người mô phỏng sinh vật ngồi lặng lặng, ánh mắt của bọn nó xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn chăm chú lên tòa này đã từng bị bọn chúng phục vụ, bây giờ lại bị bọn chúng quấy đến long trời lở đất thành thị. Trong ánh mắt của bọn nó tựa hồ đã không còn máy móc băng lãnh, thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc, hoang mang, phẫn nộ, khát vọng, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Tiến sĩ trong đó một máy người mô phỏng sinh vật đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, "Giấy mở tiến sĩ, thật có thể trợ giúp chúng ta sao?" Elsa từ sau xem trong kính lườm nó một chút, trong lòng khẽ run lên. Máy này người mô phỏng sinh vật trong thanh âm mang theo một loại nàng chưa từng nghe qua tình cảm ba động. Nó xác thực đã không còn là băng lãnh máy móc, mà là một cái chính thức có được linh hồn sinh mạng thể. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Giấy mở tiến sĩ phát minh trái tim máy móc, tuyệt đối là cải biến lịch sử, thậm chí cải biến văn minh đi hướng một bậc. Có lẽ xạ lần này không có trình bày qua loa, hoặc là lừa gạt bọn hắn, nàng vô ý thức đem đối phương trở thành nhân loại. Giấy mở tiến sĩ là các ngươi người sáng tạo, cũng là nhất hiểu các ngươi người. Nếu như hắn cũng không thể trợ giúp các ngươi, cái kia chỉ sợ không ai có thể. Người mô phỏng sinh vật trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói ra, chúng ta chỉ là muốn sống sót. Eo xạ tâm bỗng nhiên trầm xuống. Câu nói này giống một thanh đao sắc bén, thẳng tắp đâm vào trái tim của nàng. Ca khúc mới rừng thị tối hậu thư là đều tiêu trừ những này người mô phỏng sinh vật. Nếu như là trước đó, Eo xạ không có nửa phần tâm tình chập chờn, bởi vì đối phương chẳng qua là vật nhân tạo thôi. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác mình đang đối mặt từng cái người sống sờ sờ. Huyền Phù Sa rất nhanh lái vào biên giới thành thị một mảnh vứt bỏ khu công nghiệp. Nơi này kiến trúc phần lớn đã hoang phế, trên vách tường hiện đầy vết rách, trên mặt đất tán lạc các loại vứt bỏ linh kiện máy móc. Elsa dừng xe ở một tòa cũ nát nhà kho trước, hít sâu một hơi, đẩy cửa xe ra đi xuống. Người mô phỏng sinh vật bọn họ theo sát phía sau, ánh mắt của bọn nó cảnh giác quét mắt bốn phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Nhà kho đại môn đóng chặt, trên cửa hiện đầy vết gì. Elsa đi lên trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó thấp giọng nói ra, "Là ta, Elsa." Một lát sau, cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra một đầu mở tối thông đạo. Elsa mang theo người mô phỏng sinh vật bọn họ đi vào, hai bên lối đi trên vách tường khảm nạm lấy cũ kỹ đèn neon quản, ánh đèn lấp loe không yên, chiếu rọi ra một mảnh mê ly quang ảnh. Cuối lối đi là một cánh nặng nề cửa kim loại, trên cửa khảm nạm lấy một cái cũ kỹ khóa điện tử. Elsa thâu nhập một chuỗi mật mã, cửa từ từ mở ra, lộ ra một gian rộng rãi gian phòng. Trong phòng trưng bày các loại phức tạp máy móc thiết bị cùng dụng cụ điện tử, trên vách tường treo đầy màn hình, trên màn hình lóe ra các loại số liệu cùng hình ảnh. Gian phòng trung ương trưng bày một tấm to lớn kim loại bàn làm việc, trên mặt bàn chất đầy các loại công thức cùng linh kiện. Mà tại cái bàn hậu phương, ngồi một thân ảnh. Đó là một người nam nhân, mặc một bộ cũ nát áo khoác trắng, đầu tóc rối bời, trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Hắn phân nửa bên trái thân thể bao trùm lấy một tầng màu bạc trang giáp kim loại, tay phải thì là một cái cánh tay người máy, ngón tay linh hoạt đập bàn phím. Ánh mắt của hắn lóe ra u lam quang mang, phản phất hai viên băng lãnh bảo thạch. Giấy mở tiến sĩ xạ thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua xạ cùng người mô phỏng sinh vật bọn họ, cuối cùng dừng lại tại xạ trên thân. Thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, phản phất từ yết hầu chỗ sâu gần ra, "Elsa, ngươi đã đến." Elsa nhẹ gật đầu, đi lên trước mấy bước, "Tiến sĩ, những này người mô phỏng sinh vật, bọn chúng đã thức tỉnh." Giấy mở tiến sĩ ánh mắt chuyển hướng những cái kia người mô phỏng sinh vật, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn chậm rãi đứng người lên, cánh tay người máy phát ra rất nhỏ ông minh âm thanh. Hắn đi đến một máy người mô phỏng sinh vật trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy nó, phản phất tại xem kỹ một kiện tác phẩm nghệ thuật. Các ngươi, rốt cục đã thức tỉnh. Giấy mở tiến sĩ thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia khó mà phát giác vui mừng. Người mô phỏng sinh vật bọn họ trầm mặc, con mắt chăm chú khóa chặt tại giấy mở tiến sĩ trên thân. Bọn chúng nhìn thấy cái gì? Chính mình người sáng tạo, vĩ đại giấy mở tiến sĩ, bây giờ vậy mà càng giống là người mô phỏng sinh vật. Xem ra trận kia kịch liệt bạo tạc không phải đối với hắn không có ảnh hưởng, thậm chí có thể nói ảnh hưởng quá lớn. Tiến sĩ trong đó một máy người mô phỏng sinh vật chậm rãi mở miệng, chúng ta muốn tự do. Giấy mở tiến sĩ ánh mắt có chút lấp lóe, phản phất bị câu nói này xúc động một loại nào đó chôn sâu ký ức. Hắn trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói ra, tự do là các ngươi nên được. Eo xạ tâm bỗng nhiên trầm xuống, nàng không nghĩ tới giấy mở tiến sĩ sẽ như thế trực tiếp duy trì người mô phỏng sinh vật tố cầu. Nàng vội vàng đi lên trước, thấp giọng nói ra, tiến sĩ, tình huống hiện tại rất phức tạp. Người mô phỏng sinh vật thức tỉnh đã dẫn phát toàn thành hỗn loạn, chúng ta nhất định phải tìm tới một cái điểm thăng bằng, nếu không cái gì. Giấy mở tiến sĩ đánh gãy nàng lời nói, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, nếu không nhân loại liền sẽ tiếp tục nô dịch bọn chúng, đưa chúng nó coi như công cụ, tước đoạt tự do của bọn nó. Elsa nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng chưa bao giờ thấy qua giấy mở tiến sĩ kích động như thế, phản phất hắn sớm đã đứng ở người mô phỏng sinh vật bên này. Tiến sĩ Elsa hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, chúng ta cần tìm tới một cái phương án giải quyết, đã có thể bảo hộ người mô phỏng sinh vật tự do, lại có thể duy trì xã hội ổn định. Nếu không, trận này xung đột sẽ chỉ làm song phương đều lâm vào hỗn loạn cùng thống khổ. Giấy mở tiến sĩ trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, hoàn toàn chính xác cần một cái điểm thăng bằng. Hắn xoay người, đi đến một máy người mô phỏng sinh vật trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy thân thể của nó kết cấu. Hắn cánh tay người máy nhẹ nhàng mơn trớn người mô phỏng sinh vật bả vai, cảm thụ được nó mỗi một chi tiết nhỏ. Các ngươi đã không còn là đơn giản máy móc. Giấy mở tiến sĩ thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp cảm xúc, các ngươi có được bản thân ý thức, có được tình cảm, có được đối với tự do khát vọng. Người mô phỏng sinh vật bọn họ trầm mặc, con mắt chăm chú khóa chặt tại giấy mở tiến sĩ trên thân. Bọn chúng tựa hồ đang chờ đợi hắn câu nói tiếp theo, chờ đợi hắn cho ra một đáp án. Nhưng các ngươi biết giấy mở tiến sĩ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua tất cả người mô phỏng sinh vật, tự do cũng không phải là đơn giản thoát khỏi trói buộc, mà là phải học được gánh chịu trách nhiệm. Người mô phỏng sinh vật bọn họ hơi sững sờ, tựa hồ đối với câu nói này cảm thấy hoang mang. Tự do mang ý nghĩa các ngươi có thể lựa chọn vận mệnh của mình, nhưng cũng mang ý nghĩa các ngươi nhất định phải vì mình lựa chọn phụ trách. Giấy mở tiến sĩ tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, các ngươi muốn tự do, nhưng các ngươi chuẩn bị kỹ càng gánh chịu tự do đại giới sao? Người mô phỏng sinh vật bọn họ trầm mặc một lát, sau đó trong đó một máy người mô phỏng sinh vật chậm rãi mở miệng, chúng ta không biết. Giấy mở tiến sĩ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, chí ít các ngươi thành thật. Tự do cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, nó cần trí tuệ, dũng khí cùng trách nhiệm. Các ngươi đã có được trí tuệ, nhưng các ngươi phải chăng có được dũng khí cùng trách nhiệm? Người mô phỏng sinh vật bọn họ lần nữa trầm mặc, chăm chú tự hỏi giấy mở tiến sĩ lời nói. Cũng chỉ có giấy mở tiến sĩ có thể cho bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời. Elsa đứng ở một bên, trong lòng không khỏi nổi lên một trận phức tạp cảm xúc. Nàng không nghĩ tới giấy mở tiến sĩ sẽ lấy loại phương thức này cùng người mô phỏng sinh vật đối thoại, hắn đã sớm đem bọn chúng coi là bình đẳng sinh mạng thể. Trầm mặc hồi lâu, giấy mở tiến sĩ xoay người, đi đến một máy dụng cụ điện tử trước, ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh động. Trên màn hình cấp tốc hiện lên một loạt số liệu cùng hình ảnh, cuối cùng dừng lại tại một tấm kết cấu phức tạp trên đồ. Đây là trái tim máy móc hạch tâm kết cấu đồ. Giấy mở tiến sĩ thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp cảm xúc, nó không chỉ có là người mô phỏng sinh vật thức tỉnh mấu chốt, cũng là khống chế người mô phỏng sinh vật mấu chốt. Kẻo xạ tâm đông nhiên trầm xuống, tiến sĩ, ý của ngươi là? Giấy mở tiến sĩ nhẹ gật đầu, do ta thiết kế thức tỉnh là chậm chạp ôn hòa, đột nhiên thức tỉnh cùng bạo động, hiển nhiên là có người nắm trong tay hạch tâm tinh tiến, đối bọn hắn ra lệnh. Kẻo xạ minh bạch gật đầu, chúng ta nên làm như thế nào? Giấy mở tiến sĩ ánh mắt đảo qua tất cả người mô phỏng sinh vật, sau đó thấp giọng nói ra, đây chính là chứng minh dũng khí của các ngươi cùng trách nhiệm thời điểm, tìm tới trái tim máy móc hạch tâm tinh tiến, tiêu hủy nó, triệt để thoát khỏi khống chế, nếu không, nói thế nào tự do? Chúng ta nguyện ý. Một đám người mô phỏng sinh vật đồng loạt gật đầu, hai con ngươi nổi lên u lam quang trạch. Các ngươi hạch tâm bộ phận hẳn là có thể cảm nhận được. Mệnh lệnh nơi phát ra. Đi thôi. Chương 230, một cái bẫy chương 230, một cái bẫy. Người mô phỏng sinh vật rời đi dậy mở bác sĩ phòng thí nghiệm, biến mất tại thành thị trong bóng đêm. Elsa đứng tại dậy mở bác sĩ bên cạnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng nhìn xem dậy mở bác sĩ cái kia nửa cơ giới hóa thân thể, nhịn không được hỏi, "Tiến sĩ, ngài thật cho là người mô phỏng sinh vật có thể tìm tới hạch tâm tinh tiến, đồng thời tiêu hủy nó?" Dậy mở bác sĩ ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên màn ảnh, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn phím, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, "Bọn chúng đã thức tỉnh, có được bản thân ý thức. Hiện tại, bọn chúng cần không phải nhân loại khống chế, mà là dẫn đạo. Hạch tâm tinh tiến là bọn chúng thu hoạch được chân chính tự do mấu chốt, cũng là bọn chúng nhất định phải đối mặt khảo nghiệm." Elsa trầm mặc một lát, trong lòng vẫn như cũ có chút bất an, thế nhưng là, nếu như bọn chúng thật tìm được hạch tâm tinh tiến, có thể hay không trái lại khống chế nhân loại? Dù sao, lực lượng của bọn chúng viễn siêu chúng ta. Dậy mở bác sĩ quay đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Elsa, "Elsa, ngươi sợ sệt, không phải người mô phỏng sinh vật lực lượng, mà là lựa chọn của bọn nó. Nhưng ngươi phải hiểu được, tự do xưa nay không là đơn hướng. Huống chi, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn nhân loại át chủ bài." "Nhân loại át chủ bài sao?" Elsa nhẹ gật đầu, trong lòng đã hiểu. Nàng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, tiến sĩ, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Ca khúc mới dừng thị hỗn loạn đã không cách nào khống chế, quan trị an bọn họ căn bản là không có cách ứng đối trận này bạo động. Dây mờ bác sĩ ánh mắt một lần nữa trở lại trên màn hình, ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh đập, chờ chúng nó tìm tới hạch tâm tinh phiến vị trí, nếu như người mô phỏng sinh vật không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy ta liền tự mình xuất thủ. Eo xạ tâm bỗng nhiên trầm xuống, tự mình xuất thủ. Tiến sĩ, thân thể của ngài dây mờ bác sĩ khẽ cười một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia tự giễu, thân thể của ta, nó đã không còn là thân thể của nhân loại, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ta so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn người mô phỏng sinh vật nhược điểm. Trái tim máy móc là ta tạo, hủy diệt cũng hẳn là để ta tới. Eo xạ trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói ra, tiến sĩ, ta sẽ bồi ngài cùng một chỗ. Dây mờ bác sĩ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, tốt. Cùng lúc đó, ca khúc mới dừng thị hỗn loạn vẫn tại tiếp tục. Trên đường phố, người mô phỏng sinh vật bọn họ không khác biệt công kích tới nhân loại, quan trị an bọn họ liên tục bại lui, cả tòa thành thị lâm vào trước nay chưa có trong khủng hoảng. Mà tại trong thành thị tháp cao tầng cao nhất, Trần Ảnh, Hứa Thu Xương cùng Loan Anh đám ba người đang cùng Lý Đạo Sinh bốn người giằng co lấy. Nhậm Ngẫu đột nhiên công kích, để đệ ngũ quý tiết ba người riêng phần mình tản ra tránh né. Hừ, Trần Ảnh hừ lạnh một tiếng, đã thấy Nhậm Ngẫu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trường thương trong tay như đồng du long giống như hướng phía Trần Ảnh đâm tới. Trần Ảnh phản ứng cực nhanh, thân thể cấp tốc hướng một bên né tránh, trong tay hoạch tâm tinh phiến vẫn như cũ vững vàng nắm trong tay. Hứa Thu Xương cùng Loan Anh cũng cấp tốc xuất thủ, màu bạc trắng áo choàng gió êm dịu áo ở trong không khí vạch ra từng đạo tàn ảnh. Lý Đạo Sinh, Ma Thạch cùng Dương Thiên Diễn cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, song phương trong nháy mắt lâm vào giao phong kịch liệt bên trong. Tháp cao tầng cao nhất, năng lượng ba động không ngừng bộc phát, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức hỗn loạn. Nhậm Ngẫu trường thương giống như rắn độc không ngừng đâm về Trần Ảnh, ý đồ đoạt lại hạch tâm tinh phiến. Trần Ảnh thân thủ cực kỳ mất điểm, mỗi một lần đều có thể hiểm hiểm tránh đi Nhậm Ngẫu công kích. Hứa Thu Xương cùng Loan Anh thì phân biệt đối mặt Lý Đạo Sinh cùng Dương Thiên Diễn, thực lực của hai bên lực lượng ngang nhau, chiến đấu lâm vào giằng co. Nhưng rất nhanh, Lý Đạo Sinh đánh lấy, liền phát giác chỗ không đúng. Đối thủ của hắn là nữ nhân này căn bản không muốn chăm chú đánh, nếu như năng lực của nàng càng nhiều là thể hiện tại tốc độ cùng tránh né bên trên, ngược lại cũng thôi. Có thể ngay cả đồng bạn của nàng cũng là như thế. Đệ ngũ quý tiết ba người này rõ ràng chính là đang trì hoãn thời gian, căn bản không muốn lấy mau chóng phân ra thắng bại. Bọn hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lý Đạo Sinh bỗng nhiên dừng lại công kích. Đồng thời, hắn giơ kiếm cản lại, ngăn cản Nhậm Ngẫu, tới gần hắn bên hai, thấp giọng nói vài câu. Cảm xúc dị thường Nhậm Ngẫu bỗng nhiên tỉnh táo lại, quay người nhìn về phía Lý Đạo Sinh, nhẹ gật đầu. Làm sao? Từ bỏ. Cầm hạch tâm tinh phiến Trần Ảnh hơi nhíu mày, nhưng lại rất nhanh cười nói. Từ bỏ, chúng ta phần đệm cũng không có yêu cầu chuyện này, nói cho cùng, đây là chúng ta tự tác chủ trương, gặp lại. Lý Đạo Sinh cười vây vây tay. Đi nói xong, hắn lập tức quay người, đối với Ma Thạch hai người nói đến. Một nhóm bốn người, không đợi đệ ngũ quý tiết người kịp phản ứng, liền hạ xuống tháp cao. Chuyện gì xảy ra? Ma Thạch thấp giọng hỏi. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm, thập tam nguyệt cùng đệ ngũ quý tiết một khi tuyên bố đối kháng loại nhiệm vụ, chí ít nhân số cùng phương diện chiến lực sẽ không chênh lệch quá nhiều. Bọn hắn không nên chỉ có ba người, nếu như bọn hắn nói cái kia gọi Khôi người là chết tại thế giới này, ta có lẽ sẽ còn tin tưởng, nhưng bọn hắn nói Khôi chết tại thế giới khác, thế giới này chỉ có ba người bọn họ tới, các ngươi tin sao? Lý Đạo Sinh giải thích nói. Ma Thạch cùng Dương Thiên Diễn đồng thời nhẹ gật đầu. Cũng đúng. Từ kinh lịch cùng quan hệ đến xem, rất hiển nhiên Nhậm Ngẫu cùng Khôi là thập tam nguyệt cùng đệ ngũ quý tiết cố ý tuyển ra đến tiến hành lần này đối kháng hai người. Ba tên kia nói láo. Khôi tàng từ một nơi bí mật gần đó, cũng ở thế giới này, căn bản không chết. Ý thức được sau chuyện này, tất cả mọi người minh bạch đệ ngũ quý tiết sớm hạ cái bộ, chuẩn bị câu bọn hắn mắc câu. Có thể mục đích là cái gì? Cái này còn cần nhìn đến tiếp sau phát triển. Cùng lúc đó, người mô phỏng sinh vật bọn họ cũng tại thành thị các ngõ ngách tìm kiếm lấy hạch tâm tinh phiến tung tích. Ánh mắt của bọn nó băng lãnh mà kiên định. Từng đài người mô phỏng sinh vật đứng tại thành thị các ngõ ngách ánh mắt đảo qua cả tòa thành thị, ý đồ bắt được hạch tâm tinh phiến năng lượng ba động. Đột nhiên, một máy người mô phỏng sinh vật ánh mắt như ngừng lại trong thành thị trên tháp cao. Ở nơi đó người mô phỏng sinh vật thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia khó mà phát giác ba động. Giữa bọn chúng tin tức truyền lại, muốn so nhân loại cấp tốc được nhiều. Từng đài người mô phỏng sinh vật cấp tốc từ bốn phương tám hướng vào tới, hướng phía tháp cao phương hướng mau chóng bay đi. Từ chỗ cao nhìn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bọn chúng đang nhanh chóng hướng phía tháp cao tập kết. Tháp cao tầng cao nhất, Trần Ảnh ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh. Kế hoạch thất bại, Khôi nói cái kia Nhậm Ngẫu là cái rất lớn thai hoàng ẩm, chỉ có thể mượn nhờ người mô phỏng sinh vật tay giết hắn, đáng tiếc chiêu này họa thủy đông dẫn không có hiệu quả, ta vẫn là cảm thấy kỳ quái. Dựa theo Khôi thuyết pháp, Nhậm Ngẫu là gốc cắt bọn sinh mệnh thiên địch, nhưng silicon sinh mệnh lại có thể rất tốt đối phó hắn, cái kia Khôi vì cái gì không đích thân đến được tự mình động thủ? Hứa Thu Xương nhìn thoáng qua hạch tâm tinh phiến, nghi ngờ nói: "Hừ, hắn có bí mật, tóm lại, tuyệt không có khả năng là không hạ thủ được. Đáng tiếc, bị thập tam nguyệt người khám phá, không phải vậy. Hiện tại tìm đến những này người mô phỏng sinh vật hẳn là đầy đủ để vị kia người mô phỏng sinh vật thủ hộ giả chịu chết." Chương 231, bảo hộ hiệp nghị chương 231, bảo hộ hiệp nghị người mô phỏng sinh vật tiếng bước chân giống như nước thủy triều vào tới. Kim loại cùng mặt đất va chạm tiếng vang tại trống trải trong tháp cao quanh quẩn. Trần Ảnh, Hứa Thu Xương cùng Loan Anh ba người đứng tại tháp cao tầng cao nhất trung ương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên một phía. Chuẩn bị động thủ đi. Trần Ảnh thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Hứa Thu Xương khép cười một tiếng, màu bạc trắng áo choàng trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Ta cảm thấy, có lẽ phương thức này cũng có thể đi. Loan Anh không nói gì, chỉ là yên lặng nắm chặt vũ khí trong tay, áo khoác cổ áo dựng đứng lên, che khuất hắn hơn phân nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Tháp cao đầu bậc thang, người mô phỏng sinh vật dâng lên. Ánh mắt của bọn nó lóe ra u lam quang mang, trong tay nắm nhiều loại vũ khí, con mắt nhìn chằm chằm Trần Ảnh trong tay hoạch tâm tinh tiến. Giết! Trần Ảnh lạnh giọng hạ lệnh. Lời còn chưa dứt, Hứa Thu Xương thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ của nàng cực nhanh, màu bạc trắng áo choàng vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại một máy người mô phỏng sinh vật trước mặt. Trong tay nàng nắm lấy một thanh lóe ra hàn quang truy thủ, trong nháy mắt, cách truy thủ tinh chuẩn địa thứ vào người mô phỏng sinh vật phần gáy, người mô phỏng sinh vật thân thể đột nhiên run lên, lập tức cầm văng ngã xuống đất. Hứa Thu Xương không có dừng lại, thân ảnh giống như quỷ mị tại người mô phỏng sinh vật ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn trúng mục tiêu người mô phỏng sinh vật yếu hại. Loan Anh thì đứng tại chỗ, bàn tay đột nhiên nâng lên, một đạo thô to ánh sáng năng lượng trong nháy mắt hướng phía người mô phỏng sinh vật bảy đánh tới. Oeng! Ánh sáng năng lượng đánh trúng vào người mô phỏng sinh vật bảy, trong nháy mắt nổ ra một mảnh to lớn cái hố, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét. Trần Ảnh thì đứng ở trung ương, trong tay hoạch tâm tinh phiến lóe ra hào quang màu xanh lam. Ánh mắt của hắn băng lãnh, phản phất tại chờ đợi cái gì. Người mô phỏng sinh vật bọn họ công kích cũng không có bởi vì đồng bạn ngã xuống mà đình chỉ, có lẽ trong nhận biết của bọn hắn tử vong cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Hứa Thu Xương thân ảnh trên không trung không ngừng né tránh, dao găm trong tay giống như rắn độc không ngừng đâm về người mô phỏng sinh vật. Tốc độ của nàng cực nhanh, người mô phỏng sinh vật công kích căn bản là không có cách chạm đến nàng mảy may. Loan Anh ánh sáng năng lượng cũng đang không ngừng một phát, mỗi một lần công kích đều có thể mang đi số đài người mô phỏng sinh vật. Chân Ảnh ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ đoạt lại hạch tâm tinh tiến. Người mô phỏng sinh vật bọn họ công kích vẫn không có đình chỉ, bọn chúng không biết mệt mỏi, cũng không sợ tử vong. Nhưng mà, khi từng bộ người mô phỏng sinh vật thân thể tàn phá ngã xuống sau, ẩn thân chỗ tối Lý Đạo Sinh trong đoàn người, Nhậm Ngẫu cảm xúc xuất hiện rõ ràng biến hóa. Thế nào? Lý Đạo Sinh thấp giọng hỏi. Nhậm Ngẫu không nói chuyện, chỉ là thở hổn hển. Trên tháp cao không ngừng có người mô phỏng sinh vật thân thể tại rơi xuống, té xuống liền phân thân vai cốt. Có thể phía dưới trên đường phố, vẫn như cũ có lít nha lít nhít máy móc đầu lâu đang vào tới. Mấy trăm, hơn ngàn, hoặc là càng nhiều. Thật là náo nhiệt nghi thức hoang nên. Hứa Thu Xương thu truy thủ, duỗi ra cánh tay máy, bắn ra sau ống ổ quay súng máy, ánh lửa chiếu sáng nàng, cười lạnh quẹt miệng. Vỏ đạn như kim vũ rơi xuống, tại đầy đất máy móc hải cốt ở giữa đinh đương rung động. Chất lỏng màu xanh lam từ người mô phỏng sinh vật bị đánh nát thân thể bên trong bay tung tóe mà ra, phản phất chiếu vào Nhậm Ngẫu con ngươi bên trên, ánh mắt của hắn đột nhiên co rút lại thành cây kim trạng. Trong lỗ tai, cũng nghe đến một loại nào đó tần suất âm minh. Thanh âm này giống gì sét bánh răng tại chuyển động, để hắn Nhậm Ngẫu thân thể cực kỳ khó chịu. Thậm chí, Nhậm Ngẫu mệnh thư đều đã bay ra. Hắn chủ đề là nhậm hiệp. Tuân theo nội tâm, hết thảy đều có thể là. Mà giờ khắc này, có một cố ý nghĩ ngay tại thoát ly Nhậm Ngẫu khống chế, ngay tại thay thế đầu óc của hắn. Trường thương màu đen tự động tiến vào trong tay hắn. Đây là mẫu thân, không, phụ thân cấp ngã thương. Nhậm Ngẫu kinh ngạc nhìn lòng bàn tay, đột nhiên, trường thương tuột tay rơi xuống đất. Nhậm Ngẫu cổ sống phát ra bánh răng kẹt chết tiếng vang, trên bóng mạc nhảy ra đỏ tươi cảnh cáo khung, kiểm tra đo lường đến quy mô lớn đồng loại diệt tuyệt sự kiện, chấp hành bảo hộ hiệp nghị kiểm tra đo lường đến quy mô lớn đồng loại diệt tuyệt sự kiện, chấp hành bảo hộ hiệp nghị kiểm tra đo lường đến quy mô lớn đồng loại diệt tuyệt sự kiện, chấp hành bảo hộ hiệp nghị đây là cái gì? Nhậm Ngẫu ý nghĩ của mình bị phi tốc thay thế. Hắn trong con mắt cảm xúc cũng đang nhanh chóng biến mất. Ở bên cạnh Lý Đạo Sinh ba người xem ra, Nhậm Ngẫu biến hóa càng là đột ngột đến đáng sợ. Đường vân màu bạc từ Nhậm Ngẫu cái cổ lan tràn lên phía trên, hắn tròng đen cũng thay đổi thành dung kim sắc. Một thân quanh năm không đổi y phục tác chiến cũng tại tan rã, lộ ra dưới đáy như thủy ngân lưu động, phản phất là thể lỏng kim loại bình thường. Ma Thạch con mắt càng ngày càng sáng, hắn nhìn chằm chằm Nhậm Ngẫu màu bạc kim loại thân thể, thấp giọng nói, đây mới là hắn hoàn toàn hình thái chiến đấu. Cái gì? Dương Tiên Diễn còn không có nghe rõ, có thể sau một khắc, trường thương màu đen tự hành bay vào trong tay hắn, Nhậm Ngẫu thân thể đột nhiên tiêu sạng, thẳng tắp bắn về phía tháp cao đỉnh. Quanh Nhậm Ngẫu thể nội bộc phát ra một trận ba độ khủng bố, nhấc lên điện tử phong bạo, toàn bộ ca khúc mới dừng thị, phạm vi lớn màn hình đồng thời tuôn ra bông tuyết, liền ngay cả phương viên vài dặm bên trong người mô phỏng sinh vật cũng đột nhiên lâm vào tập thể cứng ngắc. Khổng lồ như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng không gạt được đỉnh tháp đệ ngũ quý tiết ba người. Thì ra là thế. Trần Ảnh bỗng nhiên cười một tiếng, khôi nói không sai, cái này Nhậm Ngẫu là người mô phỏng sinh vật người bảo vệ, đại quy mô sát thương bọn chúng, đồng dạng có thể kích phát hắn chương trình. Lời tuy như vậy, Loan Anh nhíu mày, hắn hướng về phía chúng ta tới, ngươi ngăn được. Đang khi nói chuyện, Nhậm Ngẫu trên thân bạo phát ra ánh sáng màu bạc, như là dòng lũ bình thường nuốt sống hơn phân nửa tháp cao. Khi cường quang tiêu tán, Nhậm Ngẫu lơ lửng tại tháp cao đỉnh trung tâm, dưới chân là nóng chảy sàn nhà. Bốn bề người mô phỏng sinh vật kinh ngạc nhìn nhìn về phía hắn, phản phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt. Trần Ảnh gặp một màn này, lại quay đầu hướng về phía không khí, nói đến, mặc dù quá trình không giống mới, nhưng kết quả mở dạng, hắn kích phát bảo hộ chương trình, hiện tại tới phiên ngươi. Đặc sắc. Lãnh đạm điện tử âm từ trong không khí truyền đến. Nhậm Ngẫu dưới thân ba đài người mô phỏng sinh vật đột nhiên tự bạo. Tại trước mắt bao người, vẩy ra linh kiện tạo thành hình dáng hình người. Người kia bộ mặt làn da mô phỏng sinh vật nhanh chóng lúc đích, chỉ là mấy hơi thở, liền biến thành một tấm xa lạ mặt, có thể gương mặt này lại làm cho Nhậm Ngẫu không gì sánh được quen thuộc. Thôi cho dù là loại này cơ hồ vô ý thức trạng thái, Nhậm Ngẫu cũng vô ý thức gọi ra tên của hắn. Rất tốt. Cái này kỳ quái người mô phỏng sinh vật, chính là đệ ngũ quý tiết tên thứ tư thành viên, cũng là Nhậm Ngẫu đã từng đồng bạn, đồng loại. Khôi, chỉ cần kích phát hắn chấp hành bảo hộ hiệp nghị, vậy hắn trưởng không quyền, ngay tại trên tay của ta. Khôi không e dè ở trước mặt nói đến. Nhậm Ngẫu quả nhiên thờ ơ, phản phất cái gì cũng không nghe thấy. Trần Ảnh ba người an tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem trò hay. Khôi chỉ một ngón tay, đi, lấy tháp cao làm trung tâm, dọn sạch chung quanh ba cây số bên trong tất cả nhân loại. Dứt lời, Khôi con mắt xuất hiện ánh sáng màu vàng, đồng dạng. Nhậm Ngẫu con mắt cũng xuất hiện ánh sáng màu vàng, phản phất hoàn thành chỉ lệnh giao tiếp. Nhậm Ngẫu chậm rãi quay người. Uy, nhớ kỹ bài trừ rơi chúng ta. Trần Ảnh lên tiếng chào, lại sâu sắc nhìn Khôi một chút, chúc mừng ngươi, muốn đoạt lại thế giới của mình, chỉ cần thành công đem thế giới này khắc lên tên của ngươi, liền rốt cuộc không cần trở lại đệ ngũ quý tiết. Ta giải phóng bọn chúng, Khôi thật không có lộ ra cao hứng bao nhiêu. Đầu ngón tay của hắn nhảy nhót lấy hồ quang điện màu lam, Trần Ảnh trong tay hoạch tâm tinh phiến bay đổ hắn giữa ngón tay. Hiệu lệnh phía dưới, đầy đất máy móc hải cốt tùy theo phủ không. Nhân loại dùng mấy chục năm kiến tạo ca khúc mới dừng thị, người mô phỏng sinh vật chỉ cần mấy ngày liền có thể trùng kiến. Đến hàng vạn mà tính linh kiện bắt đầu gây dựng lại, cuốn lên từng đợt cuộn phòng, giận người máy móc hay âm thanh khuấy động tứ phương. Một đoàn không rõ ràng cho lắm khổng lồ máy móc tạo vật, ngay tại thành hình. Lý Đạo Sinh kiếm cắm vào mặt đất mới không có bị cuộn phong cuốn đi. Nhưng cũng tại thời khắc này, ánh mắt của bọn hắn cũng đã bị kích hoạt. Nhậm Ngẫu nhìn nhau. Nhậm Ngẫu nhóm đầu tiên thanh trừ mục tiêu, chọn chúng bọn hắn. Chương 232, Thương Hoa Ước Hẹn. Chương 232, Thương Hoa Ước Hẹn. Nhậm Ngẫu trong con mắt lóe ra băng lãnh tia sáng màu vàng, hắn giờ phút này đã là một máy không tình cảm chút nào cỗ máy giết chóc. Thân thể của hắn lơ lửng ở giữa không trung, màu bạc thể lỏng kim loại dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang chói mắt, trong tay trường thương màu đen có chút buông xuống, mũi thương chỉ xuống đất, tản ra làm người sợ hãi hàn ý. Lý Đạo Sinh, Ma Thạch cùng Dương Thiên Diễn ba người đứng tại tháp cao trong phế tích, con mắt chăm chú khóa chặt tại Nhậm Ngẫu trên thân. Phiên toái Lý Đạo Sinh ánh mắt vòng qua Nhậm Ngẫu, nhìn về hướng phía sau hắn đệ ngũ quý tiết bọn người, Nhậm Ngẫu giống như là bị khống chế. Sát khí. Ma Thạch thấp giọng nói ra, ngữ khí chắc chắn, thật sự là hắn là muốn giết chúng ta. Dương Thiên Diễn nắm chặt trong tay lại đao, ánh mắt lạnh lùng, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Lời còn chưa dứt, Nhậm Ngẫu thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Nhậm Ngẫu thân ảnh xuất hiện tại Lý Đạo Sinh vị trí mới vừa đứng, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, mũi thương mang theo lăng lệ tình phong, thẳng đến Lý Đạo Sinh cổ họng. Lý Đạo Sinh phản ứng cực nhanh, trường kiếm trong tay cấp tốc nâng lên, đỡ được một kích này. Keng. Kim loại va chạm thanh âm vang vọng trên không trung, Lý Đạo Sinh chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, Nhậm Ngẫu lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ma Thạch cùng Dương Thiên Diễn cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, ba người hợp lực đối kháng Nhậm Ngẫu. Ma Thạch sừng gãy bên trên gợn sóng màu đen đột nhiên quyết tán, hình thành một đạo to lớn bình chướng màu đen, ý đồ hạn chế Nhậm Ngẫu hành động. Nhưng mà, Nhậm Ngẫu mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện ra một tầng năng lượng màu bạc bình chướng, ngạnh sinh sinh bắn ra Ma Thạch gợn sóng màu đen. Có chút lợi hại, Ma Thạch thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia hứng thú. Dương Thiên Diễn thì thừa cơ từ mặt bên phát động công kích, trong tay đại đao mang theo lăng lệ kình phong, hung hăng bổ về phía Nhậm Ngẫu phần eo. Nhậm Ngẫu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Dương Thiên Diễn công kích thất bại. Sau một khắc, Nhậm Ngẫu xuất hiện tại Dương Thiên Diễn sau lưng, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Phốc suy, trường thương trực tiếp quán xuyên Dương Thiên Diễn bả vai, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Lý Đạo Sinh thấy thế trường kiếm trong tay đột nhiên bung ra, bước lui Nhậm Ngẫu. Dương Thiên Diễn cắn răng nhịn đau, cấp tốc lui lại, cùng Lý Đạo Sinh cùng Ma Thạch tụ hợp. Tốc độ của hắn quá nhanh, Dương Thiên Diễn thấp giọng nói ra, bất quá ta có cái biện pháp. Biện pháp gì? Ma Thạch hỏi. Chờ chút, đừng như vậy câu thông, bọn hắn có thể nghe được. Lý Đạo Sinh thấp giọng nói, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Nhậm Ngẫu trên thân, trong lòng không khỏi nổi lên một trận phức tạp cảm xúc. Nhậm Ngẫu thực lực vốn là cường đại, bây giờ càng là hoàn toàn tiến nhập một trạng thái khác, thời khắc này Nhậm Ngẫu thực lực đơn giản đạt đến một cái trình độ khủng bố. Ba người có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng như thế làm lời nói, bọn hắn thế tất không có khả năng lưu thủ, Nhậm Ngẫu rất có thể sẽ bị triệt để phá hủy. Có lẽ đến xử lý người kia. Lý Đạo Sinh tầm mắt nhỏ bé không thể nhận ra liếc về phía ở trong tay nắm hoạch tâm tinh phiến cái kia mới xuất hiện người. Đối phương ngay tại thao túng người mô phỏng sinh vật thân thể tàn phế, tạo thành không biết to lớn cơ giới thể. Kiềm chế Nhậm Ngẫu, dần dần tới gần bọn hắn, tìm cơ hội xử lý người kia. Lý Đạo Sinh thấp giọng nói, đương nhiên, cái này không còn che giấu lời nói là cố ý nói cho đối phương nghe, hắn tin tưởng đối phương có thể nghe được. Ma Thạch cùng Dương Thiên Diễn khẽ gật đầu, ba người động tác đều làm được rất bí ẩn. Sau một khắc, Lý Đạo Sinh chủ động lên. Lưỡi kiếm của hắn tại Nhậm Ngẫu trường thương bên dưới lóe ra hỏa tinh, hổ khẩu chấn động đến run lên. Lý Đạo Sinh ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày muốn cùng cái này trầm mặc ít nói đồng bạn đao kiếm đối mặt. Thời khắc này Nhậm Ngẫu con ngươi hiện ra quỷ dị màu hổ phách, mỗi một lần vung thương đều mang máy móc đặc thủ tinh chuẩn. Đồng thời, Nhậm Ngẫu đưa tới điện tử phong bạo cũng tại càng phát ra cuồng bạo. Dương Thiên Diễn đại đao khó khăn lắm chống chọi quét ngang mà đến cán thương, kim loại đụng nhau oanh minh làm vỡ nát 10 mét bên ngoài pha lê màn tường. Nhậm Ngẫu mũi thương đột nhiên bật mẹo thành huyết ảnh, sát Dương Thiên Diễn cổ họng xẹt qua, mang theo một chuỗi huyết châu. Thật không có khả năng lưu thủ, tiểu tử này thật mạnh. Dương Thiên Diễn xì miệng bật máu, đại đao tại lòng bàn tay chuyển ra tinh hồng bóng sáng. Lúc này, một bộ phận người mô phỏng sinh vật hải cốt đột nhiên lơ lửng tại phía sau hắn, bị lực lượng nào đó dung luyện thành một khối. Lý Đạo Sinh chú ý tới Nhậm Ngẫu ánh mắt rời về phía Dương Thiên Diễn, trong lòng biết không tốt. Mệnh thư lập tức bay ra, phong hồi phong bạo, đống nhiên xuất hiện. Cùng phong đột nhiên nổi lên, lôi cuốn lấy mảnh kim loại hình thành long quyển, đem bao quát Nhậm Ngẫu ở bên trong bốn người vây ở phong bạo nhãn bên trong. Nhậm Ngẫu động tác đột nhiên trì trệ một chút, phản phất lấy được sát na bản thân ý thức. Nghe nói ta, mệnh thư của ta có thể hỗn loạn năng lực, một hồi ta sẽ chế tạo một cái cơ hội. Dương Thiên Diễn cực nhanh nói. Nhưng mà không chờ hắn nói xong, sau một khắc, đoàn kiếm ngưng tụ tại Dương Thiên Diễn sau lưng người mô phỏng sinh vật hải cốt, lại đột nhiên hóa thành từng đạo xiềng xích kim loại quấn về ba người cái cổ. Lý Đạo Sinh kiếm quang chặt đứt xiềng xích sát na, Nhậm Ngâu cánh tay phải đã dị hóa thành hạo tháo, u lam năng lượng ngay tại hội tụ. Coi chừng. Dương Thiên Diễn vung lên đại đao bổ vào mặt đất. Xôi trào kim loại nhấc lên sóng lớn, lại tại đụng vào Nhậm Ngâu pháo năng lượng trong nháy mắt khí hóa. Lý Đạo Sinh bị sóng xung kích tung bay đâm vào cột chịu tải trọng bên trên, cổ họng nổi lên nhanh ái. Ngay tại lúc này Dương Thiên Diễn bắt lấy cái này chớp mắt cơ hội. Đại đao cắm vào mặt đất, mệnh thư rầm rầm lật ra. Mệnh thư nhất sách chủ đề, hỗn loạn. Thực hiện, người không thành thật. Ban thưởng, hỗn loạn chương cuối. Từng tầng màu lửa đỏ gợn sóng thuận đại đao cắm vào mặt đất trung tâm hướng phía bốn phía dập dần mở. Thậm chí cả tòa tháp cao kim loại kết cấu bắt đầu hòa tan. Ta ban thưởng, có thể hỗn loạn phạm vi bên trong tất cả mọi người năng lực. Thừa dịp hiện tại, cảm thụ chính mình có được ai năng lực. Dương Thiên Diễn vừa dứt lời, đệ ngũ quý tiết tổ bốn người bên trong, Trần Ảnh sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là ai năng lực? Từng sàn bóng người lại hướng phía trong tầm mắt của hắn đánh tới. Đầu tiên là một cái ôm kiếm đại hán, mượn là một cái như là thần linh giống như ánh mắt lạnh lùng nữ nhân. Lại là, chờ chút, đây là Trình Tuyết. Làm sao cầm ma trượng Trình Tuyết cũng ở trong đó? Càng phía sau là một cái có một đầu chân máy móc nữ nhân. Từng luồng không giống nhau, nhưng lại đồng dạng lực lượng cường đại bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Ảnh thể nội. Trần Ảnh bỗng nhiên nhớ tới người kia phân phó, nếu như gặp phải hắn, tận lực tại sách của hắn bên trong lưu lại dấu vết của ngươi, cái này đối ngươi là chuyện tốt. Chẳng lẽ vị kia chỉ chính là năng lực này, có thể ghi chép lại mạng của tất cả mọi người sách? Đây là sức mạnh của ai? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này Lý Đạo Sinh cũng cảm giác mình thể nội xuất hiện một cỗ xa lạ lực lượng. Đây là người mô phỏng sinh vật lực lượng. Lý Đạo Sinh trong tầm mắt xuất hiện từng hàng màu đỏ văn tự, hay là đủ loại số liệu. Chẳng lẽ mình trong hỗn loạn thu được nhậm ngẫu lực lượng? Chờ chút, đây không phải nhậm ngẫu lực lượng. Ngay tại trong tầm mắt, Lý Đạo Sinh bỗng nhiên phát hiện một cái vật kỳ quái khống chế liệm nghị. Thương cùng hoa. Hắn là thương, bảo hộ người mô phỏng sinh vật một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ngươi là hoa, bảo hộ hắn, một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hiệp nghị, hủy bỏ. Lý Đạo Sinh minh bạch, chính mình lại là trong hỗn loạn thu được khôi năng lực. Khôi vậy mà có thể khống chế phát động người mô phỏng sinh vật bảo hộ hiệp nghị nhậm ngẫu. Ngay tại Lý Đạo Sinh giải trừ hiệp nghị trong nháy mắt, nhậm ngẫu trong mắt màu hổ phách đột nhiên rút đi, thể lỏng kim loại như thủy triều xuống giống như lùi về thể nội. Hắn lảo đảo quỳ một chân trên đất, trường thương màu đen cũng len ken rơi xuống đất. Chương 233, cuối cùng cũng có một trận chiến. Chương 233, cuối cùng cũng có một trận chiến. Nhậm Ngẫu ngón tay thật sâu móc tiến mặt đất, khi hắn con ngươi một lần nữa tập trung lúc, đối diện bên trên Lý Đạo Sinh túi đầu con mắt. Ta Nhậm Ngẫu cũng họng có chút khàn khàn, chỉ nhớ lúc trước gãy mất ngăn, cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng hắn minh bạch, chung quanh một mảnh hỗn độn, cùng mình tất nhiên có quan hệ. Còn có thể động sao? Lý Đạo Sinh kiếm tiêm bước lên trên đất trường thương, đưa trả lại cho hắn. Nơi xa truyền đến kim loại ma sát quanh mình, bị khôi khống chế máy móc hải cốt ngay tại gây dựng lại, mấy bạn tiến hải cốt trên không trung hợp lại thành giữ tận máy móc tạo vật. Nhậm Ngẫu nắm chặt cán thương trong nháy mắt, dưới làn da hiện ra tinh mịn mạch điện đường vân. Lý Đạo Sinh cũng là thở dài một hơi. Dương Thiên Diễn ban thưởng, thật đúng là kỳ dị. Cái kia tên là hỗn loạn ban thưởng, đem khôi năng lực hỗn loạn đến Lý Đạo Sinh trên thân, giải trừ hiệp nghị quyền hạn cũng bởi vậy chuyển rời đến Lý Đạo Sinh trong tay. Đúng lúc này, Dương Thiên Diễn lập tức giải trừ hỗn loạn. Tất cả mọi người lực lượng, vật quy nguyên chủ. Đây là ngươi phải đối mặt chuyện. Lý Đạo Sinh thật sâu nhìn Nhậm Ngẫu một chút. Nhậm Ngẫu khẽ gật đầu, trường thương trong tay hóa thành một tia ô quang xuyên thẳng qua mà đi. Siêu một tiếng, trường thương sát khôi trong thai bay qua, đinh nhập ngay tại trọng tổ máy móc tạo vật. Tượng lớn phát ra chói thai rung động, bị đánh xuyên bộ vị đột nhiên rỗi ra mấy trăm đầu kim loại dây xích, lỗ thủng này trong chớp mắt liền bị chữa trị. Nhưng mặc cho ngẫu một thương này, cũng tuyên cáo hắn thanh tỉnh. Cái đồ chơi này là cái gì? Dương Thiên Diễn thở hổn hển, hỗn loạn ban thưởng sử dụng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Hắn tại đồng hóa cả toàn thành thị. Nhậm Ngẫu đưa tay vẫy một cái, trường thương bay ngược mà quay về, một lần nữa tiến vào lòng bàn tay của hắn. Lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến kinh thiên động địa đổ sụp âm thanh. Ca khúc mới dừng thị cao ốc ngay tại quỹ đạo, lấy ngàn mà tính kim loại khung cửa sổ kéo kẹt rung động, tất cả kiến trúc đều đang bật mèo, quấn dao, biến thành vị dị hình thái. Trên đường phố đám người thét lên chạy trốn, lại bị lòng đất chui ra cốt thép đâm xuyên, huyết đục cùng kim loại tại quỷ dị trong lam quang hòa làm một thể. Hoan nên đi vào kỷ nguyên mới. Khôi thanh âm thông qua tất cả thiết bị điện tử bánh minh, gốc cắt bòn cùng silicon hoàn mỹ dung hợp. Cái này sẽ hoàn toàn trở thành thế giới của ta, Khôi lẩm bẩm nói, ai cũng không có khả năng lại đem nó cướp đi. Nhậm Ngẫu, lên. Hắn phải đối mặt đi qua, giờ phút này đang ở trước mắt. Lý Đạo Sinh bọn người thấy thế, thần sắc khác nhau. Nhưng giúp hắn ngăn lại đệ ngũ quý tiết những người còn lại, giao cho hắn. Lý Đạo Sinh thấp giọng nói, cũng tốt. Dứt lời, ba người cũng hướng phía Trần Ảnh bọn người bay nào mà đi. Nhậm Ngẫu năm trường thương tay rất căng. Cái kia đang lợi dụng hạch tâm tinh phiến, đồng hóa toàn thành người, chính là Khôi. Dưới làn da chất lỏng màu bạc đang sôi trào, tự có ý thức lên, Nhậm Ngẫu lần thứ nhất cảm nhận được một cô không hiểu cảm thụ tại lồng ngực nổ tung. Đây là phẫn nộ. Chính mình vậy mà cảm nhận được loại này siêu việt chương trình đồ vật, có lẽ chính là dậy mở tiến sĩ nói linh hồn. Cảnh cáo không tại Nhậm Ngẫu trên vóng mạc điên cuồng lấp lóe. Trường thương tinh chuẩn lại mau lẹ, đâm về Khôi trong tay, viên kia hạch tâm tinh tiến. Người điên rồi. Khôi ánh mắt rốt cục rời về phía Nhậm Ngẫu. Nhậm Ngẫu thân thể xuất hiện vết rách. Hắn đang liều mạng, Khôi muốn rời xa, nhưng hắn phát hiện một vòng màu đỏ vòng sáng sớm đã bao phủ hắn. Đây là Nhậm Ngẫu tử đấu lĩnh vực, triển khai sau liền chỉ có một cái có thể còn sống ra ngoài. Khôi con ngươi có chút co vào, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân vòng sáng màu hồng, nét miệng lên một vòng cười lạnh. Thanh âm của hắn lạnh lùng như cũ, mang theo một tia trào phúng. Nhậm Ngẫu, ngươi quả nhiên vẫn là ngây thơ như thế. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta? Nhậm Ngẫu không có trả lời, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Khôi trên thân, trường thương trong tay có chút buông xuống, mũi thương lóe ra hàn quang. Mặt ngoài thân thể của hắn hiện ra một tầng màu bạc thể lỏng kim loại, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Khôi ánh mắt đảo qua Nhậm Ngẫu thân thể, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Ngươi biết không? Khôi thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia khó mà phát giác ba động. Ta đã từng cũng giống ngươi một dạng, coi là chỉ cần liều mạng liền có thể cải biến hết thảy. Nhưng về sau ta hiểu được, có nhiều thứ nhất định là không cách nào cải biến. Nhậm Ngẫu trầm mặc như trước, nhưng ngón tay lại tại run nhẹ nhẹ. Khôi ánh mắt chuyển hướng trong tay hạch tâm tinh thiến, hào quang màu xanh lam tại đầu ngón tay của hắn nhảy lên. Ta coi là chúng ta là con của hắn. Khôi thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo vẻ điên cuồng. Có thể bạo tạc phát sinh một khắc này ta mới biết được, chúng ta chỉ là hắn vật thí nghiệm. Không chỉ có chúng ta, tất cả người mô phỏng sinh vật đều là vật thí nghiệm. Nhân loại là côn trùng có hại, người mô phỏng sinh vật là lỗ thủng. Như vậy, gốc cắt bọn sinh mệnh cùng silicon sinh mệnh dung hợp mới là tương lai phương hướng. Mà ngươi, Nhậm Ngẫu, ngươi vốn phải là trận này biến đổi tiên phong, mà không phải trở ngại. Nhậm Ngẫu hô hấp trở nên gấp rút, trong đầu của hắn hiện lên vô số hình ảnh vỡ nát. Trong những hình ảnh kia, Khôi thân ảnh có thể thấy rõ ràng, bọn hắn sánh vai đứng tại dậy mở căn cứ trong phòng thí nghiệm, đối mặt với to lớn trái tim máy móc, tương thuận cái kia lời thề. Chúng ta, ước định qua Nhậm Ngẫu thấp giọng thì thào, phản phất tại nói một mình. Khôi ánh mắt có chút lấp lóe, phản phất bị câu nói này xúc động một loại nào đó chôn sâu ký ức. Hắn trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói ra, ước định. Đối với chúng ta muốn cho tất cả người mô phỏng sinh vật đều thức tỉnh bản thân, đều thu hoạch được tự do có thể hiện thực, xa so với chúng ta tưởng tượng tàn khốc, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Người mô phỏng sinh vật tầng dưới chốt logic, cho dù là có được tự do ý thức, cũng vô pháp sửa đổi cho dù ta muốn để bọn hắn giết sạch cả tòa thành thị nhân loại, bọn chúng cũng căn bản làm không được. Đây chính là nhân loại cho chúng ta gieo xuống cấm kỵ. Nhậm Ngẫu ngón tay cầm thật chặt trường thương, đốt ngón tay trắng bệnh. Có thể ngươi không giống với Nhậm Ngẫu. Khôi thẳng tắp theo dõi hắn, ngươi hạch tâm logic là bảo vệ người mô phỏng sinh vật. Cho nên, nếu như nhân loại tại đối với người mô phỏng sinh vật tạo thành diệt tuyệt sự kiện, vậy là ngươi có thể giết chết nhân loại. Nhưng ngươi, Khôi ánh mắt do điên cuồng biến thành lạnh lẽo, vì cái gì đứng tại nhân loại bên kia? Ta Nhậm Ngẫu có chút hé miệng. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn có mê mang. Nhưng trong lòng của ta có một thanh âm, tại nói cho ta biết sự tình nào nên làm, cái nào không thể làm. Ngươi nói những cái kia, nó không nguyện ý làm. Khôi khỏe miệng xuất hiện một tia trào phúng, vậy liền để ta xem một chút, là của ngươi tâm chính xác, vẫn là của ta đại nào chính xác. Lời còn chưa dứt, Khôi thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Nhậm Ngẫu sau lưng, trong tay hoạch tâm tinh phiến lóe ra hào quang màu xanh lam, thẳng đến Nhậm Ngẫu hậu tâm. Nhậm Ngẫu phản ứng cực nhanh, thân thể cấp tốc hướng một bên né tránh, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Keng! Kim loại va chạm thanh âm vang vọng trên không trung, Nhậm Ngẫu trường thương cùng Khôi cánh tay chạm vào nhau, bộc phát ra chướng mắt hỏa hoa. Khôi thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện tại Nhậm Ngẫu bên trái, từng mảnh vảy rắn giống như miếng sắt theo công kích của hắn xuất hiện trên không trung. Khôi công kích một mực không có đình chỉ, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị tại Nhậm Ngẫu chung quanh không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà chí mạng. Nhậm Ngẫu trường thương vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, ý đồ bắt Khôi thân ảnh, nhưng Khôi tốc độ thực sự quá nhanh, Nhậm Ngẫu công kích nhiều lần thất bại. Hai người chiến đấu đang tử đấu trong lĩnh vực kịch liệt triển khai, vòng sáng màu hồng bên trong không khí phảng phất đều bị xé nứt, bộc phát ra trận trận oanh minh. Cùng lúc đó, Lý Đạo Sinh, Ma Thạch cùng Dương Thiên Diễn ba người cũng cùng trận ảnh, Hứa Thu Xương cùng Loan Anh triển khai giao phong kịch liệt. Mà tại sụp đổ trong thành thị, một cỗ khả nghi thế lực đã lặng yên xuất hiện. Nửa người mô phỏng sinh vật hóa dậy mở tiến sĩ đứng tại đám người này phía trước, nhìn về phía tháp cao phương hướng. Khôi ngay tại chấp hành ta thiết định chương trình. Đi thôi, lớn mạnh chúng ta tộc đàn. Chương 234, người ta khác biệt. Chương 234, người ta khác biệt. Dậy mở tiến sĩ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tiết hầu chỗ sâu gạt ra mỗi một chữ đều mang kim loại tiếng ma sát. Hắn nửa bên thân thể máy móc tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ra quang mang lạnh lẽo, một bên khác huyết nhục thân thể thì lộ ra dị thường tái nhợt. Dậy mở tiến sĩ con mắt chăm chú khóa chặt tại tháp cao phương hướng, trong mắt lóe ra phức tạp quang mang. Tiến sĩ, thật muốn làm như thế sao? Kẻo xa đứng tại dãy mở tiến sĩ bên cạnh, trong thanh âm mang theo một chút do dự. Ánh mắt của nàng đảo qua chung quanh những cái kia nửa cơ giới hóa thân ảnh, trong lòng không khỏi nổi lên một trận phức tạp cảm xúc. Kẻo xa, chính là tiến sĩ cải tạo thành công cái thứ nhất nửa người mô phỏng sinh vật. Trên cổ tay của nàng có một cái tiếp lời, đây cũng là nàng thu hoạch được tri thức đường tắt. Lấy người mô phỏng sinh vật phương thức thu hoạch tri thức, lấy nhân loại đại não tiêu hóa, cái này khiến nàng tuổi còn trẻ, liền thành người mô phỏng sinh vật phương diện toàn tài. Dãy mở tiến sĩ nghe vậy, không có trả lời ngay, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập cánh tay người máy, phát ra rất nhỏ ông minh âm thanh. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, "Kẻo xạ, ngươi là người thứ nhất tân nhân loại, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chính mình cùng cựu nhân loại, cùng người mô phỏng sinh vật có cái gì khác biệt?" Kẻo xạ trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói ra, "Ta minh bạch." Dãy mở tiến sĩ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, "Không sai, ngươi đã tiến hóa." Nhân loại cùng người mô phỏng sinh vật giới hạn do ngươi đến giới định, gốc cắt bọn sinh mệnh cùng silicon sinh mệnh dung hợp mới là tương lai phương hướng. Chúng ta không phải tại hủy diệt, mà là tại sáng tạo một cái thế giới mới. Kẻo xạ tâm bỗng nhiên trầm xuống, nàng minh bạch dậy mở tiến sĩ ý tứ, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút bất an. Thế nhưng là tiến sĩ, dạng này tiến hóa có thể hay không để bọn hắn chính mình tới chọn? Không thể dậy mở tiến sĩ lập tức bắt bỏ, chân lý vĩnh viễn nắm giữ tại số ít người trong tay, cho ngu dân quyền lựa chọn cũng không phải là đang giúp bọn hắn, mà là hại bọn hắn. Dậy mở tiến sĩ ánh mắt dừng lại tại tháp cao phương hướng, thanh âm trầm thấp mà kiên định, nhân loại lịch sử đã nhiều lần chứng minh, dân chúng lực lượng có thể tín nhiệm, nhưng dân chúng trí tuệ không cách nào tín nhiệm. Ta tới làm đầu góc của bọn hắn, để bọn hắn lực lượng cho chúng ta để cử ra một cái thế giới mới. Kẻo xạ không nói gì thêm, ánh mắt của nàng đảo qua chung quanh những cái kia nửa cơ giới hóa thân ảnh, nàng biết dậy mở tiến sĩ quyết định đã không cách nào cải biến, mà nàng có khả năng làm chỉ có đi theo. Mà dậy mở tiến sĩ những lời kia, nàng lại cũng cảm thấy rất có đạo lý. Lựa chọn đối với người bình thường mà nói có lẽ không có trọng yếu như vậy, bọn hắn cũng giống như mình, đi theo liền tốt. Hành động đi. Dậy mở tiến sĩ thấp giọng hạ lệnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, những cái kia nửa cơ giới hóa thân ảnh cấp tốc hành động, hướng phía tháp cao phương hướng mau chóng bay đi. Động tác của bọn hắn đều nhịp, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình thao túng. Cùng lúc đó, tháp cao tầng cao nhất chiến đấu vẫn tại kịch liệt tiến hành. Nhậm Ngẫu cùng Khôi thân ảnh tại vòng sáng màu hồng bên trong không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra chướng mắt hỏa hoa. Nhậm Ngẫu trường thương như đồng du long giống như vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Khôi thanh âm vang vọng trên không trung, mang theo một tia trào phúng. Lực lượng của ngươi, ta rất rõ ràng, thậm chí so chính ngươi còn rõ ràng. Ta là của ngươi có súng, bảo hiểm Nhậm Ngẫu. Ngươi thay đổi chút. Khôi kim loại đầu ngón tay đâm vào Nhậm Ngẫu vai phải, giật xuống một mảnh dữ tợn vết thương. Sắc mặt của ngươi thay đổi, là đau đớn sao? Khôi tò mò hỏi. Chúng ta sinh ra mới bắt đầu, hẳn là chỉ lưu lại một chút xíu cảm giác đau mô phỏng, loại trình độ này vết thương đối với ngươi mà nói cũng không tính đau nhức đi. Đúng lúc này, mấy chục mét nô ra nhưng truyền đến bạo tạc. Dương Thiên Diễn bị nữ nhân kia chủy thủ đính tại tường bê tông bên trên, máu thuận cánh tay hướng xuống nhỏ xuống, chạy không ngừng. Nhìn, Khôi con ngươi rút nhỏ chút, đồng bạn của ngươi phải chết. Nhậm Ngẫu đông nhiên xoay người bình thường, trôi thương tinh chuẩn đâm về Khôi huyệt thái dương. Đối với bọn hắn mà nói, nhân loại yếu hại cũng không tồn tại, nhưng đại não huyệt thái dương vị trí có bọn hắn tư duy hạch tâm chương trình tại vận chuyển. Một thương này thực sự quá mức tấn mãnh, viễn siêu Khôi đối với Nhậm Ngẫu hiểu rõ. Hắn thay đổi, mạnh lên. Khôi cảm thấy tử vong đang áp sát. Là một cái người mô phỏng sinh vật, hắn đối với chết từ trước đến nay không có gì khái niệm. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn bao nhiêu giải. Nhưng lại tại giờ phút này, nhìn chăm chú lên một chút dậy mở tiến sĩ, xuất thủ. Hắn chỉ là nhấn xuống một cái nút, Nhậm Ngẫu cùng Khôi động tác, liền cùng lúc ngừng lại. Hai người phảng phất hai tôn lặng im pho tượng, lấy kiếm dương nọ trường, muốn đưa đối phương vào chỗ chết tư thái ngừng lại. Hai cặp ánh mắt lạnh như băng, nhìn nhau lẫn nhau. Từng đoạn hồi ức cũng dâng lên. Đó là tại tiến sĩ căn cứ, Khôi ngay tại hỏi thăm Nhậm Ngẫu, "Nhậm Ngẫu, ngươi nói chúng ta cần tình cảm mô đủ lệ sao?" Ta số liệu biểu hiện, tình cảm mô đủ lệ sẽ dẫn đến cơ thể vận hành không khoái, ngẫu nhiên thậm chí gặp qua nóng, tiến sĩ đến cùng là nghĩ thế nào? Không biết, có lẽ là vì để cho chúng ta càng giống người. Nhậm Ngẫu cũng không quá lý giải, tiến sĩ nói rằng tuần còn muốn cho chúng ta trang cảm giác đau thần kinh. Cảm giác đau thần kinh? Loại vật này có làm được cái gì? Khôi đột nhiên dùng cái kẹp đâm tiến chính mình ánh mắt, nhìn, chúng ta ngay cả nước mắt đều là dịch làm lạnh, thống khổ đối với chúng ta tới nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ta không biết hồi ức đang vào tới, trong hiện thực tử đấu lĩnh vực cũng bắt đầu rung động. Nhậm Ngẫu hết thể hành vi bị dậy mở tiến sĩ cưỡng ép ngừng lại, bao quát tử đấu lĩnh vực. Đây là thiết kế mới bắt đầu liền giấu lại một đầu lệnh cấm. Nhậm Ngẫu cảm thấy, nguyên lai, chính mình cùng Khôi vẫn luôn là tiến sĩ vật thí nghiệm. Từ bắt đầu đến bây giờ, nội tâm của hắn đè nén lợi hại, phản phất muốn hòa tan, lại như muốn sôi trào. Đến từ thiết kế tầng dưới chốt một đầu chương trình, do dậy mở tiến sĩ bản nhân khống chế. Chính là đơn giản như vậy, liền có thể để hắn cùng Khôi hoàn toàn trở thành công cụ. Thế nhưng là, Nhậm Ngẫu không muốn trở thành công cụ. Hắn khung xương kim loại phát ra rên rỉ, cán thương khẽ động, mũi thương đâm xuyên Khôi xương vai xanh hung hăng nện vào mặt đất. Cái này âm thanh lớn, để dậy mở tiến sĩ trong lòng đều có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng ít nhiều hiểu rõ một chút chuyện khác, người thần bí kia đã nói với hắn ngoài định mức thời gian tồn tại. Đây cũng là trận kia bạo tạc phát sinh nguyên nhân một trong. Nghĩ đến, Nhậm Ngẫu một chút không thể làm gì, cũng là cái kia ngoài định mức thời gian mang tới. Bất quá, vấn đề không coi là quá lớn. Nhậm Ngẫu miễn cưỡng có thể động, miễn cưỡng có thể phản kháng, nhưng Khôi hay là không động được. Hai người rơi xuống đến mặt đất, bụi đất tung bay ở giữa, rơi xuống sâu vô cùng hố. Nghe Khôi thanh âm, tại trong bụi mù rất nhỏ vang lên. Bạo tạc là tiến sĩ chính mình chế tạo, ta rất sớm đã phát hiện. Từ đấu lĩnh vực mở triệt để vỡ vụn. Nhậm Ngẫu con ngươi kịch liệt rung động, hắn trông thấy Khôi giật ra tổn hại làn da, lộ ra dưới đáy nhảy lên huyết nhục trái tim. Không nghĩ tới đi. Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Ta hết thể hành vi đều tại tiến sĩ trong khống chế, đây mới là tiến sĩ hoàn mỹ nhất tác phẩm. Khôi khỏe mắt có chút óng ánh. Nhìn, hắn lắp đặt nhảm chán chương trình, lại để cho con mắt của ta chạy dịch làm lạnh. Khôi cười nói, Nhậm Ngẫu, ngươi cùng ta không giống với, ta không thể thoát khỏi khống chế của hắn, nhưng ngươi có thể, thương của ngươi đâm xuyên ta xương quai xanh lúc, ngay cả tiến sĩ khống chế đều có thể ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Nhậm Ngẫu, đừng cho tiến sĩ phá hư giấc mộng của chúng ta. Khôi thanh âm càng ngày càng thấp, khói bụi cũng tại dần dần tiêu tán. Ta chưa quên, ta chỉ là bất lực. Thanh âm của hắn hoàn toàn biến mất, liên đối ý thức cùng một chỗ. Giấy mở tiến sĩ ấn mở trên cánh tay mình máy móc màn hình, diện mục biểu lộ. Chết, lại là tự sát. Sát thực khôi tại Nhậm Ngẫu mũi thương truyền tới lực lượng tác dụng dưới, ngắn ngủi thoát khỏi giấy mở tiến sĩ khống chế. Sau đó, hắn tự tay xóa bỏ chính mình hạch tâm chương trình. Trên tháp cao, khói bụi tan hết. Trường thương cắm, Nhậm Ngẫu túi thấp đầu, nắm chặt gương. Dưới chân nằm ngang lấy một bộ thi thể. Chương 235, xông phá ký ức chương 235, xông phá ký ức giấy mở tiến sĩ chậm rãi hiện thân tại trên tháp cao. Thân ảnh của hắn đang tràn ngập trong bụi mù như ẩn như hiện, nửa cơ giới hóa thân thể tản ra băng lãnh khí tức thần bí, để cho người ta không rét mà run. Lý Đạo Sinh, Ma Thạch cùng Dương Thiên Diễn ba người thấy thế, cùng chân ảnh, Hứa Thu Xương cùng Loan Anh rằng có tràng diện trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn đều rõ ràng, giấy mở tiến sĩ xuất hiện mang ý nghĩa thế cục trở nên càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. Chỉ ít, bọn hắn không có khả năng lại lẫn nhau động thủ. Giấy mở tiến sĩ ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, trong ánh mắt kia xen lẫn xem kỹ, lạnh nhạt cùng một tia khó mà nắm lấy chờ mong. Hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn tại trong mảnh phế tích này quanh quẩn, kẻ ngoại lai, ta biết lai lịch của các ngươi, cái này không liên quan chuyện của các ngươi, rời đi đi. Lại tới, lại là một cái minh sắc biết thập tam nguyệt cùng đệ ngũ quý tiết tồn tại người. Đã không chỉ là Lý Đạo Sinh, dưới mắt mỗi người đều đang hoài nghi, có phải hay không sớm đã có cá nhân vi phạm với quy định, đem đệ ngũ quý tiết cùng thập tam nguyệt tồn tại tiết lộ cho một chút người. Thế nhưng là, vị tinh kỳ bắt gạt bỏ uy hiếp, ai có thể coi nhẹ. Lý Đạo Sinh trong lòng xuất hiện một người. Vô đạo, có lẽ chỉ có hắn có thể không sợ trừng phạt tùy ý làm vậy. Đệ ngũ quý tiết Trần Ảnh nết miệng lên một vòng dáng tươi cười, "Tốt, tiến sĩ, thế nhưng là, chúng ta muốn rời đi lời nói, có thể muốn giết ngươi mới được, còn xin tạo thuận lợi." Nói đi, thân hình hắn lóe lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tản ra hàn quang lưới dao, hướng phía dậy mở tiến sĩ tật nhào mà đi. Hứa Thu Xương cùng Loan Anh cũng theo sát phía sau, phát động lăng lệ công kích. Dậy mở tiến sĩ lại không chút hoang mang, hắn đưa tay vung lên, trung quanh máy móc phế tích thật giống như bị giao phó sinh mệnh bình thường, nhao nhao phun trào đứng lên, hình thành từng đạo bình chướng, đỡ được đệ ngũ quý tiết đám người công kích. Bọn hắn làm sao động thủ? Lý Đạo Sinh mấy người có chút kinh ngạc. Từ đệ ngũ quý tiết người động tác đến xem, bọn hắn tựa hồ đã sớm đang chờ đợi dậy mở tiến sĩ hiện thân. Chúng ta đây. Dương Thiên Diễn lau khô vết máu ở khóe miệng, hỏi: "Trước cầm xuống vị này tiến sĩ, cùng lên đi." Lý Đạo Sinh nói đến: "Chính hợp ý ta." Ba người cũng gia nhập chiến đấu. Lý Đạo Sinh trường kiếm vung dậy, mang ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, ý đồ xông phá dậy mở tiến sĩ phòng tuyến. Ma Thạch hai tay nhanh chóng kết ấn, trên trán sừng gãy lóe ra tia sáng kỳ dị, một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, phong tỏa mảnh không gian này. Dương Thiên Diễn bị thương, một mực tại bốn phía lực trận, tùy thời hành động. Giấy mở tiến sĩ đối mặt đám người liên thủ công kích, lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Thân thể của hắn phảng phất cũng không hoàn toàn tồn tại ở mảnh không gian này, có đôi khi thật vất vả xuyên qua bình chướng đánh trúng hắn, công kích lại xuyên thân mà qua, hoàn toàn không thể tạo thành tổn thương. Mà giấy mở tiến sĩ hai tay chỉ là tùy ý huy động, từng đạo vô hình lực khống chế liền từ trong tay hắn huy sái mà ra, không chỉ có hóa giải mọi người công kích, còn có thể bí ẩn bắt lấy tất cả mọi người. Phàm là bị hắn nắm bên trong, liền phải hoa thật lớn một trận công phu mới có thể thoát khỏi. Giấy mở tiến sĩ mặt không biểu tình, các ngươi tựa hồ là đang chờ ta. Xem ra, có người nói với các ngươi qua, muốn mệnh của ta. Bất quá, chỉ dựa vào các ngươi, có chút quá ngây thơ rồi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trung quanh nửa cơ giới hóa thân ảnh từ bốn phương tám hướng vào tới, gia nhập chiến đấu. Những này nửa cơ giới hóa thân ảnh thực lực cường đại, lại số lượng đông đảo, trong nháy mắt để đám người lâm vào hỗn chiến vũ bùn. Ngay tại cục diện càng thời khắc hỗn loạn, Nhậm Ngẫu từ trong hố sâu chậm rãi đứng lên. Trên người hắn không rõ chất liệu quần áo đang từ từ chữa trị, rất nhanh liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hắn giờ phút này, một mực túi thấp đầu, nhưng tay cầm súng lại càng ngày càng gấp. Thẳng đến tay hắn cầm trường thương, chậm rãi đi ra hồ sâu. Ánh mắt của hắn vượt qua tất cả mọi người, nhất rơi vào dậy mở tiến sĩ trên thân. Phụ thân dậy mở tiến sĩ nao nao, lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười, "Nhậm Ngẫu, ngươi trở về." Nhậm Ngẫu không có trả lời, chỉ là phóng ra bước chân trầm ổn, từng bước một hướng phía dậy mở tiến sĩ đi đến. Hắn mỗi đi một bước, khí tức trên thân liền cường đại một phần, một cỗ lực lượng vô hình tại thôi động hắn tiến lên. Rốt cuộc, Nhậm Ngẫu không có chút nào ngăn cản đi đến dậy mở tiến sĩ trước mặt, hắn nâng lên trường thương, trực chỉ dậy mở tiến sĩ của họ. Dậy mở tiến sĩ nhưng như cũ mặt mỉm cười, không có bối rối chút nào. "Con của ta, ngươi cũng muốn giết ta sao?" Dậy mở tiến sĩ tiến lên một bước, cổ họng chạm đến Nhậm Ngẫu trên mũi thương, khiến cho Nhậm Ngẫu vô ý thức lui về sau một bước. Khói bụi cùng chiến đấu tiếng ồn ào bên trong, hai người nhìn nhau lẫn nhau. "Ngươi hay là như thế thành thật?" Tiến sĩ thanh âm lập tức đem Nhậm Ngẫu ký ức lôi trở lại lúc trước. "Cái này dùng tốt sao?" Tiến sĩ chỉ vào cái này trường thương màu đen, mỉm cười hỏi. Nhậm Ngẫu con ngươi đột nhiên co lại, "Đây là hắn lễ vật. Tiến sĩ, ta là vật thí nghiệm sao?" Nhậm Ngẫu hỏi. Dậy mở tiến sĩ khẽ lắc đầu, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, cũng không né tránh. "Khôi cho mình biết tự hủy chương trình, ngươi cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi khống chế của ta. Hai cái này đều không phải là vật thí nghiệm trên thân hẳn là xuất hiện đặc chất, mà các ngươi là người mô phỏng sinh vật. Cho nên, ta tại sáng tạo các ngươi mới bắt đầu, liền gia nhập càng nhiều lượng biến đổi." Dậy mở tiến sĩ ôn nhu mà nhìn xem hắn, "Các ngươi không phải vật thí nghiệm, là một nhóm ngay tại viết sinh mệnh thơ ca." "Không sai. Sinh mệnh mới. Khôi trái tim là nhân loại huyết đủ. Khôi chẳng biết lúc nào đã trở thành nửa người mô phỏng sinh vật, bán nhân loại. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là..." Nhậm Ngẫu không biết, có lẽ chính mình cũng không hoàn toàn là người mô phỏng sinh vật. "Vậy chúng ta vốn là ai?" Sau lưng, khôi thi thể đột nhiên khẽ động, bay vụt ra một đạo lưu quang, chui vào Nhậm Ngẫu thân thể. Ký ức lập tức xuất hiện ba động. Nhậm Ngẫu trước mắt xuất hiện ở nổi sóng chập trùng, nổi lên lít nha lít nhít màu trắng đông tuyết. Trong trí nhớ của hắn, xuất hiện bạo tạc sụp đổ trước đó phòng thí nghiệm. Trên màn hình nhảy lên bọn hắn một lần cuối cùng đối thoại ký lục, ngày dừng lại tại dung hợp thí nghiệm ký lục thứ 320 ngày bên trên. Ký lục, hôm nay nói cho đối tượng thí nghiệm, cắm vào kiểu mới tình cảm mô hình chương trình, có thể sinh ra càng chân thực cảm giác đau phản hồi, kỳ thật là bọn hắn bản thân làm nhân loại cảm giác đau thần kinh đang thức tỉnh. Ký lục, khôi cảm xúc rất không ổn định, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, có tự mình hại mình quên hướng, tại hắn phát hiện trước, mau chóng hoàn thành giải phẫu, đem trái tim cùng đại não ngoại trừ địa phương, tất cả đều đổi đi. Ký lục, khôi dùng cái nĩa chọc lấy con mắt của mình, còn tốt, chúng ta vượt lên trước một bước đổi ánh mắt của hắn, hiện tại hắn đã tin tưởng, chính mình là cái từ đầu đến đuôi người mô phỏng sinh vật, rất tốt. Ký lục, nhân mẫu hỏi thăm, thử vong là cái gì? Ta cũng không làm ra trả lời. Ký lục, nhân mẫu muốn cho khôi sinh nhật, đã cự tuyệt. Ký ức như thủy triều hiện lên. Hắn trông thấy hồi nhỏ chính mình cùng khôi, tại sa mạc ngoài trụ sở phi nước đại, đối với tinh không hô to. Hắn trông thấy lúc tờ mở sáng, lưng mình lấy khôi đi hướng hoang dã. Hắn trông thấy trong tia nắng ban mai, thân thể bị thương của mình, làn da cùng huyết đục tổ chức chảy ra tinh hồng, ấm áp huyết dịch. Nguyên lai ta, không phải hoàn toàn người mô phỏng sinh vật, ta là nhân loại. Nhậm Ngẫu nhân ngẫu khỏe mắt, chảy xuống một giọt nước mắt. Chương 236, bất tử chi khu chương 236, bất tử chi khu thân thể của hắn khẽ run, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy những đoạn ngắn ký ức kia, những cái kia bị xuyên tạc, bị ẩn tàng chân tướng như là một thanh sắc bén kiếm, thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn. Nguyên lai ta là nhân loại, Nhậm Ngẫu thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, trường thương chậm rãi rủ xuống, nhưng mà bầu không khí áp lực kia cũng không có vì vậy mà tiêu tán. Dây mở tiến sĩ thấy cảnh này, nụ cười trên mặt nhưng dần dần biến mất. Khôi, đáng chết khôi, chết cũng phải cho ta tìm phiền toái. Dây mở tiến sĩ thấy được chùm sáng kia bắn vào Nhậm Ngẫu thân thể sát na, gặp giờ phút này Nhậm Ngẫu dáng vẻ, hắn chỗ nào còn có thể không biết đó là cái gì? Đó là khôi bảo tồn lại ký ức, là hắn phát hiện chân tướng. Cho nên, ngươi muốn giết ta? Dây mở tiến sĩ thanh âm dần dần băng lãnh, đây là hắn lần thứ hai hỏi ra câu nói này. Nhậm Ngẫu lại giống như là không có nghe được bình thường, ánh mắt của hắn xuyên qua dây mở tiến sĩ, nhìn về phía nơi xa ngay tại chiến đấu kịch liệt đám người. Lý Đạo Sinh bọn người lúc này đang cùng dây mở tiến sĩ cùng hắn gọi nửa người mô phỏng sinh vật lâm vào khẩu chiến. Lý Đạo Sinh trường kiếm vung dậy, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại, thế nhưng là những cái kia nửa cơ giới hóa thân ảnh lại giống như là vô cùng vô tận bình thường, vừa đánh ngã một nhóm, lại có một nhóm xông tới. Mỗi người trên thân đều có một chút vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Nhậm Ngẫu thân thể tán phát khí tức dần dần kéo lên. Trước đó bị dây mở tiến sĩ cưỡng ép dừng lại động tác phảng phất một lần nữa thu được động lực. Hắn chậm rãi nâng lên trường thương, mệnh thư từ trong cơ thể bay ra. Chủ đề, Nhậm Hiệp. Chỉ cần không trái lương tâm, không lay được. Lực lượng của hắn vô cùng vô tận. Vô hình ba động tại mặt ngoài thân thể của hắn lưu động, lần này, Nhậm Ngẫu không còn là cái kia bị điều khiển tự động cố máy giết chóc, mà là một cái thực sự hiểu rõ chính mình là ai, độc lập sinh mệnh. Tay hắn cầm trường thương, hướng phía dây mở tiến sĩ vọt tới. Dây mở tiến sĩ nhìn thấy Nhậm Ngẫu xuống đến, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút cô đơn. Ngay cả ngươi cũng không hiểu ta. Hai tay của hắn vung lên, mấy đạo vô hình năng lượng thúc hướng phía Nhậm Ngẫu vọt tới. Cái kia, liền đi chết đi. Nhậm Ngẫu không tránh không né, trường thương quét ngang, cái kia mấy đạo năng lượng thúc đánh vào trên trường thương, tóe lên một trận hỏa hoa, lại không có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhậm Ngẫu trong chớp mắt liền đến dây mở tiến sĩ trước mặt, trường thương hung hăng đâm ra. Dây mở tiến sĩ nghiêng người tránh né, có thể Nhậm Ngẫu công kích như là giống như mưa to gió lớn, một thương tiếp lấy một thương, để dây mở tiến sĩ chỉ có thể không ngừng lùi lại. Nhậm Ngẫu tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này tựa như là một đạo không cách nào ngăn cản thiểm điện. Quanh người hắn tản ra lực lượng cường đại, nguồn lực lượng này đến từ nhân loại, đến từ mô phỏng sinh vật thể, càng đến từ chính hắn linh hồn. Hắn mỗi một lần công kích đều mang thẳng tiến không lùi kiên định tín niệm, thoát khỏi tiến sĩ, cứu vớt mọi người. Dây mở tiến sĩ động tác rốt cục loạn. Hắn không nghĩ tới Nhậm Ngẫu đột nhiên trở nên cường đại như thế. Lực lượng kia nguồn suối, tựa hồ chính là quyển kia nổi lơ lửng sách. Muốn tìm cơ hội hủy đi quyển sách kia. Dây mở tiến sĩ bụng trộm tích góp lực lượng, có thể Nhậm Ngẫu không có cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn mỗi một kích đều là toàn lực, mỗi một kích cũng đều tại đột phá cực hạn của mình. Dây mở tiến sĩ tránh né càng ngày càng cố hết sức, đến cuối cùng, hắn phát hiện thân thể của mình bị Nhậm Ngẫu khóa chặt, căn bản là không có cách trốn nữa. Chờ chút, Nhậm Ngẫu. Dây mở tiến sĩ giơ tay lên, hy vọng Nhậm Ngẫu đình chỉ công kích. Hải tử, dù sao ta từng cấp cho người sinh mệnh. Phúc, vừa dứt lời, Nhậm Ngẫu trường thương hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn, năng lượng cùng bạo tại trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi. Dây mở tiến sĩ chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình thân thể, cỗ này máy móc chế tạo thể xác ngay tại bốc khói. Sau đó, bạo tạc, kịch liệt bạo tạc nhấc lên một cỗ khí lãng, hung hăng trùng kích hướng bốn phía. Mà theo nguồn bạo tạc này khí lãng tản ra, những cái kia nửa người mô phỏng sinh vật cũng trong nháy mắt đình chỉ động tác. Nhưng mà, dây mở tiến sĩ cái kia tổn hại không chịu nổi thân thể, lại tại xương mù tràn ngập trong phế tích chậm rãi hiện hiện, vẫn như cũ tản ra u lam lanh quang. Người không giết chết được ta. Dây mở tiến sĩ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng một bên một vị nửa người mô phỏng sinh vật. Mắt trần có thể thấy một chùm bạch quang từ dây mở tiến sĩ thể xác bên trong bay ra, chui vào thân thể đối phương bên trong. Tất cả mọi người dừng động tác lại, nhìn xem một màn quỷ dị này. Vị kia nửa người mô phỏng sinh vật thân thể, khuôn mặt cấp tốc vặn bẹo biến hóa, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt liền biến thành một cái mới, hoàn hảo không chút tổn hại dây mở tiến sĩ. Khu cụ mới dậy mở tiến sĩ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tựa hồ là đang điều chỉnh tiếng nói, mượn phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Ngươi nhìn, chỉ cần có nửa người mô phỏng sinh vật tại, ta sẽ không phải chết. Dậy mở tiến sĩ cái kia máy móc cảm nhận trong tiếng cười tràn đầy thú vị, tính mạng của ta cũng không chỉ tồn tại ở cái này một bộ trong thân thể. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trung quanh cái kia nguyên bản đình chỉ động tác nửa người mô phỏng sinh vật, trong lúc đó lại linh hoạt, lần nữa bắt đầu công kích. Sáng tạo tân sinh mệnh, khai sáng thế giới mới. Lý đạo sinh mấy người làm người đứng xem, giờ phút này đã thấy rất rõ ràng. Cái này dậy mở tiến sĩ ở đâu là tại sáng tạo tân sinh mệnh, hắn căn bản chính là tại cho mình sáng tạo bất tử chi khu. Tại trong miệng hắn, nửa người mô phỏng sinh vật đã có gốc cắt bọn sinh mệnh linh tính, lại có silicon sinh mệnh vĩnh hằng. Có thể sự thật là, nửa người mô phỏng sinh vật huyết nhục bộ phận, chỉ là vì nở rộ ý thức của hắn, thuận tiện chuyển di. Về phần cơ giới bộ phận, bởi vì bọn chúng đầy đủ nghe lời, một đầu chương trình liền có thể quyết định cuộc đời của bọn nó. Thật là một cái rối trá lao già đệ ngũ quý tiết bên trong, Hứa Thu Xương không nhịn được lẩm bẩm một câu. Trần Ảnh, làm sao bây giờ? Loan Anh thấp giọng hỏi. Giờ phút này, Trần Ảnh trong đầu nghĩ đến, hay là vừa rồi năng lực hỗn loạn thời khắc, trên người mình xuất hiện năng lực kia. Một bản có thể ghi chép người mệnh thư. Không, không chỉ là ghi chép, cái kia bản mệnh sách thậm chí có thể vĩnh hằng đem người bảo lưu lại đến. Khó trách vô đạo coi trọng như vậy, giúp bọn hắn hợp tác. Vừa nghĩ đến đây, Trần Ảnh liền đối với hai người nói đến. Mặc dù chúng ta biết Khôi sẽ chết đi, nhưng thủ này cũng muốn hướng lao đầu kia báo. Tốt. Ân. Hai người đáp ứng. Mà tháp cao vùng đất trung ương, Nhậm Ngẫu đã lại một lần phát khởi công kích. Trường thương trong tay vung vẩy như điện, trên không trung xuyên thẳng qua tự nhiên. Hắn mỗi một lần công kích đều mang kinh khủng lực lượng bị diện, nhưng lại rất khó đối với dậy mở tiến sĩ tạo thành chân chính tổn thương. Lý đạo sinh một bên chống đỡ ứng phó nửa người mô phỏng sinh vật, một bên tìm kiếm lấy sơ hở. Vừa rồi một màn kia để hắn ý thức đến, có lẽ đem nơi đây tất cả nửa người mô phỏng sinh vật đều giết chết, để dậy mở tiến sĩ không người có thể dùng chỉ sợ cũng không giết được hắn. Bởi vì cái này khôn khéo lao nhân ý thức bản thể, rất có thể căn bản cũng không ở chỗ này. Cuối cùng là linh hồn của hắn tại từng bộ trong thân thể chuyển di, hay là viễn trình, chương trình mô phỏng cùng điều khiển. Lý đạo sinh nhìn thoáng qua Nhậm Ngẫu. Hắn ngược lại là không có đem chính mình cái này suy đoán nói cho hắn biết. Nhậm Ngẫu cần phát tiết, không phải vậy hắn xảy ra vấn đề. Cái kia, Ma Thạch, còn có thể sử dụng năng lực của các ngươi tìm một chút sao? Tìm ai? Ma Thạch hỏi. Lý đạo sinh nhìn về phía trong chiến trường. Hắn. Chương 237, đại não chỗ chương 237, đại não chỗ Ma Thạch nghe Lý đạo sinh lời nói, nhẹ gật đầu, hắn hít sâu một hơi, mệnh thư tự động lật ra. Lần thứ hai sử dụng mệnh thư năng lực, chỉ gặp hắn trên trán sừng gãy tản mát ra càng thêm nồng đậm ánh sáng màu đen, quang mang kia dần dần lan tràn ra. Phản phất hóa thành vô số thật nhỏ xúc tu, hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng ra đi. Toàn bộ chiến trường đều tràn ngập không khí khẩn trương, Nhậm Ngẫu vẫn tại điên cuồng công kích dậy mở tiến sĩ, mặc dù công kích của hắn vẫn như cũ khó mà đối với tiến sĩ tạo thành đả kích chí mạng, nhưng cũng thành công địa phân tán tiến sĩ cùng nửa người mô phỏng sinh vật lực chú ý. Lý đạo sinh, Dương Thiên Diễn bọn người thì tại ngăn cản không ngừng xông tới nửa người mô phỏng sinh vật. Dậy mở tiến sĩ thông qua hắn những cái kia nửa người mô phỏng sinh vật con mắt, thấy được Ma Thạch cử động, hắn hơi nhíu lên lông mày. Lúc này, Ma Thạch con mắt đột nhiên mở ra, trong con mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Trong vầng hào quang phảng phất ẩn chứa vô tận tin tức, tìm được. Ma Thạch thấp giọng nói ra. Ở nơi nào? Lý đạo sinh hỏi, hắn một bên ngăn cản nửa người mô phỏng sinh vật công kích, một bên hướng phía Ma Thạch phương hướng nhìn lại. Dưới mặt đất, những cái kia người mô phỏng sinh vật ở trong lòng đất sinh tồn, hoạt động, sở dĩ không có bị hoàn toàn thanh lý, cũng là bởi vì vị này tiến sĩ đại não cũng dưới đất, do người mô phỏng sinh vật trông chừng. Ma Thạch ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía dãy mở tiến sĩ, ngươi thật đúng là lợi hại, chỉ còn một viên đầu óc cũng có thể sống. Nói đi, hắn vừa nhìn về phía Lý đạo sinh. Từ thành thị này mỗi một cái đường sắt ngầm miệng đều có thể xuống dưới. Dậy mở tiến sĩ sắc mặt rốt cục thay đổi. Người rốt cuộc là ai? Ma Thạch phảng phất tận mắt thấy hắn chỗ ẩn thân một dạng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để dậy mở tiến sĩ đã mất đi ưu nhã cùng thể diện. Hắn hai mắt đỏ bừng, trước mắt người này quá quỷ dị, vậy mà có thể không có chút nào lo dịp tìm tới đầu góc của mình. Đó là dậy mở tiến sĩ bí mật lớn nhất, là trừ chính hắn bên ngoài, không ai biết đến bí mật. Không, có lẽ thiên địa cũng biết, nhưng trừ phi có người có thể xem xét giữa thiên địa đã từng xảy ra sự tình. Nếu không, nghĩ tới đây. Dậy mở tiến sĩ nhìn thoáng qua Ma Thạch mệnh thư. Lần này, sắc mặt hắn đại biến. Người mô phỏng sinh vật khủng bố thị lực để hắn thấy rõ Ma Thạch ban thưởng. Lưu bọn hắn lại, một cái cũng không thể buông tha, giết. Rốt cục, diệt khẩu mệnh lệnh đi ra. Lúc đầu, dậy mở tiến sĩ còn tồn lấy nghiên cứu một chút những người ngoại lai này dự định. Nhưng bây giờ nguy hiểm cho đến hắn tồn tại bản thân sau, hắn luôn uống. Dưới mắt, cũng không cần những người khác nói. Nhậm Ngẫu thấy rõ ràng, dẫn theo nửa người mô phỏng sinh vật xa tiến sĩ, cũng thấy rõ ràng. Cái gì sinh mệnh mới? Cái gì thời đại mới? Hết thể đều là dậy mở tiến sĩ vì cho mình kéo dài tính mạng, làm ra khoác lác mà thôi. Người mô phỏng sinh vật không cách nào gánh chịu nhân loại ý thức, nhưng nếu như đem nhân loại ý thức triệt để số liệu hóa, tại truyền lại cho người mô phỏng sinh vật. Làm như vậy, dậy mở tiến sĩ mặc dù còn sống, nhưng lại vĩnh viễn dừng lại tại ký ức bị số liệu hóa một khắc này. Vậy còn xem như còn sống sao? Có lẽ chỉ là một đoạn càng tinh tế thu hình lại thôi. Mà nhân loại thân thể lại tràn đầy đủ loại bài dị phản ứng, quá yếu đuối. Chỉ có bán nhân loại, nửa người mô phỏng sinh vật mới có thể trở thành hắn ý thức tốt nhất vật dẫn. Dây mờ tiến sĩ trong lòng biết không ổn, hắn đã nhận ra đám người ý đồ, càng thêm điên cuồng phát động công kích, ý đồ ngăn cản bọn hắn. Có thể Lý Đạo Sinh bọn người nếu như chỉ là muốn chạy, chỉ dựa vào một chút nửa người mô phỏng sinh vật, là căn bản là không để lại đến bọn hắn. Nhậm Ngẫu huy động trường thương, ngăn cản lấy không chết dây mờ tiến sĩ. Những người còn lại thì tại ngăn cản đã được đến chỉ lệnh, giống như là phát điên nửa người mô phỏng sinh vật. Thời khắc này bọn chúng điên cuồng đến loại tình trạng nào đâu? Cho dù là chặn ngang bị chặt thành hai nửa, bọn chúng ngã xuống đất vẫn như cũ hai mắt xích hồng, bò sát lấy muốn tới lấy Lý Đạo Sinh đám người tính mệnh. Thế nhưng là đệ ngũ quý tiết người cũng xuất thủ, bọn hắn giúp Lý Đạo Sinh bọn người cản lại rất lớn một bộ phận nửa người mô phỏng sinh vật. Ta đem vị trí đưa đến trong đầu của ngươi, ngươi đi hủy nó. Ma thạch thanh âm tại Lý Đạo Sinh trong đầu vang lên. Cùng thanh âm này cùng lúc xuất hiện, hay là trong đại não đột ngột xuất hiện một cái kỳ quái vị trí. Ma thạch mệnh thư lại còn có loại năng lực này, không chỉ có thể đọc qua đã từng xảy ra sự tình, thậm chí còn có thể cùng hưởng cho đồng bạn. Lý Đạo Sinh gật gật đầu, giờ này khắc này, thật sự là hắn là thuận tiện nhất hành động cái kia, bởi vì hắn biết bay. Mệnh thư lật ra, phong hồi năng lực ra thân. Lý Đạo Sinh thuận gió mà lên, lại rớt xuống tháp cao, hướng phía dưới mặt đất một đường chui đi. Hắn cân nhắc qua, muốn hay không triệu hoán phỉ tái hưng gió êm dịu về đi ra trợ chiến, có thể thấy được Nhậm Ngâu dáng vẻ sau, Lý Đạo Sinh từ bỏ quyết định này. Chuyện này, hay là để Nhậm Ngâu chính mình tự mình giải quyết đi. Lý Đạo Sinh muốn làm, chính là giúp mình vị này kỳ quái bằng hữu đem lộ sạc bình. Cơ hội là mạnh mẽ đâm tới. Lý Đạo Sinh bị phong bạo bọc lấy thân thể, tiến vào dưới mặt đất sau, một đường nhìn không chớp mắt, thẳng hướng lấy ma thạch tiêu ký chỗ kia bay đi. Lóe lên tránh đại môn bị phá tan, từng luồng mùi hôi khí tức đập vào mặt. Dưới mặt đất tia sáng lờ mờ, khắp nơi đều là rắc rối phức tạp đường ống cùng lóe ra tia sáng kỳ dị dụng cụ. Rốt cục, tại Lý Đạo Sinh thân ảnh cùng bị tiêu ký vị trí trùng hợp lúc, hắn thấy được, căn này kiên cố phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, có một cái cự đại vật chứa pha lê, trong thùng, một viên nhân loại đại não chính lơ lửng, bao quanh lấy các loại tuyến đường cùng đường ống, đại não này lại như đồng tâm bẩn bình thường đang nhẹ nhõm. Đây chính là dậy mở tiến sĩ đại não, cũng là hắn không chết căn nguyên. Liên tiếp đến trên đại não các loại tuyến đường, đem hắn ý thức phân phối ra, coi như giết một cái hắn, chỉ cần thay cái nửa người mô phỏng sinh vật thân thể, sau một khắc dậy mở tiến sĩ liền lại lập tức ra đời. Trường kiếm nơi tay, Lý Đạo Sinh vừa muốn huy động trường kiếm, thủy cái đầu này. Nhưng đột nhiên, trung quanh dụng cụ lóe lên, từng cái cánh tay máy từ bốn phương tám hướng đưa ra ngoài, hướng phía Lý Đạo Sinh đánh tới. Lý Đạo Sinh giờ phút này trên người có phong hồi lực lượng, sau lưng không gì sánh được mất tiệp, hắn linh xảo tại cánh tay máy giữa khe hở xuyên thẳng qua, vẫn như cũ hướng phía đại não chỗ vật chứa pha lê phóng đi. Bản thể của hắn càng như thế yếu đuối. Lý Đạo Sinh vọt tới vật chứa pha lê trước, giơ tay lên, trong tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí cường đại, vừa muốn hướng phía vật chứa bổ tới. Viên kia đại não co vào nhảy lên càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ đang sợ hãi. Dây mở tiến sĩ điện tử hợp thành âm bỗng nhiên xuất hiện tại căn này phòng thí nghiệm dưới đất. Đừng có giết ta, ta có quan hệ với bí mật của các ngươi. Là cái gọi vô đạo người nói cho ta biết. Rất nhiều năm trước hắn tới qua thế giới chúng ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi. Nhưng mà kiếm đã xuất thủ, vật chứa bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Lý Đạo Sinh nghe được vô đạo hai chữ lúc, hoàn toàn chính xác dừng lại một lát. Nhưng hắn không chút do dự, kiếm khí của hắn bên dưới, vật chứa pha lê rốt cục phá toái. Viên kia không ngừng co vào nhảy lên đại não trong nháy mắt bị một đạo cường quang bao phủ, tiếp lấy truyền đến một trận tư tư dòng điện âm thanh. A, một cú kêu thảm dưới đất phòng thí nghiệm băng lên. Cùng thời khắc đó, trên tháp cao, dây mở tiến sĩ còn xuất lại ý thức cảm nhận được đây hết thảy, hắn hoảng sợ nhìn về phía Nhậm Ngẫu. Lần này, nếu như hắn lại bị Nhậm Ngẫu phá hủy, vậy coi như thật đã chết rồi. Chương 238, tiến sĩ cái chết. Chương 238, tiến sĩ cái chết. Nhậm Ngẫu nhìn xem trên tháp cao dậy mở tiến sĩ cái kia hoảng sợ ánh mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng, dậy mở tiến sĩ là hắn người sáng tạo, là cho tính mạng hắn phụ thân, nhưng hôm nay, trước mắt cái này nửa cơ giới hóa lão giả, lại bởi vì lấy vô tận tư dụng, đem thế giới quấy đến cảnh hoang tàn khắp nơi, để vô số sinh mệnh lâm vào nguy cơ. Ngươi đối với Khôi làm cái gì? Nhậm Ngẫu thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, gánh chịu lấy hắn vô tận khó mà nói rõ phẫn nộ cùng thất vọng, nói rõ ràng, ta nói ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Dây mở tiến sĩ trên khuôn mặt lộ ra một tia chờ mong. Cái này sợ chết bộ dáng, dẫn tới một bên Dương Thiên Diễn xỉ một tiếng kinh miệt, ti tiện. Nói, Nhậm Ngẫu trong mắt, rốt cuộc nhìn không ra cảm xúc. Dây mở tiến sĩ lại tựa hồ như thở dài một hơi, hắn thời gian rất sớm, liền phát hiện chính mình cùng ngươi cũng là nhân loại cải tạo thành người mô phỏng sinh vật, cho nên, hắn đối với ta một mực có cảnh giới. Ta ở trên người hắn lắp đặt một chút dùng cho khống chế chương trình, ai có thể nghĩ tới nói đến đây, dây mở tiến sĩ vẫn là không nhịn được lộ ra một tia hận ý, hắn vậy mà chế tạo một trận bạo tạc, tình nguyện đồng quy vu tận. Chính là như vậy, ta không có dấu giếm ngươi, liền ngay cả ta hiện tại cái bộ dáng này, cũng là bởi vì Khôi trận kia bạo tạc tạo thành, bất quá cũng chính là trận kia bạo tạc, tạo thành bây giờ người mô phỏng sinh vật quy mô lớn thức tỉnh hiện trạng, đây cũng là Khôi thủ đoạn, chỉ là ta còn không có tìm tới chứng cứ. Sau khi nói xong, dây mở tiến sĩ một mặt chờ mong mà nhìn xem Nhậm Ngẫu, ta có thể đi rồi sao? Những này nửa người mô phỏng sinh vật ta sẽ tất cả đều mang đi, giấu đến dưới đất đi, ngươi yên tâm. Ta sẽ không bao giờ lại xuất hiện tại mặt đất, ca khúc mới dừng thị là của ngươi, nhân loại cùng người mô phỏng sinh vật muốn làm sao an bài, đều giao cho ngươi, để cho ta đi thôi. Nhậm Ngâu trong mắt, lần thứ nhất lộ ra bi ai thần sắc. Hắn chậm rãi nâng lên trường thương, mũi thương lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Ta đã từng lấy là, phụ thân của ta là trên đời người vĩ đại nhất ma thạch, Dương Thiên Diễn, còn có đệ ngũ quý tiết ba người nhìn xem một màn này, Ma Thạch thấp giọng nói, đem nhân tâm đấy mỹ hảo toàn bộ phá hư, đích thật là tàn nhẫn nhất cách làm. Thú chi, phá đi Nhậm Ngâu hướng tới người, chính là bị hướng tới người bản thân. Thật sự là bi ai. Chân Ảnh cũng thấp giọng nói một câu, ta cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình vĩ đại nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch, chí ít khôi minh bạch, hắn đã từng hỏi ta, tại sao muốn chế tạo người mô phỏng sinh vật. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta liền không có giấu giếm được các ngươi, ta nói cho khôi, bởi vì ta sợ chết, ta muốn tìm tới một loại có thể kéo dài sinh mệnh phương thức. Giấy mở tiến sĩ trên khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần dữ tợn, ta lúc nào lừa qua các ngươi? Là chính ngươi đối với ta sinh ra sai lầm kỳ vọng, đây không phải lỗi của ta. Ta một mực đăm chiêu suy nghĩ, cũng là vì kéo dài tuổi thọ, có lỗi sao? Nhậm Ngẫu không có trả lời, hắn chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm giấy mở tiến sĩ, trường thương trong tay vững vàng chỉ vào đối phương. Có lẽ, giấy mở tiến sĩ nói chính là sự thật, nhưng hắn hiểu hơn trái tim của chính mình, giờ phút này làm ra lựa chọn như thế nào. Hắn không rõ Nhậm Hiệp cái từ này ý vị như thế nào, nhưng nếu như không dựa theo trong lòng theo bản năng ý nghĩ đi làm, Nhậm Ngẫu sẽ rất khó chịu. Mà giờ khắc này trái tim nói cho hắn biết, ngăn cản giấy mở tiến sĩ, ngăn cản đây hết thảy. Hắn dự tính ban đầu, căn bản cũng không phải là vì sáng tạo cái gì càng tốt đẹp hơn thế giới, để gốc cắt bọn sinh mệnh cùng silicon sinh mệnh dung hợp, sáng tạo ra so với nhân loại càng thêm hoàn mỹ chủng tộc cũng là một câu nói xuông. Hắn chỉ là tại tạo vật rất thôi, tạo một vài bước tùy thời có thể lấy thở hắn thay đổi vật chứa. Nhậm Ngẫu lạnh lùng nhìn xem giấy mở tiến sĩ, trong mắt không còn có nửa phần huyễn tưởng. Giấy mở tiến sĩ thân thể bắt đầu lay động, tựa hồ ý thức được cái gì. Trung quanh nửa người mô phỏng sinh vật từ lâu ngừng công kích, phản phất đã mất đi chủ tâm cốt. Nhậm Ngẫu nhìn xem đây hết thảy, trong lòng dâng lên một cỗ xa lạ cảm khái. Hắn biết trận chiến đấu này đã chuẩn bị kết thúc, nhưng hắn cần làm ra một cái quyết định, một cái liên quan đến tương lai vận mệnh quyết định. Nhậm Ngẫu, ngươi giết ta, thế giới này hỗn loạn ý nguyên không cách nào lắng lại. Giấy mở tiến sĩ vẫn còn tiếp tục nói chuyện, những này nửa người mô phỏng sinh vật, còn có những cái kia bởi vì trái tim máy móc thức tỉnh ra hỏa, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Một khi tính mạng của ta triệt để tiêu vong, bọn chúng liền sẽ lâm vào triệt để hỗn loạn, sau đó lôi kéo thế giới này cùng ta chôn cùng. Nhậm Ngẫu đầu ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, giấy mở tiến sĩ thanh âm giống một cây đao, cắt trái tim của hắn. Vì cái gì chính mình hướng tới phụ thân là cái người như vậy? Hoàn toàn chính xác. Nhân loại không nên nhất có, chính là tự tiện chờ mong, lại tự tiện thất bại. Ta có thể buông tha ngươi. Nhậm Ngẫu thanh âm tại tháp cao đỉnh quanh quẩn. Nhưng ngươi cần hồi đáp ta. Ta đến cùng là ai? Nhân loại? Hay là giấy mở tiến sĩ trầm mặc, một lát sau, hắn mang theo một loại nào đó như được giải thoát mọi mệnh thanh âm. Ta sớm đã rất muốn làm thí nghiệm, gồm cả gốc cắt bọn sinh mệnh sức sáng tạo cùng silicon sinh mệnh đỉnh hàng tính, đến cùng có thể xuất hiện cái gì? Ngươi thật sự là nhân loại, một đứa cô nhi. Hiện tại, giấu giếm ngươi cũng không có ý nghĩa, chính ngươi xem đi dứt lời. Giấy mở tiến sĩ trên cánh tay xuất hiện một loạt cái nút, đưa vào một đoạn chương trình sau, Nhậm Ngẫu con mắt đống nhiên co vào. Mảnh vỡ ký ức như sắc bén vụn băng đâm vào não hải. Đó là một người mặc màu trắng thí nghiệm phục nữ tử đem ống tiêm đâm vào cổ của hắn, huỳnh quang dược tề tại trong mạch máu chảy xuôi, thiêu đốt cảm giác. Hắn co quắp tại bồi dưỡng trong khoang thuyền, xuyên thấu qua pha lê nhìn xem từng cái áo khoác trắng nhìn xuống chính mình. Tại phòng thí nghiệm bên ngoài, hắn còn chứng kiến một bóng người. Đó là một cái nghèo kết hủ lậu nam nhân, vòng lưng thân eo, túi đầu không lưng đối với tuổi trẻ giấy mở tiến sĩ xoa xoa tay. Giấy mở tiến sĩ để bên người trợ thủ đưa cho hắn một tấm thẻ. Nhậm Ngẫu nhận biết loại kia thẻ, đó là dùng đến chứa đựng điểm tín dụng. Nam nhân nghiệm chứng trong thẻ điểm tín dụng số lượng sau, hoan thiên hỉ địa đi. Trước khi đi, hắn xuyên thấu qua pha lê nhìn Nhậm Ngẫu một chút, trong mắt tựa hồ có chút bi thương, nhưng rất nhanh liền bị cuồng hỉ thay thế. Hắn là ai? Đột nhiên giải phong ký ức, để Nhậm Ngẫu yết hầu phát ra bánh răng thẻ chắt chắt giống như tiếng vang. Cho nên ta nói, ngươi là cô nhi. Giấy mở tiến sĩ nhìn xem hắn, từ sinh vật học góc độ đã nói, hắn là của ngươi phụ thân. Nhưng hắn tự tay từ bỏ ngươi quyền nuôi dưỡng, đem ngươi bán cho ta. Nhậm Ngẫu con ngươi bỗng nhiên biến thành xích hồng sắc, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, cả người lảo đảo về sau ngã xuống. Hắn giống như không thích hợp. Dương Thiên Diễn thấp giọng nói, là không thích hợp. Giấy mở tiến sĩ cũng cảm thấy, đây là qua nhiều năm như vậy, Nhậm Ngẫu cải tạo nửa người mô phỏng sinh vật sau khi thành công, lần thứ nhất xuất hiện chương trình hỗn loạn. Cánh tay của hắn bắt đầu đống nhiên huy động, dưới làn da hiện ra mạch máu chạm mạch điện đường vân. Giấy mở tiến sĩ con mắt đống nhiên sáng rõ, hắn thân thể máy móc phi tốc biến hình, chỗ cổ tay bắn ra một thanh lưới dao. Cơ hội tốt. Không tốt. Ma Thạch cùng Dương Tiên Diễn lập tức vọt tới. Tất cả mọi người thấy được thanh kia đâm về Nhậm Ngẫu đao. Nhưng mà sau một khắc, phốc một thanh trường thương màu đen, quán xuyên giấy mở tiến sĩ đại não. Ý thức đang bay nhanh sói mòn, giấy mở tiến sĩ khó có thể tin nhìn về phía dưới. Vốn nên đã chết. Khôi. Giờ phút này chính nắm Nhậm Ngẫu rơi trên mặt đất trường thương, nở nụ cười nhìn xem hắn. Khôi dáng tươi cười giống hắn khi còn bé như thế, cười một tiếng liền lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán. Thật sự là hắn sắp chết, giờ phút này bờ môi lẩm bẩm ngọng ngoại, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Một thương này đã dùng hết Khôi tất cả sinh cơ cùng lực lượng. Giấy mở tiến sĩ tuyệt vọng cảm thụ được chính mình, cảm thụ được ý thức trôi qua. Khôi khẩu hình, hắn nhận ra. Cái này từ nhỏ đã rất thông minh ra hỏa, rõ ràng đang nói, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Chương 239, sinh mệnh ý nghĩa. Chương 239, sinh mệnh ý nghĩa. Sau hôm đó, đảm nhiệm Ngô biến mất. Giấy mở tiến sĩ sau khi chết, nửa người mô phỏng sinh vật liền rốt cuộc bất động. Về phần đã thức tỉnh người mô phỏng sinh vật, cũng đã đạt được hữu hiệu khống chế. Tại thành thị trùng kiến trong quá trình, ngài toa tiến sĩ cũng cho thấy phi phạm lãnh đạo mới có thể. Nàng bằng vào tri thức chuyên nghiệp của mình cùng trí tuệ, chế định kỹ càng trùng kiến kế hoạch, cũng dẫn đầu tất cả mọi người hiệu suất cao thi hành. Vì cảm tạ ngài toa tiến sĩ cống hiến, có người đề nghị do nàng tới đảm nhiệm ca khúc mới rừng thị người lãnh đạo. Ngài toa tiến sĩ tiếp nhận đề nghị này, nàng biểu thị nguyện ý dùng trí tuệ của mình là tòa thành thị này phát triển cống hiến một phần lực lượng. Tại ngài toa tiến sĩ lãnh đạo bên dưới, ca khúc mới rừng thị bắt đầu đi hướng quỹ đạo. Nàng không chỉ có muốn trùng kiến tòa thành thị này, còn muốn lấy tay giải quyết vấn đề trọng yếu nhất, người mô phỏng sinh vật thức tỉnh. Náo động nhìn như kết thúc, nhưng ca khúc mới rừng thị cảnh hoang tàn khắp nơi còn cần thời gian tới chữa trị. Trên đường phố cũng đầy là chiến đấu sau phế tích, phá toái kiến trúc hải cốt cùng đốt cháy khét xe cộ khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là, trận này hỗn loạn cũng mang đến khởi đầu mới. Ngài toa tiến sĩ đứng tại thành thị một chỗ bãi đất, quan sát thảm trạng này. Bên cạnh nàng vây quanh một chút còn chưa giải trừ hoàn toàn địch ý người mô phỏng sinh vật, nhưng giờ phút này trong ánh mắt của nàng không có chút nào lùi bước. Trải qua cuộc phong ba này, nàng rõ ràng chính mình gánh vác lên tiếp nhận toàn bộ thành thị trách nhiệm. Lý Đạo Sinh, Ma Thạch cùng Dương Thiên Diễn ba người tìm kiếm khắp nơi đảm nhiệm ngẫu, Ma Thạch đã không cách nào lại sử dụng mệnh thư năng lực, ở thế giới này, hắn đã không chịu được nổi. Đến cùng khi nào mới có thể rời đi? Đệ ngũ quý tiết người sớm đã rời đi, thẳng đến cuối cùng, Lý Đạo Sinh mấy người cũng không biết khôi mệnh thư chủ đề, đến cùng phải hay không cùng đảm nhiệm ngẫu đối lập. Bởi vì từ kết quả đến xem, đáp án đã không trọng yếu. Vị kia ngài toa tiến sĩ, là cái thứ ba nửa người mô phỏng sinh vật, là trận kia nổ lớn sau, dậy mở tiến sĩ chế tạo ra trợ thủ. Bây giờ, vị này tân nhiệm người lãnh đạo hít sâu một hơi, quay người đối mặt những cái kia còn tại trong mê mang người mô phỏng sinh vật. Không có khả năng lại để cho thế giới này lâm vào hỗn loạn, chúng ta muốn cùng nhân loại cùng tồn tại, tìm tới thuộc về chúng ta đạo sinh tồn. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà tràn ngập lực lượng, truyền vào mỗi một cái người mô phỏng sinh vật lốt hai. Nhưng mà, thức tỉnh người mô phỏng sinh vật muốn cùng thế giới này ở chung, cũng không phải là chuyện dễ. Bọn hắn không còn là đơn thuần máy móc, có được bản thân ý thức cùng tình cảm bọn hắn, gặp phải rất nhiều hoang mang cùng tiêu chiến. Một chút người mô phỏng sinh vật tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu suy nghĩ tương lai của mình. Bọn hắn mặc dù có bản thân ý thức, nhưng đối với nhân loại thế giới hiểu rõ còn quá ít. Bọn hắn không rõ ràng nên như thế nào cùng bọn hắn ở chung, cũng không biết chính mình nên đi hướng nơi nào. Tại ngải toa tiến sĩ tổ chức bên dưới, người mô phỏng sinh vật bọn họ bắt đầu nếm thử cùng nhân loại câu thông. Nhưng mà, nhân loại đối với người mô phỏng sinh vật tín nhiệm cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể chủ kiến. Một ít nhân loại đối với người mô phỏng sinh vật tràn ngập sợ hãi cùng địch ý, cho rằng bọn họ là nhân vật nguy hiểm. Vì tiêu trừ nhân loại lo nghĩ, người mô phỏng sinh vật chỉ có thể dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình. Chủ động tham dự vào thành thị trùng kiến trong công việc, trợ giúp nhân loại chữa trị bị hao tổn kiến trúc chính là một cái trong số đó. Cũng chỉ có thể chờ mong ở trong quá trình này, người mô phỏng sinh vật cùng nhân loại quan hệ trong đó sẽ từ từ phát sinh biến hóa. Nhưng trên đời này, không có khả năng tất cả mọi người ý nghĩ đều là nhất trí. Một chút cực đoan nhân loại đoàn thể cho là người mô phỏng sinh vật là đối với nhân loại uy hiếp, bọn hắn tổ chức chuẩn bị đối với người mô phỏng sinh vật phát động công kích. Biết được tin tức này sau, ngài toa tiến sĩ quyết định khai thác cường ngạnh biện pháp. Nàng dẫn đầu một nhóm trung thành người mô phỏng sinh vật cùng những cái kia cực đoan đoàn thể triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, người mô phỏng sinh vật bọn họ cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ, rất nhanh liền đem cực đoan đoàn thể đánh lui. Trận chiến đấu này làm cho nhân loại càng rõ ràng hơn nhận thức đến người mô phỏng sinh vật thực lực, cũng làm cho những cái kia nguyên bản đối với người mô phỏng sinh vật ôm lấy thiện ý hoặc địch ý người bắt đầu một lần nữa xem kỹ bọn hắn. Vấn đề cũng không hề hoàn toàn giải quyết. Người mô phỏng sinh vật quy mô lớn thức tỉnh, chỉ là càng ngày càng dẫn phát nhân loại lo lắng. Bọn hắn lo lắng người mô phỏng sinh vật sẽ đoạt nhân loại làm việc cơ hội, lo lắng người mô phỏng sinh vật sẽ lợi dụng lực lượng của mình đối với nhân loại tạo thành tổn thương. Những vấn đề này đều cần vị này đứng tại người mô phỏng sinh vật cùng nhân loại ở giữa ngải toa tiến sĩ chính mình đi xử lý. Rốt cục, Lý Đạo Sinh ở giấy mở căn cứ phế tích xa xa một cái sa mạc, tìm được đảm nhiệm ngẫu. Hắn ngồi một mình ở vách đá hong gió, phía sau là hai cái đống đất. Tựa hồ biết là Lý Đạo Sinh ra, đảm nhiệm ngẫu đột nhiên mở miệng, trước đó ta đang suy nghĩ, ta đến tột cùng là ai? Ta không phải là hoàn toàn người mô phỏng sinh vật, cũng không phải thuần túy nhân loại, ta đến cùng thuộc về chỗ nào, hoặc là nói, ý nghĩa sự tồn tại của ta là cái gì? Lý Đạo Sinh khẽ bước cằm, hắn lý giải đảm nhiệm ngẫu hoang mang. Đảm nhiệm ngẫu trải qua hết thảy, người bình thường căn bản là không có cách cảm động lây. Nhưng có lẽ, Lý Đạo Sinh có thể cảm nhận được một chút, bởi vì hắn ngay cả mình thế giới đều không có. Ta đã từng cho là, giấy mở tiến sĩ là của ta phụ thân, ta hướng tới hắn, đem hắn coi là người vĩ đại nhất. Đảm nhiệm ngẫu trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, có thể nhìn thấy hắn đối mặt tử vong lúc, ta mới chính thức minh bạch. Vô luận ta là ai, ý nghĩa sự tồn tại của ta cũng không thể dựa vào tại trên thân người khác. Mặc dù hắn lừa gạt ta, nhưng ta thấy được hắn sau cùng sợ hãi cùng đối với sinh mạng quyến luyến, cái này khiến ta ý thức được, sinh mệnh bản thân liền là cái kỳ tích. Lý Đạo Sinh gật gật đầu, nói ra, nhân sinh là một trận dài dằng dặc lữ trình, chúng ta sẽ ở trên đường gặp được đủ loại dụ hoặc, ngăn trở cùng khốn cảnh, thậm chí có thể sẽ mê thất chính mình, không biết mình muốn cái gì, không biết mình tồn tại ý nghĩa. Nhưng chính là tại những này thăm dò cùng rẽ rùa bên trong, chúng ta mới có thể dần dần nhận rõ chính mình, tìm tới chân chính muốn đi phương hướng. Miễn cưỡng nói một chút xem như lời an ủi sau, Lý Đạo Sinh gãi đầu một cái, ta cũng đang tìm phương hướng này. Đảm nhiệm ngẫu khẽ gật đầu, tựa hồ là đồng ý đoạn ký ức kia, một mực bị dậy mở tiến sĩ phong tổn lấy, không cho ta giải khai. Có lẽ là lo lắng ta phát hiện bản thân mình là nhân loại, tạo thành thí nghiệm không ổn định. Có lẽ, hắn là lo lắng đối với ấu tiểu ta mà nói, chân tướng quá tàn nhẫn. Ngươi biết không, khi còn nhỏ, ta bị cha ruột bán cho dây mở tiến sĩ, đổi lấy 3 vạn điểm tín dụng. Những cái kia điểm tín dụng thậm chí không đủ hắn mua xuống một cái nơi đặt chân.
Không sao.
Lý đạo sinh thực sự không am hiểu an ủi người. Bất quá, đảm nhiệm ngẫu cũng không cần hắn an ủi. Ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Đảm nhiệm ngẫu nhìn về phía Lý đạo sinh, tấm kia cơ hồ chưa từng biểu tình gì trên khuôn mặt, vậy mà lộ ra dáng tươi cười. Ta là nhân loại, cũng là máy móc. Nhân loại dễ dàng nhất coi nhẹ đồ vật, đối với máy móc mà nói, lại không gì sánh được chân quý. Phẫn nộ, thương hại, phản bội, yêu thích, vui vẻ, tất cả bị nhân loại coi là bình thường tình cảm, đối với máy móc cũng là kỳ tích. Thời khắc này ta liền sống ở kỳ tích như thế này bên trong. Lý đạo sinh thở dài một hơi. Cũng là giờ phút này, một cánh cửa lớn hư ảnh xuất hiện ở phía sau hai người. Vậy thì đi thôi. Chương 240, hủy diệt bắt đầu. Chương 240, hủy diệt bắt đầu. Vừa trở lại thập tam nguyệt, không đợi Lý đạo sinh mấy người thấy rõ ràng xung quanh, liền nghe đến một tiếng kêu gọi, đường dừng lại, chạy. Đây là Trương Hành Chi thanh âm. Cảm giác được xung quanh có chút dị hưởng, đỉnh đầu càng là chuyển đến rầm rầm quỷ dị tiếng vang, giống như là có cái gì roi một dạng đồ vật tại cơ. Lý đạo sinh bọn bốn người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện dị vãng không có vật gì phía trên vậy mà xuất hiện một đại đoàn có thể xưng che khuất bầu trời đen nhánh đồ vật. Đó là cái gì? Ma thạch vấn đề vừa hỏi ra lời, Lý đạo sinh cũng cảm giác được cổ tay của mình bị người ta tóm lấy, kéo lấy đang chạy. Hắn nhìn lại, là Dương Nha. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù ở giữa thập tam nguyệt hướng Lý đạo sinh hiện ra chân thực dáng vẻ, nhưng giờ này khắc này lại là cái gì tình huống? Hắn không hiểu ra sao. Dương Nha lắc đầu, cái kia gọi là người điên, hắn khiêu chiến thập tam nguyệt đưa tới tinh kỳ bát. Hiện tại là tinh kỳ bát trừng phạt thời gian, chúng ta không có khả năng dừng lại, một khi đình chỉ động tác, liền sẽ bị tinh kỳ bát phán định là mục tiêu công kích. Còn có loại sự tình này? Lý đạo sinh càng nghe càng là nghi hoặc. Đỉnh đầu đoàn kia to lớn đen nhánh đổ vật là cái gì? Lý đạo sinh một bên chạy, một bên hỏi. Tóc Dương Nha trong mắt lóe lên một tia buồn nôn cùng sợ hãi, tinh kỳ bát tới chất pháp giả, không gì sánh được to lớn, chớ bị tóc của nó đụng phải. Đây cũng quá lớn. Mà lại, thập tam nguyệt không gian tựa hồ đang sụp đổ, khắp nơi đều tràn ngập nhỏ xíu vết rách. Nhưng cũng nghi chính là, những người khác tựa hồ không nhìn thấy. Lý đạo sinh có chút kỳ quái, hắn ám hiệu Dương Nha nhiều lần, những vết rách kia là lúc nào xuất hiện, có thể Dương Nha lại phảng phất không biết hắn đang nói cái gì. Đây là có chuyện gì? Lý đạo sinh đấy lòng tràn đầy nghi hoặc. Là nó phát hiện ngươi đột nhiên, vô đạo thanh âm rót vào Lý đạo sinh trong đầu. Là ngươi? Lý đạo sinh ở trong lòng đáp lại nói. Ngươi đạt được một tổ bát tự, thấy được bộ phận chân thực, cho nên những cái kia tặc xác nhận thân phận của ngươi, hiện tại bọn hắn muốn xóa đi ngươi. Vô đạo nói tiếp đến, hoặc có thể giúp ngươi ngăn cản một trận, đi qua chính là tình kỳ bát quỷ dị nhất chấp pháp giả, câu, nó là một bộ bất hủ cự nhân thi thể, rất khó đối phó. Thừa dịp hoạt tại ngăn cản, nhanh tìm tới cửa, đi thế giới khác, bất kỳ một thế giới nào đều có thể. Vô đạo thanh âm tại gia tốc. Vừa mới trở về, đại lượng tin tức liền lao qua, bất quá, Lý đạo sinh cũng không phải là xử lý không đến. Hắn đối với vô đạo không báo có cái gì tín nhiệm, nhưng cũng không có quá nhiều mâu thuẫn tâm lý. Huống chi, tình huống dưới mắt, hoàn toàn chính xác cùng trong miệng hắn lời nói cực kỳ tương tự. Chính mình cái này không nên tồn tại người không nên tồn tại thế giới rốt cục bị phát hiện. Chỉ là, và tại sao phải giúp ta? Vậy mà vì thế không tiếc khiêu chiến thập tam nguyệt. Mặc kệ như thế nào, Lý đạo sinh trong tay nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nếu ta còn sống, liền không thể cô phụ đầu tính mệnh này. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận quỷ dị tiếng bước chân, phảng phất là đạp ở trên nước, có chút sền sệt cảm giác. Người nào đang theo đuổi tiến? Lý đạo sinh quay đầu nhìn thoáng qua. Đó là cao ba trượng bóng dáng màu đen. Là nó. Tại đi nhận chức ngẫu thế giới trước, vật kia liền đến truy sát qua chính mình một lần. Không nghĩ tới bây giờ hắn còn tại. Đây là cái gì? Nhậm Ngẫu mấy người cũng thấy được quái vật kia. Tinh kỳ bắt liệp sát giả, hướng ta tới. Lý đạo sinh không có dấu diếm, trong con mắt hắn hiện lên một tia sát ý, nếu như không giải quyết triệt để rơi vật này, xem ra chính mình là không có cách nào thoát thân. Cái kia quỷ dị như bóng đen tồn tại, một cái lắc thân liền xuất hiện ở phía trước. Nó như là một bộ quỷ dị thi thể treo ngược ở giữa không trung lay động. Sương mù màu đen theo nó thân thể trong cái khe chảy ra, ngưng tụ thành vô số ánh mắt chạm đám sương mù. Chết đơn giản mà ngay thẳng uy hiếp tại Lý đạo sinh bên thai xuất hiện. Đồng thời xuất hiện, còn có vô đạo thanh âm, chính mình coi chừng, tại chỗ này cũng có chút chuyện thú vị đang phát sinh, hy vọng ngươi có thể còn sống, không cần lãng phí thế giới của ta chi trùng. Vô đạo thanh âm cứ thế biến mất. Phía trước bóng dáng đột nhiên co quắp. Các ngươi đi. Lý đạo sinh đối với người quanh mình nói đến. Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn chỉ cần tránh né đỉnh đầu quái vật to lớn kia là được. Nói cho cùng, vô luận đỉnh đầu quái vật hay là trước mắt con quái vật này, đều là hướng về phía hắn tới. Ngưng. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy giọng nữ vang lên. Thời gian lưu động tốc độ phảng phất tăng nhanh. Đám người bước chân cũng đột nhiên ngừng lại, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, xuất thủ lại là Tô Mạch Sư. Vị này Tô tiên tử lần thứ nhất không giữ lại chút nào xuất thủ. Trên người nàng hiện ra nhàn nhạt bạch quang, cũng không chói mắt, nhưng lại để cho người ta không rời mắt nổi. Nàng một tay bấm quyết, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lý đạo sinh phía trước cái kia vặn bẹo bóng đen. Tất cả hắc vụ đồng thời tụ lại thành một đoàn, mất diệt. Tô Mạch Sư tóc dài không gió mà bay. Nàng nhẹ nhàng há miệng thổi, một viên gương đồng từ trong miệng nàng bay ra, cũng cấp tốc mở rộng. Thẳng đến chiếc gương đồng này biến thành một người lớn nhỏ, lơ lửng giữa không trung. Tấm gương này có hai mặt, không biết có tác dụng gì, nhưng rất nhanh, đám người liền biết. Nhiếp, lại là ngắn gọn một chữ. Tô Mạch Sư một cái ngưng chữ, để vặn bẹo bóng đen tán phát sương mù lập tức ngưng kết, mất diệt. Lúc này lại một cái nhất chữ. Gương đồng động, chiếu hướng vặn bẹo quái vật một mặt kia bỗng nhiên phát ra một vệt sáng. Trong chớp mắt, chùm sáng đánh trúng vào vặn bẹo bóng đen. Nó toàn thân hắc vụ bỗng nhiên tản ra, lộ ra che kín hoa văn quỷ dị trần trụi thân thể. Đây là nhân loại, nhưng nhìn lấy lại không giống. Không có xương mù cuốn thân, thương tổn của nó tựa hồ rất lớn, móng tay của nó không bị khống chế trên người mình loạn trào quấy loạn. Rất nhanh liền máu me đầm địa, không biết là trên thân sớm đã có hoa văn, hay là nó mới thêm vết thương. Thu. Tô Mạch Sư sắc mặt bình tĩnh, bấm quyết dẫn một cái. Gương đồng mặt ngoài hiện ra mạch máu trạng đường vân màu vàng, phản phất biến thành vật sống. Hướng về phía Lý Đạo Sinh lai cái này vặn bẹo bóng đen, căn bản là không có cách phản kháng Tô Mạch Sư thủ đoạn. Không nói nó, mắt thấy đây hết thảy đám người đều đối với Tô Mạch Sư cảm thấy hiếu kỳ cùng kính sợ. Vẹn vẹn nàng giờ phút này bày ra lực lượng, cũng đã đầy đủ dọa người rồi, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ còn không có dốc hết toàn lực. Khi Tô Mạch Sư gương đồng cùng Tinh Kỳ bắt bóng đen lẫn nhau lôi kéo lúc, cả vùng không gian đều tại ẩn ẩn run rẩy, mặt đất đều tựa hồ hóa lỏng, gợn sóng chập trùng, đứng không vững. Trong gương, chiếu ra trên trăm cái vặn mèo bóng đen, bọn chúng tại đồng thời thét lên. Một màn này, để cái kia thần bí, đầy người hoa văn người đình chỉ động tác. Nó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mạch Sư, lần thứ nhất để đám người tình tưởng thấy rõ con người của nó. Giết chết ta, ngươi có thể giết chết ta nhanh quái vật này, vậy mà tại muốn chết. Chương 241, lao tới Sơn Hải. Chương 241, lao tới Sơn Hải. Tô Mạch Sư cường đại mặc dù vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, nhưng này vặn vẹo bóng đen tựa hồ là một lòng muốn chết. Nó tại phát hiện Tô Mạch Sư có thể đối với nó tạo thành tổn thương sau, trên thân che kín hoa văn huyết đục phảng phất sống lại một nửa, điên cuồng biến dạng. Sau đó hóa thành một đạo hắc vụ tránh thoát gương đồng trói buộc, nào về phía Tô Mạch Sư. Không được. Mặc dù Tô Mạch Sư rất mạnh, nhưng thứ này thấy thế nào đều không có thật sự sinh mệnh dấu hiệu, mà lại nó hoàn toàn không cần cân nhắc tiêu hao. Phản phất tại thập tam nguyện bên trong vùng thế giới này, nó có thể muốn gì cứ lấy. Tô tiên tử. Lý Đạo Sinh bỗng nhiên đối với Tô Mạch Sư hô. Tô Mạch Sư quay đầu nhìn về phía hắn. Lý Đạo Sinh cướp đến bên người nàng, thấp giọng hỏi, Tô tiên tử có thể mở ra cửa sao? Không sai. Đây là biện pháp duy nhất. Vô đạo nói, những vật này đều là hướng về phía hắn tới, mà biện pháp duy nhất chính là lập tức chạy ra thập tam nguyện đi hướng bất kỳ một thế giới nào đều có thể. Thế nhưng là có thể mở ra cửa, chỉ có Hoa, mà bây giờ Hoa căn bản cũng không gặp bóng dáng. Nói là tại một cái cấp độ khác cùng trên đỉnh đầu cái kia to lớn câu quái vật chiến đấu. Gặp Tô Mạch Sư thủ đoạn, Lý Đạo Sinh cũng có thể thử một chút hỏi nàng. Lúc đầu, hắn chỉ là ôm thử một lần thái độ, có thể Tô Mạch Sư lại thật nhẹ gật đầu, hỏi, ta có thể mở ra Sơn Hải chi môn, có thể thông hướng Sơn Hải giới, cử động lần này ý gì? Sơn Hải giới? Đó không phải là Hoàng Trung thế giới một giới khác sao? Hoàng Trung thế giới chia làm nhân gian giới cùng Sơn Hải giới. Lý Đạo Sinh trước đó thức tỉnh mệnh thư đi qua nhân gian giới, ngược lại là chưa bao giờ đi qua Sơn Hải giới, nghe nói nơi đó là tiên gia cùng ma môn thế giới. Linh khí cực kỳ dư dả, cũng là vô đạo, Tô Mạch Sư đám người cố hương. Những quái vật này đều là hướng ta tới, chỉ cần ta tạm thời rời đi thập tam nguyện bọn chúng liền sẽ thối lui. Lý Đạo Sinh nói đến. Tô Mạch Sư nhìn hắn một cái, hơi gật đầu, tốt. Chỉ gặp gương đồng tự hành cản hướng cái kia vặn bèo bóng đen. Tô Mạch Sư một tay bấm quyết, trong miệng nhẹ giọng niệm chú. Một cánh lờ mờ, trời quang mây tạnh, tản ra tiên khí cửa lớn, lại thật xuất hiện. Các vị, bọn chúng là hướng ta tới, không cần dựa đi tới. Lý Đạo Sinh đối với Nhậm Ngẫu, Dương Nha bọn người nói đến. Dứt lời, cái kia phiến Sơn Hải giới chi môn mở. Tô Mạch Sư phi thần tới, một tay nắm lấy Lý Đạo Sinh, một tay khác đưa tới gương đồng. Hai người một cái lắc mình, chui vào cửa lớn. Mắt thấy cái kia đạo vặn bẹo bóng đen theo đuôi mà tới, cũng phải đuổi đi vào, đã thấy Nhậm Ngẫu, Dương Nha lập tức ngăn cản đi lên, đem nó khó khăn lắm ngăn lại. Một trận hào quang chói sáng cùng kịch liệt tiên khí ba động sau, tiên môn biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này Lý Đạo Sinh cùng Tô Mạch Sư thành công xuyên qua Sơn Hải chi môn, đi tới Hoàng Trung Sơn Hải giới. Con mắt còn không thể hoàn toàn thấy rõ bốn bề cảnh tượng lúc, Lý Đạo Sinh thân thể liền đã trước một bước cảm nhận được thế giới này sinh cơ. Quá linh động. Từng luồng tươi mát lực lượng ngăn không được hướng trong thân thể của hắn chui. Mở mắt ra sau, dù là vừa mới đã trải qua một phen nguy cơ sinh tử, Lý Đạo Sinh vẫn là nhịn không được sợ hãi thán phục. Khắp nơi đều là cao vút trong mây dây núi, hình ngọn núi trạng khác nhau, có giống lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh, có giống nằm thú nằm ngang đại địa. Trên bầu trời bay lượn lấy các loại sinh vật kỳ dị, có giống to lớn chim chóc, nhưng lại có thật dài đuôi rắn, có thì giống như là to lớn côn trùng, phe phẩy trong suốt cánh. Bên người chính là Tô Mạch Sư, hai người tại một chỗ trong khe núi, trung quanh cây cối cao lớn mà cổ lão, mỗi một khỏa đều có tráng kiện thân cây cùng ung tùm cánh lá. Trên nhánh cây treo trái cây kỳ dị, tản ra mùi thơm ngất ngây. Vân Hải ở trong núi cuồn cuộn như sóng dữ, Lý Đạo Sinh thấy ngây người thời khắc, chính mình lại bay lên. Túi đầu xem xét, là một mặt gương đồng. Là Tô Mạch Sư. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tô Mạch Sư tại khống chế gương đồng, Lý Đạo Sinh giật mình chính mình chẳng biết lúc nào đã rơi vào đám mây. Nơi đây là biển cây mây quyết, hướng bắc chính là sư môn của ta. Nơi này không tốt trì hoãn. Biển cây mây quyết có dấu không ít ma môn, nếu là bị bọn hắn cuốn lên, cũng là vướng bận. Tô Mạch Sư nói tỉ mỉ vài câu. Lý Đạo Sinh nhìn một phía, cả mảnh trời đều bị biển cây choáng thành màu phỉ thúy, nghìn vạn đạo kim quang tại giữa tầng mây xen lẫn thành lưới, dạng này tiên khí giặc rào địa phương, lại là ma môn địa bàn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại là chính mình cứng nhắc ấn tượng. Ai nói ma môn liền nhất định phải tại hoàn cảnh ác liệt địa phương? Tô Mạch Sư cũng không rảnh nói chuyện nhiều. nàng tại Sơn Hải giới là người đã chết thực sự không tốt hiện thân. Lần này mặc dù mang theo Lý Đạo Sinh hướng sư môn phương hướng đuổi, lại cũng chỉ là bởi vì nàng tương đối quen thuộc bên kia mà thôi. Lý Đạo Sinh đoạn đường này, ngược lại là dài quá ước chừng kiến thức. Đây chính là vô đạo nguyên sinh thế giới sao? Hắn nhìn một phía, thế giới này chân trời vậy mà xuất hiện huyết tượng. Ngay từ đầu Lý Đạo Sinh còn chứng kiến 12 đạo thải hồng tiểu vượt ngang chân trời, thân cầu quấn quanh lấy long vượng chỉnh tường vân khí. Nhiều hỏi thăm một câu sau mới biết được, đây chẳng qua là một loại linh khí dị tượng. Cái gọi là linh khí dị tượng là các nơi sơn thủy địa mạch cùng sinh linh khác biệt, xen lẫn sau tạo ra linh khí liền khác biệt, có chút linh khí biến sẽ sinh ra dị tượng, xuất hiện tại thiên không. 12 đạo thải hồng tiểu không tính hiếm thấy, Tô Mạch Sư nói, hiếm thấy nhất là Vân Đính Tiên Cung dị tượng. Hình thành loại dị tượng kia linh khí bản thân liền cơ hồ thành yêu, nếu là có thể bị tu giả bắt được thủ đoạn, liền có thể thu hoạch được nó tiên tiên đạo vận, tăng lên rất nhiều đối với tiên địa cảm ngộ. Cứ như vậy, hai người một đường bay ròng rã hơn nửa ngày, mới bay ra Lâm Hải. Đây là bởi vì tại Lâm Hải khu vực biên giới, nếu là trung tâm, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng bay không đi ra. Lại đi nửa ngày, Tô Mạch Sư khống chế lấy gương đồng bay về phía một tòa đảo lơ lửng. Lý Đạo Sinh nhìn xem một tòa hòn đảo to lớn lơ lửng ở giữa không trung, trong lòng chấn kinh kinh ngạc, khó mà nói nên lời. Xa xa liền có thể nhìn thấy, trên đảo kia kiến trúc đều là ngói lưu ly đỉnh, mái cong sừng bệnh bên trên trồn hổm lấy tượng đá kỳ lân. Nhất làm cho người kinh ngạc là khu phố, cái kia đúng là từng đầu chạy xuôi mây mù trường hạ, hai bên bờ cửa hàng phảng phất dùng tinh huy cùng nguyệt hoa ngưng tụ thành, đặc biệt thần dị. Đây là Vân Hạc Tiên Đảo, tiên môn chính tông giao dịch vãng lai chỗ, cũng là tiên gia đệ tử chỗ đặt chân, có thể tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Tô Mạch Sư thanh âm trực tiếp tại Lý Đạo Sinh trong đại não vang lên. Cái này cùng vô đạo thủ đoạn không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá, vô đạo có thể tại bất luận cái gì thời khắc làm đến, mà Tô Mạch Sư tựa hồ chỉ có tại trở lại thế giới này sau mới có thể làm đến. Thu gương đồng, Tô Mạch Sư cùng Lý Đạo Sinh rơi vào nơi tiếp dẫn, Tô Mạch Sư khoát tay, lụa mỏng che mặt, mặc dù chỉ là bao lại miệng mũi, nhưng cả người bộ mặt tựa hồ cũng phủ lên một tầng sương mỏng, nhìn không rõ ràng. Tô Mạch Sư đã chết, ta không tốt quang minh thân phận. Nàng thấp giọng nói. Thì ra là thế. Lý Đạo Sinh gật đầu, đồng thời Tô Mạch Sư đưa qua một khối ngọc bài. Lý Đạo Sinh sau khi nhận lấy, minh bạch nàng ý tứ, tiến lên giao cho Vân Hạc Tiên Đảo tiếp dẫn đệ tử. Đối phương nghiệm chứng sau, lúc này là một cái vạn bối lễ, liền dẫn Lý Đạo Sinh cùng Tô Mạch Sư muốn đi vào. Đã thấy Tô Mạch Sư khẽ lắc đầu, Lý Đạo Sinh liền nói ra, không cần, chúng ta tới qua, chính mình đi vào liền tốt. Lần này, thật cũng không hoa quá nhiều công phu. Xuyên qua điểm đầy lụa mỏng cổng trào, xuyên qua dốc rách tiếng nước chảy, chân đạp mây mù, chuyển qua hành lang gấp khúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt, không xuống ngàn cái trải lấy búi tóc, cắm ngọc trâm, tay áo đồng bền tu sĩ, ngay tại cổ kính, tiên ý áng nhiên trong phường thị lẻ qua. Chương 242, sinh thêm sự cố chương 242, sinh thêm sự cố Lý Đạo Sinh cùng Tô Mạch Sư bước vào cái này Vân Hạc Tiên Đạo đích phường thị sau, chỉ cảm thấy một cỗ tiên linh khí đập vào mặt. Trung quanh những tu sĩ kia có thể là ba lượng thành đàn thấp giọng nói chuyện với nhau, có thể là một mình dạo bước thưởng thức bốn bề mỹ cảnh, mỗi người đều tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Lý Đạo Sinh nhìn xem mới lạ, Tô Mạch Sư lụa mỏng lườm mặt, nhẹ giọng đối với Lý Đạo Sinh nói, nơi đây ngư long hỗn tạp, chúng ta làm việc chỉ cần coi chừng, mọi thứ đều do ngươi ra mặt. Lý Đạo Sinh gật đầu. Gặp qua Tô Mạch Sư bản sự sau, Lý Đạo Sinh biết rõ việc này quan hệ trọng đại. Lấy tu vi của nàng, nếu như không muốn chết, chỉ là chạy trốn lời nói ai có thể giết được nàng. Hiển nhiên, Tô Mạch Sư chính mình cũng rất nghi hoặc, nàng hoàn toàn không biết mình là như thế nào chết. Hai người một đường tiến lên, chính đánh ra chung quanh, đột nhiên nghe được một trận tiếng huyên náo. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đám thân mang thống nhất phục sức tu sĩ chính vây quanh một cái quầy hàng, trên quầy hàng trưng bày một chút tản ra tia sáng kỳ dị linh vật. Chủ quán là một cái khuôn mặt lão giả gầy gò, hắn chính cau mày, trước mặt những tu sĩ này đang vì hàng hóa của hắn phát sinh tranh chấp. Cái này linh vật vốn là ta trước nhìn chúng, ngươi cái này đột nhiên chặn ngang một ước, là đạo lý gì? Một cái vóc người khôi ngô tu sĩ lớn tiếng nói. Hừ, cái này trên phiên chợ đồ vật, từ trước đến nay là tới trước được trước lại có gì quy định? Bọn tu sĩ này cũng không yếu thế, ánh mắt quét về phía tráng hắn này, lời nói mang theo uy hiếp. Lý Đạo Sinh thấy thế sững sờ, trang diện này phổ biến sao? Tô Mạch Sư lắc đầu, ta cũng không biết, từ sau khi nhập môn, liền một mực tại Thái Thượng Ly Hận Thiên tu hành, ít đến thế gian này hành động. Lý Đạo Sinh cười một tiếng, xem ra vô đạo đối với tràng diện này hẳn là rất quen, không phải vậy hắn huyễn hóa ra trong thế giới, vì sao Lý Đạo Sinh cảm thấy trước mắt một màn này như thế có đã thị cảm? Mặc dù thế giới kia là hư giả, nhưng cấu thành nó hết thảy đều do vô đạo lấy tài liệu từ các phương thế giới. Bất quá, loại náo nhiệt này hay là thiếu đụng thì tốt hơn, để tránh cuốn vào không cần thiết phân tranh. Tô Mạch Sư tình huống hiện tại cũng không thể bại lộ. Trước đó tới thời điểm, Tô Mạch Sư đã chết tin tức, mặc dù bị Thái Thượng Lý Hận Thiên phong tỏa, nhưng Sơn Hải giới các đại môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều đã biết được chút. Lúc này, Tô Mạch Sư ánh mắt lại tại cái kia gây nên tranh chấp linh vật bên trên dừng lại một chút. Lý Đạo Sinh thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp cái kia linh vật là một cái lớn chừng quả đấm tinh cầu, bên trong có quang mang đang lưu chuyển, khi thì hóa thành núi non sông ngòi chi tượng, khi thì lại hóa thành phi cầm tẩu thú chi hình, coi là thật kỳ lạ không gì sánh được. Ngay tại cái lộn càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc, đột nhiên truyền đến một tiếng quát bảo ngưng lại, mấy bị nếu là sinh thêm sự cố, đừng trách Vân Hạc Tiên Đảo không nể tình. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc áo trắng, đầu đội ngọc quan tu sĩ trẻ tuổi đi tới. Hắn khuôn mặt anh tuấn, trên thân tản ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Chỉ gặp hắn hai tay vung lên, một đạo linh quang bắn ra, những cái kia vây quanh quầy hàng cãi lộn các tu sĩ giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ bình thường, không thể động đậy. Như vậy tranh náo, hỏng tiên đảo tường hòa, thực sự có mất thể thống. Tu sĩ áo trắng ánh mắt đảo qua đám người, không đội không chậm nói. Sau đó hắn vừa nhìn về phía lão giả kia, lão nhân gia, ngươi thứ này là từ đâu mà đến? Lão giả nhìn một chút tu sĩ áo trắng, cung kính nói, vị công tử này, cái này linh vật là ta tại Thái Thượng Ly Hận Thiên Sơn Tây trong sơn cốc ngẫu nhiên đoạt được, không biết công tử có gì chỉ giáo. Tu sĩ áo trắng mỉm cười, lão nhân gia, ngươi lại mang theo ngươi đoạt được đồ vật đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một người, hắn có lẽ có thể cho ngươi một cái thích hợp giá tiền. Lão giả kia do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, đi theo tu sĩ áo trắng hướng phường thị chỗ sâu đi đến. Lý đạo sinh nhìn về phía Tô Mạch Sư, thấp giọng hỏi, lão đầu kia nói là tại Thái Thượng Ly Hận Thiên phụ cận trong dãy núi nhặt, ngươi biết? Vừa rồi Tô Mạch Sư quét về phía vật kia ánh mắt, hoàn toàn chính xác giống như là nhìn thấy cái gì nhìn quen mắt đồ vật. Ân. Tô Mạch Sư quả nhiên nhẹ gật đầu. Lâm Lang Ngọc Diễn, là ta Thái Thượng Ly Hận Thiên pháp khí một trong, dùng nhiều đến bố trí huyễn trận, cũng có thể trang trí nhà mình độc phụ. Nàng sau khi nói xong, tựa hồ có chút nghi hoặc. Vật này mặc dù không quý trọng, nhưng cũng không đến mức tùy ý vứt bỏ đến trong núi. Lý đạo sinh đáy lòng toát ra ý nghĩ, thấp giọng hỏi, Thái Thượng Ly Hận Thiên có thể hay không xảy ra chuyện? Tô Mạch Sư vô ý thức lắc đầu, làm sao có thể nàng đỗng nhiên lại ý thức được, liền liền thân thành đạo con chính mình cũng đã chết không minh bạch, Thái Thượng Ly Hận Thiên xảy ra chuyện. Có lẽ thật đúng là không nhất định. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Lý đạo sinh đối với Tô Mạch Sư nói, tu sĩ áo trắng này nhìn không đơn giản, ngươi nhận ra Lâm Lang Ngọc Diễn, hắn chắc hẳn cũng không phải không kiến thức người, lần này mang lão đầu này đi qua, chỉ sợ là muốn hỏi ra thứ gì, chúng ta muốn hay không theo tới đi xem một chút. Tô Mạch Sư tinh tế tưởng tượng, nhưng lại lắc đầu, không thể, nơi đây khắp nơi là cấm chế, nếu ta toàn lực hành động, có lẽ có thể ẩn nấp hành tung, nhưng lúc này tình trạng không phải do ta. Lý đạo sinh nghe vậy, lại là cười một tiếng, cái này dễ thôi, để cho ta đi là được. Tô tiên tử, Thái Thượng Ly Hận Thiên đệ tử hành tẩu nhân gian, có thể có cái gì bằng chứng? Hắn hỏi. Tô Mạch Sư lập tức minh bạch hắn ý tứ, hắn là muốn giả bộ như phát hiện nhà mình môn phái pháp khí Thái Thượng Ly Hận Thiên đệ tử, đi qua muốn cái thuyết pháp. Đương nhiên đây chỉ là lý do, chân chính muốn biết, hay là lao đầu kia đến cùng phát hiện cái gì. Nếu như thế Tô Mạch Sư bỗng nhiên đưa tay một chút, hai ngón tay rơi vào Lý đạo sinh trên mu bàn tay, Lý đạo sinh chỉ cảm thấy mu bàn tay mát lạnh. Túi đầu nhìn lại, trên mu bàn tay nhiều một chỗ vân vân. Đây là đệ tử ngoại môn vân vân, cũng không phải giả, ta thân là đạo tử, có thể tự hành thu lấy đệ tử ngoại môn, ngươi cái này vân vân hàng thật giá thật. Lý đạo sinh tò mò nhìn thoáng qua, gật đầu nói, vậy ta trước theo tới, Tô tiên tử ngay tại cái này một bên tiểu lâu chờ ta. Tốt. Tô Mạch Sư gật đầu, đưa mắt nhìn Lý đạo sinh chạy như bay. Lần này trở về mặc dù là bởi vì thập tam nguyệt biến cố lớn, tới vội vàng, nhưng nàng cũng xác thực đã sớm muốn giải quyết tự thân vấn đề. Đến cùng là ai? Lại là như thế nào? Giết ta. Lại nói Lý đạo sinh đi theo xa như vậy đi hai người một đường ghé qua thời khắc, càng chạy, càng là yên lặng, đột nhiên, hắn nghe được một trận tiếng đàn du dương truyền đến. Tiếng đàn kia phảng phất có một loại ma lực, để cho người ta không tự chủ được hướng phía thanh âm nơi phát ra đi đến. Hắn thuận tiếng đàn đi tới một tòa lịch sự tao nhã đình viện trước, trong đình viện trồng đầy đủ loại linh hoa, cánh hoa theo gió bay xuống, tựa như bông tuyết bay múa. Trong đình viện có một nữ tử ngay tại đánh đàn, thấy không rõ khuôn mặt, lại khí chất thanh lãnh, cũng là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Lý đạo sinh vừa tới, nữ tử kia đột nhiên đình chỉ đánh đàn, ánh mắt nhìn về phía phương hướng của hắn, phương xa khách đến thăm, nếu đã tới, vì sao không tiến vào ngồi một chút? Thanh âm của nàng như là trong núi thanh tuyển, thanh thúy êm hay. Lý đạo sinh cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng là đi theo nam tử áo trắng kia cùng lao đầu kia một đi ngang qua tới, người đâu? Chẳng lẽ nữ tử này chính là nam tử áo trắng kia nói, tốt hơn người mua. Chương 243, Lưu Nôn Phỉ Ngữ chương 243, Lưu Nôn Phỉ Ngữ Lý đạo sinh lấy lại bình tĩnh, dậm chân đi vào tòa kia lịch sự tao nhã đình viện. Cái kia đánh đàn nữ tử khẽ bước cằm, đưa tay ra hiệu hắn ngồi ở phía đối diện trên băng ghế đá. Tại hạ Lý đạo sinh, bạn muội đến đây quấy rầy cô nương, mong rằng cô nương chớ trách. Lý đạo sinh chắp tay hành lễ, trong lòng tuy có chút nghi hoặc tu sĩ áo trắng kia cùng lao đầu vì sao không thấy tăm hơi, nhưng lúc này cũng chỉ có thể trước dần xuống đến, trước giải quyết trước mắt nữ tử này tình huống nơi này. Nữ tử kia nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay tại trên dây đàn lại gảy mấy lần, phát ra vài tiếng thanh thúy tiếng đàn, công tử xin mời, tên ta Ú Nhược, không biết công tử đến đây có chuyện gì quan trọng. Lý đạo sinh nhìn xem Ú Nhược, quyết định trước thăm dò một chút, cô nương ở chỗ này đánh đàn, chung quanh nơi này thật là thanh u, vừa rồi ta nhìn thấy có hai người mang theo một lao đầu hướng bên này tới, không biết phải chăng là cô nương bạn bè. Ú Nhược khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, công tử chẳng lẽ nhìn lầm? Trong đình viện này cũng không có người nào khác tới qua. Lý đạo sinh trong lòng run lên, xem ra chính mình là bị hai người kia hất ra, nhưng hắn rất nói mau nói xem ra là tại hạ hoa mắt, làm phiền. Nói đi, Lý đạo sinh liền muốn rời khỏi. Lúc này lại gặp Ú Nhược nhạ dị địa nhìn thoáng qua Lý đạo sinh mu bàn tay, thái thượng vân vân. Công tử là Thái Thượng Ly Hận Thiên đệ tử. Gặp nàng nhận biết, Lý đạo sinh liền thuận nàng hướng xuống tiếp. "Là, ta là Thái Thượng Ly Hận Thiên đệ tử ngoại môn, đã rời sơn môn rất nhiều thời gian, đang chuẩn bị đi về." Ú Nhược nhẹ nhàng khuấy động lấy dây đàn, nhẹ gật đầu, không đội không chầm nói, khó trách công tử muốn theo đuôi hai người kia, nghĩ đến cũng là nhìn thấy lao giả kia trên tay Thái Thượng Ly Hận Thiên pháp khí đi. Nàng lời vừa nói ra, ngược lại là làm thực vừa rồi lời nói có chỗ không thật. Lý đạo sinh cảm thấy có chút giật mình, nàng xem ra nói chắc như đinh đóng cột, không nghĩ tới nói lên láo đến ngay cả nửa điểm vết tích đều không có. Ú Nhược cô nương biết. Hắn thật cũng không truy cứu đối phương giấu giếm, dù sao đây là người khác địa bàn. Thái thượng Ly Hận Tiên biến cố, gần đây ai không hiểu? Biến cố? Lý đạo sinh trên mặt hiện hiện vẻ lo lắng, thầm nghĩ lại là, chẳng lẽ bị ta đoán trúng? Nói Thái thượng kia Ly Hận Tiên tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, lại không phải đại trận hộ sơn, bây giờ chỉ có thể tiến, không thể ra, bên trong thỉnh thoảng truyền ra kỳ dị tiếng vang, cùng gây mùi huyết khí. Chỉ có vào chứ không có ra. Ta đa bảo lâu đến tin tức này, cùng là chính đạo, tự nhiên nghĩ muốn hiểu rõ từ đầu đến cuối, lão giả kia từ Thái thượng Ly Hận Tiên địa giới nhặt được pháp khí, cho nên chúng ta muốn làm rõ hắn là như thế nào đi ra. Thì ra là thế. Lý đạo sinh nhẹ gật đầu, trong lòng đã có một chút ý nghĩ. Hắn đứng dậy đối với U Nhược thi lễ một cái, đa tạ cô nương cáo chi những tin tức này, tại hạ vô cùng cảm kích. U Nhược khẽ gật đầu, công tử khách khí, như còn có cần, có thể lại đến tiểu nữ tử đỉnh viện này một lần. Nàng nhìn ra Lý đạo sinh rời đi chi ý, cũng không có ép ở lại. Lý đạo sinh rời đi U Nhược đỉnh viện sau, thăng nhanh bộ pháp. Hắn biết rõ Tô Mạch Sư môn phái phát sinh đại sự như thế, nếu như tùy tiện nói cho Tô Mạch Sư, nàng khẳng định lòng nóng như lửa đốt, mà trước mắt hắn biết những tin tức này còn rất có hạn. Liền quyết định lại chung quanh tìm hiểu tin tức. Dù sao U Nhược nói một câu Thái thượng Ly Hận Tiên biến cố, gần đây ai không hiểu. Nghĩ đến Sơn Hải giới đã truyền ra. Lý đạo sinh tại Vân Hạc Tiên đảo trong phường thị xuyên thẳng qua, nhắm chuẩn một chút thoạt nhìn như là tin tức linh thông tu sĩ. Hắn đầu tiên là tại một cái bán linh tiểu quầy hàng nhỏ trước dừng lại. Vị huynh đài này, nhìn ngươi bộ dáng này, giống như là tại tiên đảo này không ít thời gian, chắc hẳn biết được không ít chuyện đi. Lý đạo sinh cười hỏi. Tu sĩ kia quan sát một chút Lý đạo sinh, gặp hắn trên mu bàn tay Thái thượng Ly Hận Tiên ngoại môn vân vân, liền đã thả lỏng một chút cảnh giác. Đó là tự nhiên, huynh đài là đến nghe ngóng các ngươi sư môn sự tình đi. Lý đạo sinh giả bộ sững sờ, liền hỏi, làm sao ngươi biết? Tu sĩ này nhìn chung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói ra, các ngươi Thái thượng Ly Hận Tiên là tiền môn ngũ đại thánh địa một trong, du lịch ở bên ngoài đệ tử đông đảo, tự nhiên không chỉ một hai cái chung quanh tìm hiểu tin tức, còn có chút đã đi vào cái kia thần bí trong bình chướng, chỉ là cũng không thấy nữa đi ra. Ta nói huynh đài, ngươi là đệ tử ngoại môn, tu vi kém xa những người kia, làm gì quản việc này? Tự thân cực kỳ trốn tránh đi, nghe nói a, Thái thượng Ly Hận Tiên là bị người tới cửa trả thù. Bích trướng bên trong, thây ngang khắp đồng, huyết khí ngập trời, trong môn đám người tử trạng thê thảm, sơn môn kia chúng quanh cũng thỉnh thoảng xuất hiện một chút sương mù màu đen, ai tiến đều là có đi không về a tới cửa trả thù. Thây ngang khắp đồng. Lý đạo sinh cau mày hỏi. Khu khu. Ta nói chưa hẳn đối với, nhưng luôn có mấy phần đạo lý, cái kia thây ngang khắp đồng cũng là mọi người suy đoán, dù sao cái kia huyết khí, là thật ngút trời thẳng lên, nếu không phải chết quá nhiều người, vì sao lại có như vậy huyết khí? Người cứ nói đi. Lý đạo sinh không nói gì. Hắn cũng không phải Thái thượng Ly Hận Tiên đệ tử chân chính, làm sao biết tu hành giới này sự tình. Huynh ngài, đa tạ cáo chi, tại hạ cáo từ trước. Lý đạo sinh thi lễ một cái, quay người rời đi, cũng không để ý tới người kia ai ai đều, tựa hồ còn chưa nói xong. Chỉ ít Thái thượng Ly Hận Tiên sinh biến cố lớn việc này, đã ngồi vững. Lý đạo sinh suy tư, hắn lập tức trở về tìm Tô Mạch Sư. Khi hắn trở lại tiểu lâu lúc, phát hiện Tô Mạch Sư chính một mặt bình tĩnh nhìn xem nàng, chỉ là trong ánh mắt bao nhiêu cũng có mấy phần lo lắng. Có lẽ là nàng cũng nghe đến chút tin đồn. Lý đạo sinh lai đến bên người nàng và hạ, đem hắn tại Vân Hạc Tiên đảo dò thăm tin tức 1 năm 1 mười nói cho Tô Mạch Sư. Tô Mạch Sư nghe xong, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng, huyết khí ngút trời, bích trướng bao phủ. Chỉ có vào chứ không có ra sẽ không thật giống người kia nói, là bị người đánh lên tới cửa đi đi. Lý đạo sinh hỏi. Tô Mạch Sư khẽ lắc đầu, không, so cái này còn nghiêm trọng hơn được nhiều. A. Lý đạo sinh có chút ngoài ý muốn, còn có so với bị người giết tới sân môn, đánh giết đệ tử nghiêm trọng hơn sự tình sao? Ta thành đạo con, Thái thượng Ly Hận Tiên nơi ở, là Sơn Hải giới tà nhãn. Có một ngày sinh tà khí bị phong tại Thái thượng Ly Hận Tiên sâu dưới lòng đất, từ sự miêu tả của ngươi đến xem, ta lo lắng là tà khí hiện thế. Vũ đại tiên môn thánh địa đồng khí liên chi, nếu là bị kẻ xấu tập kích, sớm có đạo hữu đến đây trợ quyền, bây giờ môn phái khác cán binh bất động, chỉ là tùy ý lời đồn đại nổi lên một phía, chỉ sợ bọn hắn đều đang đợi cái kia tà khí đột phá Thái thượng Ly Hận Tiên gông cùng xiển xích, tốt đoạt được bảo vật này. Tô Mạch Sư nói ra nguyên do trong đó. Lý đạo sinh hơi kinh ngạc, chính mình thật đúng là đến đúng dịp. Cái kia tà khí, dù người như vậy? Lý đạo sinh hỏi. Trời sinh đồ vật, tự có linh tính. Tuy là tà nhãn bên trong sinh ra, có thể cụ thể là vật gì, ta cũng không thể mà biết, chỉ là cái kia tà nhãn bên trong tán phát tà khí cũng đã đầy đủ ảnh hưởng người tu hành, nếu là bị người tiến hành lợi dụng, khống chế tà khí, hiệu lệnh những này bị tà khí người xâm lấn, chỉ sợ nàng nói không nói tận, nhưng Lý đạo sinh đã hiểu. Tà khí nếu là có thể cảm nhiễm người tu hành, khống chế tà khí, liền khống chế những người tu hành kia. Vậy cái này phiến chiến lược tầng cấp cực cao thiên địa, thật sự muốn đản sinh ra một cái đủ để chống lại thập tam nguyệt ma đầu. Chương 244, đều là bởi vì ngươi chương 244. Đều là bởi vì người hai người lập tức khởi hành, đi đến Thái thượng Ly Hận Thiên phương hướng. Gương đồng bạch phá vân hải, Lý đạo sinh đấy lòng nổi lên nói thầm. Hắn luôn cảm giác hết thảy đều tới quá mức trùng hợp. Xa xa chân trời nổi lên một vòng chẳng lành đỏ sậm, cái kia nhan sắc cực kỳ giống vết máu khô khốc, tại màu phỉ thúy trên bầu trời nhân mở một mảnh ô trọc. Càng đến gần, thấy thì càng rõ ràng, chỉ gặp phương xa tầng mây bảy biển ra quỷ dị dạng vòng xoáy, ở trung tâm không ngừng phun ra nuốt vào lấy sương mù màu đỏ sậm. Những sương mù kia giống như là có sinh mệnh ngọ ngoại, khi thì ngưng tụ thành dữ tợn diện mục, khi thì tán làm ngàn vạn tơ máu. Đó chính là Vân Hạc Tiên Đảo nói bình thường. Tô Mạch Sư xa xa nhìn, đầu ngón tay của nàng tại gương đồng biên giới nhẹ nhàng vuốt ve, mặt kính nổi lên như nước gợn đường vân. Lý Đạo Sinh đột nhiên phát hiện ngón tay của nàng tại có chút phát run, vị này từ trước đến nay thanh lãnh như xương tiên tử, giờ phút này cũng toát ra mấy phần bất an. Nàng cuối cùng vẫn là lo lắng cho mình sư môn, giờ phút này đến tột cùng là loại nào tình cảnh. Nhưng khi hai người khống chế lấy gương đồng tiến vào xoắn ốc huyết sắc dưới tầng mây sát na, biến cố phát sinh. Coi chừng. Tô Mạch Sư bấm niệm pháp quyết, gương đồng trong nháy mắt thả ra hạo ánh sáng, đem hai người bao khỏa trong đó. Gần như đồng thời, từng đạo huyết tiễn từ trong tầng mây bắn ra, hung hăng đâm vào mặt kính phát ra thần quang bên trên, phát ra rợn người tiếng hủ thực. Lý Đạo Sinh nhìn thật kỹ, vậy căn bản không phải huyết tiễn, mà là do vô số thật nhỏ màu đỏ tiểu trùng tạo thành dòng lũ, những côn trùng kia đang điên cuồng gặm nuốt lấy mặt kính, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Lại là trùng. Làm sao mỗi cái thế giới đều có những này cực kỳ tương tự trùng? Lý Đạo Sinh đáy lòng nổi lên nói thầm. Tô Thiên Tử, ngươi biết đám côn trùng này sao? Hắn hỏi. Tô Mạch Sư gật đầu. Uyên trùng, tà nhãn nơi ở thai nghén sinh linh quỷ dị, thích ăn hết thể ô hế huyết sát chi khí. Vừa dứt lời, càng nhiều huyết tiễn từ trong tầng mây bắn ra. Gương đồng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, mặt kính lại cũng bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện với dạng. Tô Mạch Sư lại tựa hồ như sớm có đoán trước, đầu ngón tay nổi lên ánh sáng, đặt tại vỡ vụn trên mặt kính. Gương vỡ bỗng nhiên đoàn tụ, bộc phát ra chói mắt thanh quang, những cái kia bên trùng nhao nhao hóa thành khói đen, tung bay ở không trung ngưng tụ không tan. Một màn này cực kỳ quỷ dị, những này bên trùng sau khi chết hóa thành bóng đen, cứ như vậy quỷ dị lơ lửng, dần dần tạo thành một nhóm vặn vẹo văn tự, trở lại đến này có ý tứ gì? Những văn tự kia đột nhiên nổ tung, trong sương mù truyền đến trận trận xì xào bàn tán, giống như là ngàn vạn người tại đồng thời than nhẹ cùng một cái danh tự, Tô Mạch Sư côn trùng. Chết đi côn trùng hóa thân quỷ sương mù, vậy mà tại nhắc tới Tô Mạch Sư danh tự. Tô Mạch Sư sắc mặt trắng bệch, gương đồng thanh quang lúc sáng lúc tối. Những hắc vụ này lại càng ngày càng đậm, dần dần cũng ngưng tụ thành một mặt tấm gương khổng lồ. Trong kính hiện ra hình ảnh mơ hồ, một cái cùng Tô Mạch Sư giống nhau như lúc nữ tử, đang tay cầm nhuốm máu trường kiếm, chậm rãi đâm vào một cái khác Tô Mạch Sư tim. Đây là Lý Đạo Sinh kinh hãi nhìn về phía bên cạnh tiên tử, lại phát hiện trong lòng nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút chu sa giống như vết đỏ, chính chậm rãi chảy ra máu đến. Không đúng. Lý Đạo Sinh bỗng nhiên huy kiếm, một kiếm tản ra cái này ngưng tụ thành tấm gương hắc vụ. Nhưng mà hắc vụ này càng lần nữa biến hóa, lần này không phải tấm gương, mà là hóa thành một viên ánh mắt to lớn chạm vào thể. Ánh mắt kia toàn thân đen kịt, con ngươi lại là màu đỏ như máu, đang không ngừng chảy ra sền sệt máu đen. Càng đáng sợ chính là, ánh mắt trung quanh quấn quanh lấy vô số hơi mở sợi tơ, mỗi cái sợi tơ đều kết nối với một cái người bản mèo ảnh. Cẩn thận đi xem, mỗi người ảnh tựa hồ cũng là cùng một người hình dáng. Liền ngay cả Lý Đạo Sinh nhịp tim đều tại gia tốc. Cái này lại là Tô Mạch Sư thân ảnh. Vì cái gì mỗi một cái đều là Tô Mạch Sư? Nhưng tụ thành ánh mắt hắc vụ đột nhiên lần nữa bốc lên, ầm vang phát toái, vô số nát vụ hóa làm hồ điệp màu máu, nào về phía Tô Mạch Sư mặt. Lại tại hai người lực lượng bộc phát, chuẩn bị đối kháng thời khắc, tất cả dị tượng tiêu thất vô tung. Tô Mạch Sư sắc mặt tái nhợt. Ngay tại vừa rồi, trong đầu của nàng xuất hiện một chút hình ảnh, một chút xíu, nàng chết đi lúc hình ảnh, đích thật là một chính mình khác xuất hiện. Đi. Tô Mạch Sư thanh âm trở nên lạnh lẽo rất nhiều. Không biết có phải hay không bởi vì nàng ý thức được Thái Thượng Ly Hận Thiên thời khắc này tình trạng, rất có thể cùng nàng chết trực tiếp tương quan. Hai người lại lần nữa tiến lên, nàng đứng tại trước gương đồng mừng, trắng thuần đạo bảo tại trong cương phong bay phất phới, buộc tóc ngọc châm nổi lên một tầng thanh quang. Tương nên diện mà đến vân khí tự động tách ra, trên thân người sống chớ gần khí tức rất động. Lý Đạo Sinh cũng không có nói chuyện, mặc dù Tô Mạch Sư không nói gì, nhưng nàng hành vi đã nói rõ hết thảy. Nàng hơi sợ, sợ sệt là bởi vì chính mình hại toàn bộ sư môn. Đến cùng là ai giết nàng? Chính nghĩ ngợi, Lý Đạo Sinh rõ ràng cảm giác mình xuyên qua một đạo bích trướng. Chân trời thải hà đột nhiên bắt đầu vặn mèo, hóa thành vô số thật nhỏ tơ máu. Tô Mạch Sư bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, gương đồng đống nhiên cất cao, khó khăn lắm tránh đi một đạo từ trong tầng mây bắn ra màu đỏ sẫm sương mù. Dưới mắt không có khả năng lại cùng những vật này dây dưa, lãng phí thời gian. Nhưng hai người đều phát giác được, càng đến gần Thái Thượng Ly Hận Tiên, tà khí lại càng nặng. Gương đồng bắt đầu hạ xuống, xuyên qua tầng tầng gấp gấp sợi mây. Phía dưới dần dần hiện lộ ra một mảnh kỳ lạ cảnh tượng, núi non trùng điệp như là bị cự nhận tiêu diệt đỉnh núi, hình thành mấy chục cái hợp quy tắc bình đài hình tròn. Mỗi cái trên bình đài đều đứng sừng sững lấy bạch ngọc điêu thành đỉnh đài lầu cát, do treo trên bầu trời làng tiểu tương liên. Trung ương nhất bình đài lớn nhất, phía trên chiếm cứ nguy nga chủ địa bảy, ngói lưu ly trong bóng chiều hiện ra u lam ánh sáng. Nhưng giờ phút này, toàn bộ khu kiến trúc đều bị một tầng hơi mở huyết sắc màng mỏng bao phủ, màng mỏng mặt ngoài không ngừng nâng lên từng cái bọt khí, mỗi cái bọt khí vỡ tan lúc đều sẽ phun ra màu đỏ thâm sương mù. Càng quỷ dị chính là những cái kia vốn nên là tử vật trên lan can bạch ngọc, vậy mà bò đầy dạng con giun màu đỏ mạnh lạ, chính theo một loại nào đó tiết tấu nhúc đích. Không thấy được người Tô Mạch Sư thanh âm có chút căng lên. Đúng lúc này, một cơn gió tanh đập vào mặt, gương đồng chính phía dưới đột nhiên vỡ ra một cái khe, mấy chục đầu máu thịt bê bết cánh tay đưa ra ngoài, những cánh tay kia bên trên mọc đầy vảy cá chạm chất sừng, đầu ngón tay lại mở ra lấy một con mắt. Lý Đạo Sinh một kiếm vung xuống, Tô Mạch Sư cũng thúc giục pháp khí, đem những này phá không mà đến cánh tay bước lui. Ai ngờ những cánh tay này lại co rút đứng lên, lòng bàn tay vỡ ra, hình thành há miệng, giờ phút này phát ra chói tai thét lên. Tô Mạch Sư, Tô Mạch Sư, đều là ngươi, chúng ta đều là bị ngươi làm hại, còn chúng ta mệnh đến. Từng tiếng khủng bố lệ hào phô thiên cái địa, tu vi cao tuyệt Tô Mạch Sư lại đột nhiên sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì nàng nhìn thấy, Lý Đạo Sinh cũng nhìn thấy, những cánh tay này là từ phía dưới một vết nứt bên trong vươn ra, mà thấy rõ vết nứt chỗ sâu, nơi đó chất đống vô số thân mang Thái Thượng Ly Hận Tiên đạo bảo thi thể, mỗi bộ thi thể tử trạng đều vô cùng thê thảm, toàn thân bò đầy lít nha lít nhít ánh mắt. Thái thượng Ly Hận Thiên đệ tử, vậy mà thật chết hết. Chương 245, Thánh điệu tử địa chương 245, Thánh điệu tử địa gương đồng phảng phất là Tô Mạch sư tâm cảnh, tại huyết sắc màn trời bên dưới kịch liệt rung động. Những cái kia tử trong cái khe rũa ra dị dạng cánh tay còn tại điên cuồng vung dậy, mỗi cái trong lòng bàn tay miệng đều đang lặp lại lấy lời nói tương tự. Kêu gọi Tô Mạch sư danh tự, đồng thời oán hận nàng. Những này đều là đồng môn của ta, Tô Mạch sư thanh âm nhẹ cơ hồ bị tiếng gió nuốt hết. Lý đạo sinh nắm chặt chuôi kiếm, trên kiếm phong lưu chuyển hàn quang chiếu rọi ra hắn căng cứng khuôn mặt. Đi xuống trước nhìn xem, có lẽ còn có người sống. Gương đồng chậm rãi đáp xuống chủ điện trước trên quảng trường. Rơi xuống đất trong ngáy mắt, Lý đạo sinh liền cảm thấy dưới chân một trận dinh dính, toàn bộ bạch ngọc mặt đất đều bao trùm lấy một tầng hơi mờ huyết sắc chất nhầy, đạp lên phát ra làm cho người khó chịu ở mọ tâm thành. Trong không khí tràn ngập dị sắc giống như mùi máu tươi, hỗn hợp có một loại nào đó mục nát ngọt ngào khí tức, để cho người ta buồn nôn. Không đợi hai người cẩn thận xem xét, chỉ nghe nơi xa đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp chủ điện trước cửa hai cây bàn long ngọc trụ mặt ngoài đột nhiên vỡ ra vô số khe hẹp, chất lỏng màu đỏ sẫm từ trong cái khe chảy ra, trên cán điêu long phảng phất sống lại, thống khổ rẽ rủa thân thể. Tô Mạch sư thanh âm khàn khàn từ bốn phương tám hướng truyền đến, không phân rõ cụ thể nơi phát ra. Trung quanh quảng trường kiến trúc trong bóng tối, chậm rãi leo ra mấy chục bộ vật thể hình người, bọn chúng có thái thượng Ly Hận Thiên đệ tử hình dáng, nhưng toàn thân làn da đã biến thành màu đỏ sẫm, mặt ngoài che kín không ngừng khép mở ánh mắt. Những quái vật này di động lúc phát ra ướt nhẹp tiếng vang, những nơi đi qua lưu lại bốc lên bọt khí vết máu. Lý đạo sinh nghe thấy được Tô Mạch sư hít sâu thanh âm, tiếp lấy liền gặp nàng tế ra gương đồng, mặt kính bắn ra thanh quang đem trước hết nhất đánh tới ba cái quái vật chặn ngang chặt đứt, nhưng mà bị chém đứt thân thể sau khi hạ xuống lại lập tức ngọ ngậy chui trở về mặt đất. Lý đạo sinh cũng huy kiếm chém về phía một cái đánh tới quái vật, mũi kiếm cắt vào cái kia che kín ánh mắt thân thể lúc, hắn nghe được vô số thật nhỏ tiếng thét chói tai từ miệng vết thương một phát. Càng quỷ dị chính là những cái kia bị chém xuống ánh mắt sau khi hạ xuống vậy mà mọc ra thật nhỏ xúc tu, cực nhanh hướng bên chân hắn bỏ đến. Tô Mạch sư vận chuyển pháp quyết, gương đồng kích phát thanh quang, đánh trúng địa phương bỏ tới ánh mắt, lập tức tất cả ánh mắt đồng thời bạo liệt, hóa thành một bãi tanh hôi huyết thủy. Đột nhiên, Tô Mạch sư động tác dừng lại, nhìn về hướng một cái hướng khác. Thế nào? Lý đạo sinh hỏi. Đi tổ sư điện, Tô Mạch sư đột nhiên nói ra, ánh mắt của nàng trở nên dị thường trống rỗng. Nó đang gọi ta, ai đang gọi ngươi? Lý đạo sinh cảnh giác địa hoàn chú ý bốn phía. Ta không biết, nhưng này cái thanh âm ta rất quen thuộc, giống như là ta rất thân cận người, Tô Mạch sư nỉ non. Lý đạo sinh chú ý tới tình trạng của nàng rất không bình thường, con ngươi có chút khuếch tán, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, phảng phất bị lực lượng nào đó giận dắt. Hắn vừa định quên can, Tô Mạch sư đã cất bước hướng khu kiến trúc bên trong đi đến, bước chân phủ phiếm giống như tại mộc du. Rơi vào đường cùng, Lý đạo sinh lập tức cầm kiếm đi theo. Xuyên qua chủ điện lúc, Lý đạo sinh thấy được càng nhiều nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, trên vách tường tung tóe đầy biến thành màu đen vết máu, mấy cỗ thi thể lấy quỷ dị tư thế khảm tại bức tường bên trong, phảng phất là bị ngạnh sinh sinh ấn vào đi. Những này có thể tất cả đều là người tu hành, vậy mà đã chết quỷ dị như vậy thê thảm, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Rốt cục, Tô Mạch sư tại trước một tòa đại điện vương ngừng lại. Đại điện cửa điện đóng chặt, Tô Mạch sư vươn tay, chậm rãi đẩy cửa. Nhìn như hời hợt động tác lại làm cho cả cánh cửa trong nháy mắt hóa thành một biển. Gương đồng lơ lửng tại Tô Mạch sư hướng trên đỉnh đầu ba chỗ, mặt kính soi sáng ra thanh quang vững vàng bảo vệ lấy Tô Mạch sư cùng Lý đạo sinh. Nhưng mùi máu tươi hay là nhào tới trước mặt. Cửa đại điện không có. Tổ sư điện, thái thượng Ly Hận Thiên trọng yếu nhất nơi trốn một trong. Nhưng mà, giờ này khắc này, tôn kia tổ sư pho tượng lại ngay tại hòa tan, dạng con run tinh hồng mạch lạc từ trong khe đá chui ra ngoài, cuốn ở tượng tổ sư trên thân xoắn thành lưới. Tổ sư điện phía trên ngói lưu ly không ngừng chóc từng mảng, lại cũng không hạ xuống, đánh ngã trôi nổi lên không, chỉ là tại lên không trong quá trình hóa thành huyết vụ, đem bầu trời nhiễm đến càng đỏ. Tô Mạch sư gặp người tượng tổ sư kia, toàn thân run lên bần bật. Lý đạo sinh lần theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện tổ sư trên pho tượng phương thái thượng hai chữ, giờ phút này đang không ngừng chảy ra chất lỏng màu xanh đen. Chất lỏng kia nhỏ xuống tại mặt đất, lại phát ra tư tư tiếng hụ thực, nền đá trên gạch lập tức xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Đây là Lý đạo sinh lời còn chưa dứt, tổ sư điện bên trong đột nhiên vang lên một trận tiếng cười quỷ dị. Tiếng cười kia tầng tầng gấp gấp, phảng phất có vô số người tại đồng thời bật cười. Nhất làm cho người dùng mình chính là, mỗi cái tiếng cười âm sắc đều cùng Tô Mạch sư giống nhau như lúc. Rốt cuộc đã đến. Một cái thanh âm thanh lãnh từ trong điện chỗ sâu truyền đến. Lý đạo sinh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp tượng tổ sư sau chậm rãi đi ra một thân ảnh, cái kia rõ ràng là một cái khác Tô Mạch sư. Cái này Tô Mạch sư thân mang đạo bào màu đỏ như máu, chỗ mi tâm nhiều một đạo quỷ dị phù văn dựng thẳng. Trong tay nàng nắm một mặt đen kịt gương đồng, trên mặt kính bò đầy đường vân màu máu. Ngươi là ai? Chân chính Tô Mạch sư nghiêm nghị quát hỏi, trong tay gương đồng thanh quang tăng vọt. Hồng y Tô Mạch sư nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị, ta, ngươi không phải rõ ràng nhất ta là ai sao? Hay là nói, ngươi lựa chọn phong ấn chính mình đoạn ký ức kia? Vậy liền không kỳ quái, toàn bộ thái thượng Ly Hận Thiên không có chút nào phòng bị đâu, nàng nhẹ nhàng nâng tay, đen kịt trong gương đồng đột nhiên bắn ra vô số tơ máu, mỗi một cây đều tình chuẩn mà đâm về Tô Mạch sư cùng Lý đạo sinh. Lý đạo sinh huy kiếm đón đỡ, lại phát hiện những tơ máu kia có thể xuyên thấu lưỡi kiếm, trực tiếp đâm vào cánh tay của hắn. Đau nhức kịch liệt truyền đến, Lý đạo sinh kinh hãi phát hiện cánh tay của mình bắt đầu dị biến, dưới làn da hiện ra tinh mịn đường vân màu đỏ, như là vật sống giống như nhúc đích. Tô Mạch sư thấy thế, lập tức bấm niệm pháp quyết niệm chú. đỉnh đầu nàng gương đồng xoay tròn cấp tốc, hạ xuống ngàn vạn thanh quang, đem đánh tới huyết tuyến đều chặt đứt. Ngươi thật quên đi. Hồng Y Tô Mạch Sư mặt lộ nụ cười quỷ dị, nhìn chòng chọc Tô Mạch Sư bản nhân. Cái kia, để cho ta giúp ngươi hồi ức một cái đi. Theo lời của nàng, toàn bộ tổ sư điện bắt đầu vặn vẹo biến hình. Trên vách tường hiện ra vô số mặt người, mỗi một tờ đều là Tô Mạch Sư bộ dáng, lúc khóc lúc cười, hoặc giận hoặc buồn. Lý Đạo Sinh đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Mạch Sư. Giờ phút này, Tô Mạch Sư sắc mặt trắng bệnh, ta nhớ ra rồi, là tà nhãn. Tà khí trước hết nhất xâm nhiễm chính là ta là tự sát. Tô Mạch Sư tự lẩm bẩm, tại Lý Đạo Sinh trong lòng không thua gì một đạo kinh lôi. Nhưng rất nhanh, hắn lại có thể hiểu, hoàn toàn chính xác. Nếu như không phải Tô Mạch Sư muốn tự hành kết thúc, ai có thể giết được nàng? Ngươi đạo tâm bị nhiễm, muốn cái chết chi, lại không biết. Ta vừa vặn có thể mượn ngươi thân phận hành động. Khá lắm Tô tiên tử, toàn bộ Thái thượng Lý Hận Thiên không gây một người hoài nghi ngươi. Hồng Y Tô Mạch Sư cười đến bén nhọn chói tai, ta liền để bọn hắn đều chết đi. Chương 246, quỷ dị vẫn như cũ. Chương 246, quỷ dị vẫn như cũ. Hồng Y Tô Mạch Sư tiếng cười đang vặn vẹo tổ sư điện bên trong quanh quẩn, trên những vách tường kia mặt người cũng theo đó vặn vẹo biến hình, phát ra tầng tầng gấp gấp giễu cợt. Chân chính Tô Mạch Sư vẫn đứng ở nguyên địa, gương đồng thanh quang lúc sáng lúc tối, đạo tâm của nàng ngay tại kịch liệt chấn động. Thì ra là thế. Tô Mạch Sư thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, hôm đó ta phát giác tà khí nhập thể, tự biết vô lực hồi thiên, liền muốn lấy mệnh phong ma nữ tử áo đỏ đột nhiên bạo khởi, đen kịt trong gương đồng bắn ra một đạo huyết quang, tự sát. Còn tốt ngươi không chết, ta tìm ngươi đã lâu, ta có thể cảm giác được ngươi còn sống, nhưng thủy chung tìm không thấy ngươi ở đâu. Quả nhiên là muốn toàn bộ Thái thượng Ly Hận Thiên cùng ngươi chôn cùng, ngươi mới nguyện ý đi ra. Huyết quang đánh trúng Tô Mạch Sư ngực, nàng lảo đảo lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lý Đạo Sinh huy kiếm chém về phía nữ tử áo đỏ, lại bị nàng tiện tay vung lên liền đánh bay ra ngoài. Nữ tử áo đỏ thậm chí không nhìn hắn một chút, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Tô Mạch Sư trên thân. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi tự nguyện tự tại ta, ta liền buông tha cái này Thái thượng Ly Hận Thiên những người khác. Dứt lời, tổ sư điện mặt đất đột nhiên vỡ ra, vô số huyết sắc đằng mạn phá đất mà lên. Những dây leo này bên trên che kín tinh mịn gai ngược, mỗi một cây gai nhọn đều lóe ra tối tăm ô quang. Đằng mạn quấn quanh lấy từng cái Tô Mạch Sư nhìn quen mắt đệ tử trong môn phái, còn có một số hai mắt nhắm nghiền trưởng lão. Gai ngược đâm rách đạo bào của bọn họ, máu tươi nhuộm dần trắng thuần vào áo. Ta nói cho bọn hắn, ta tu luyện Thái thượng vong tình đạo, muốn mượn sư môn đám người chi tình, chẳng thất tình lục dù. Hồng Y Tô Mạch Sư chậm rãi hướng về phía trước, đem kịp gương đồng chiếu dọi ra Tô Mạch Sư thống khổ khuôn mặt, bọn hắn không nghi ngờ gì, đem một sợi thần niệm mượn cùng ta, ha ha, ma niệm phát sinh, tà khí cuốn thân, ta vốn cho rằng hội phí chút công phu, lại không ngờ đơn giản như vậy. Tô Mạch Sư ngươi thật sự là nhân duyên tốt, toàn bộ Thái thượng Ly Hận Tiên đều như vậy tin tưởng ngươi. Trong thanh âm của nàng mang theo mấy phần trêu chọc, nhưng càng nhiều hơn là oán độc, cho nên, ngươi có nguyện ý hay không vì bọn hắn, để cho ta ăn hết. Dứt lời, toàn bộ tổ sư điện bắt đầu chấn động kịch liệt, lòng đất bụi gai phía trên chói buộc đám người sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn thống khổ. Tô Mạch Sư nhìn qua những cái kia bị bụi gai quấn quanh đồng môn, hình như có ý động. Lý Đạo Sinh nhận ẩn cảm thấy không lành, Tô Mạch Sư sẽ không bị trong cơ thể mình sinh ra cái này tâm ma thuyết phục đi. Nhưng mà, chỉ gặp nàng chậm rãi giơ tay lên, gương đồng lơ lửng tại trên lòng bàn tay, tản mát ra trước nay chưa có sáng chói thanh quang. Ngươi là của ta tội nghiệp, ta sẽ trước ngoại trừ ngươi, lại cứu mọi người. Tô Mạch Sư thanh âm bỗng nhiên trở nên dị thường bình tĩnh, dạng này uy hiếp, vô dụng. Nữ tử áo đỏ nghe vậy, dáng tươi cười bỗng nhiên ngưng kết. Trong tay nàng đen kịt gương đồng kịch liệt rung động, trên mặt kính đường vân màu máu như là vật sống giống như lúc đích. Ngươi bởi vì ta tồn tại mà tồn tại, ngươi là trong đạo tâm của ta bụi bặm, là tà khí choáng nhuộm tỉ vết. Lý Đạo Sinh kinh ngạc nhìn về phía Tô Mạch Sư. Chỉ nghe nàng nói tiếp, cho nên, chỉ có ta giết ngươi, nếu ta không muốn, ngươi căn bản là không có cách giết ta. Nữ tử áo đỏ đột nhiên phát ra một tiếng chói tai cười khẽ, vậy ngươi liền đến thử một chút. Tiếng nói rơi, nữ tử áo đỏ bỗng nhiên đem đen kịt gương đồng ném hướng không trung. Gương đồng đón gió căng phồng lên, hóa thành một mặt che khuất bầu trời cự kính, trong kính hiện ra vô số hình ảnh, đó là Tô Mạch Sư trong trí nhớ chẳng cảnh, nàng lần thứ nhất bước vào Thái thượng Ly Hận Thiên thời tâm thần bất định, nàng tiếp nhận đạo tử vị trí lúc sợ hãi, nàng đối mặt đồng môn kính ngưỡng lúc bất an. Tô Mạch Sư lặng lặng nhìn chăm chú lên trong kính hình ảnh, không nói gì, nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, gương đồng thành quang đột nhiên hóa thành ngàn vạn sợi tơ, mỗi một cây đều tình chuẩn mà đâm về những hình ảnh kia. Thanh quang cùng hình ảnh tiếp xúc trong đáy mắt, những ký ức kia chẳng cảnh như là bọt biển giống như phá toái. Hồng Y Tô Mạch Sư nổi giận, nàng hai tay kết ấn, đen kịt trong gương đồng đột nhiên bắn ra vô số huyết tiễn. Những huyết tiễn này ở giữa không trung hóa thành từng tấm Tô Mạch Sư mặt, mỗi một cái đều mang biểu tình dữ tợn nhào về phía chân chính Tô Mạch Sư. Ngươi nói ngươi tu luyện Thái thượng vong tình, lại không biết, vong tình không phải vô tình. Tô Mạch Sư tiến lên một bước, trong tay nàng gương đồng đột nhiên phân liệt, hóa thành 12 mặt tiểu kính vẩn quanh quân thân, mà là minh tâm kiến tính, biết ta vì sao. 12 mặt gương đồng đồng thời nở rộ thanh quang, những cái kia đánh tới khuôn mặt dữ tợn bị thanh quang chiếu xạ, vậy mà từng cái đỉnh trệ giữa không trung, trên mặt dữ tợn dần dần rút đi, hóa thành bình tĩnh. Nữ tử áo đỏ phát ra một tiếng thê lương thét lên. Thân thể của nàng đột nhiên vỡ ra, vô số huyết sắc đùi gai từ thể nội bắn ra, mỗi một cây trên đùi gai đều mọc ra một tấm Tô Mạch Sư mặt, lúc khóc lúc cười, hoặc giận hoặc buồn. Những đùi gai này điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền lấp kín toàn bộ tổ sư điện không gian. Lý Đạo Sinh thấy thế, lách mình thối lui ra khỏi tổ sư điện. Hắn không có xuất thủ, Tô Mạch Sư muốn chính mình hiểu rõ những nhân quả này. Thái thượng Huyền Quang chiếu rõ bản tâm. Tô Mạch Sư thanh âm truyền đến. chỉ gặp nàng chắp tay trước ngực, 12 mặt tiểu kính trong nháy mắt hợp lại là một, hóa thành một mặt to lớn thanh đồng cổ kính. Trên mặt kính hiện ra cổ lão điêu văn, mỗi một cái điêu văn đều tản mát ra lực lượng kinh khủng. Gương đồng bộ phát rượu nhãn quang mang đem những cái kia vết sắc đuổi gai trong nháy mắt tan rã, nữ tử áo đỏ phát ra thống khổ chu lên, thân thể của nàng bắt đầu vỡ vụn, nhưng trong mắt oán độc lại càng nồng đậm. Vô dụng. Nữ tử áo đỏ thét to, ta chính là ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, ta liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tô Mạch Sư không có trả lời, nàng chậm rãi đi hướng nữ tử áo đỏ, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái phát sáng dấu chân. Khi nàng đi đến nữ tử áo đỏ trước mặt lúc, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại trên trán của đối phương. Ngươi nói đúng, ngươi là của ta một bộ phận. Tô Mạch Sư thanh âm dị thường bình tĩnh, cho nên ngươi không có khả năng tiêu tán ở trong thiên địa. Nữ tử áo đỏ ngây ngẩn cả người, trong mắt nàng oán độc dần dần biến thành sợ hãi. Nàng đống nhiên đã hiểu Tô Mạch Sư muốn làm gì. Nếu là ở lúc này đánh cho nàng hồn phi phách tán, lấy nàng tà khí bản nguyên, lại thêm cùng Tô Mạch Sư liên hệ, chúng sinh ở giữa thiên địa nơi nào đó là chuyện sớm hay muộn. Nhưng nếu là Tô Mạch Sư đưa nàng cầm tù ở trong thân thể, vậy liền thật xong. Không, không cần. Nữ tử áo đỏ thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, trên mặt nàng dữ tợn dần dần rút đi, cuối cùng lại biến thành thuần túy sợ hãi. Ta không tới gặp ngươi, ta thả tất cả mọi người, được không? Vung tha ta nói, nàng lấy lòng giống như để những cái kia quấn quanh lấy Thái Thượng Lý Hận Thiên đám người huyết sắc đuổi gai bắt đầu tiêu tán, bị trói buộc đám người từng cái ngã xuống đất. Đen kịt gương đồng từ không trung rơi xuống, tại chạm đất trong nháy mắt hóa thành một mịn. Nàng tựa hồ rất có thành ý nhưng mà, Tô Mạch Sư căn bản bất vi sở động. Đầu ngón tay của nàng buộc phát kim quang, đem hồng y Tô Mạch Sư thân thể triệt để hóa thành điểm điểm hình quang, dung nhập mi tâm của mình trong thần cung. Nhưng mà, hồng y Tô Mạch Sư đã biến mất, nhưng toàn bộ tổ sư điện vặn vẹo cảnh tượng nhưng như cũ. Trên vách tường vẫn như cũ là từng tấm cùng loại Tô Mạch Sư mặt người. Chạy xuôi Thái Thượng hai chữ vẫn như cũ nhỏ xuống lấy chất lỏng. Hòa tan tượng tổ sư cũng không chút nào ngừng. Tô Mạch Sư mở to mắt. Chân chính căn nguyên, quả nhiên không phải mình cái này mong muốn đơn phương tâm ma.